một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 159, Trần Tín nói đúng. Trên bầu trời, Trần Tín nghe cự tinh tiếng kêu thống khổ, nhíu mày lại, ánh mắt lăng liệt nhìn về phía đạo sĩ cùng hòa thượng, vẻ mặt căng thẳng, quả nhiên những người này không đơn giản, đặc biệt là vị đạo sĩ này. Trần Tín, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi căn bản không trốn thoát được, ta Phất Trần chính là linh bảo, lại là vũ khí, hai người kiêm bị, đều là huyền giai hạ phẩm, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Đạo sĩ nhìn đến chạy trốn bốn phía Trần Tín, phách lối quá to. Dứt lời, đạo sĩ vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên gia tăng linh lực phát ra, trong phút chốc, Phất Trần dâu tóc quyển như là nước chảy tả diêu lưu bãi, hướng bốn phía, trực tiếp đem Trần Tín bao bọc vây quanh. Loẹt xoẹt, tựa như kim nhọn một dạng, không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, uy lực thật lớn, sắc bén vô cùng, lộ ra sâu đậm hàn ý, để cho người kinh hoàng. Phải không? Trần Tín cảm thụ tứ phía bắt pháp, dày đặc công kích, không ngừng thi triển cô hành bộ né tránh. Nhìn đến Phất Trần, nhíu mày lại, nếm thử tính tuân trảo vô số dây leo, thật nhanh công kích mà đi, ý muốn ngăn cản. Bát bát bát. Dây leo cùng Phất Trần đụng nhau, trong nháy mắt dây leo bốn thoái, đối phương Phất Trần quả nhiên không bình thường. Lớn như thế mặt công kích. Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận, suy tư từ nói, quỷ đao có thể hủy diệt một phần, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp đem toàn bộ hủy diệt. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín giữa hai lông mày nổi lên vẻ ngưng trọng, nhìn về phía đang thống khổ gào thét kim cương, nhìn vòng quanh mọi người, trong nháy mắt kế thượng tâm đầu. Khoe miệng kéo một cái, lộ ra tà mị nụ cười, vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên giải trừ phi hành, thân thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Trốn chỗ nào? Đạo sĩ thấy tình thế, nhíu mày lại, một tiếng quát lên, trong tay Phất Trần khẽ động, trong khoảnh khắc, vô số Phất Trần dâu tóc thần tốc theo vào, tựa như sôi trào mãnh liệt hồng thủy mở dạng, truy kích Trần Tín. Hừ. Trần Tín thấy tình thế, khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nhíu mày lại, vẻ mặt căng thẳng, điên cuồng xông vào trong đám người, không ngừng thi triển thân pháp du tẩu trong đám người. Xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy Trần Tín bước vào đám người, không khỏi hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời không có phản ứng qua đây, rối rít ngây người. A. Trong phút chốc, vô số dâu tóc quyển như là nước chảy, xông vào đám người, trong nháy mắt đánh cho bị thương mấy trăm tu sĩ, trong khoảnh khắc, tiếng kêu rên liên hồi, tử thương vô số. Trần Tín. Đạo sĩ nhìn đến một màn trước mắt, trong nháy mắt ý thức được tình huống không đúng, đưa mắt nhìn trong đám người Trần Tín, phẫn nộ quát, ngươi đi lên, không nên thương tổn những cái kia vô tội đệ tử. Ta có xuất thủ sao? Trần Tín nhíu mày lại, hài hước hỏi ngược lại. Ngươi. Đạo sĩ nhíu mày lại, thần sắc vô cùng khó coi, nhìn đến bốn phía kinh hoàng đệ tử, đầu lâu rũ thấp, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi nhất định chính là ác ma, không cố kỵ chút nào mạng người khác. Hừ. Trần Tín nghe vậy, không để ý đến đạo sĩ, tiếp tục trong đám người du tẩu, nhanh như thiểm điện. Mọi người thấy Trần Tín thân ảnh, rối rít ngây tại chỗ, nhìn chung quanh, nhìn đến đỉnh đầu bao trùm Phất Trần dâu tóc, không biết nên làm thế nào cho phải. An tĩnh. Công kích Trần Tín, không thể để cho hắn được như ý. Trong đám người, đột nhiên một cái thanh âm nổi lên. Giết. Mọi người nghe vậy, rối rít vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên lấy ra vô biên vũ khí, huyền như là nước chảy tấn công về phía Trần Tín. Dừng bút. Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, quỷ đao ra, quỷ đao, đệ nhất trạng thái, huyết quỷ chi nhận. Trong phút chốc một đạo cự tinh đao mang ngưng luyện trực tiếp tiến vào đám người. Đao mang thật lớn, uy lực cuồng bạo, huyền như điện chớp, thần tốc vẽ qua đám người, trong nháy mắt đem vô số người chặn ngang chặt đứt, không kịp phát ra một tia tiếng vang, trực tiếp sinh tử ngã xuống đất. Mọi thứ là hời hợt như vậy. A. Mọi người thấy Trần Tín hời hợt giết người, rối rít toàn thân ngẩn ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, khó tin nhìn về phía Trần Tín. Ý thức đô Trần Thư là đem bọn hắn với tư cách bia đỡ đạn, chỉ cần chúng ta không ra tay, hắn liền sẽ không xuất thủ. Rối rít ánh mắt khẩn trương nhìn hướng trên bầu trời đạo sĩ cùng Phất Trần, vẻ mặt khát vọng, chỉ hy vọng đạo sĩ không nên ra tay công kích vô tội. Đạo sĩ nhìn đến một màn trước mắt, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, trầm tư hồi lâu, phẫn hận nhìn về phía Trần Tín, phẫn nộ quát, Trần Tín ngươi chết không được tử tế. Dứt lời, trong tay Phất Trần run lên, chỉ một thoáng, Phất Trần dâu tóc trực tiếp đánh vào liều chết xung phong mà đi. A. Phất Trần xẹt qua chi địa, trong khoảnh khắc vô số tu sĩ người bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, tiếng kêu rên liên hồi. Phù Vân đạo trưởng, đừng có giết ta nhóm a. Đám tu sĩ thống khổ, tha thiết quát to lên. Đạo sĩ nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn đến trong đám người Trần Tín, giận không chỗ phát tiết, hướng về phía mọi người giận hô, vì chính nghĩa, hy sinh là rất bình thường, chỉ cần ta giết Trần Tín, các ngươi sẽ bị người trong thiên hạ khắc ghi. Đờ cờ mở ngươi sao? Ngươi làm sao không hy sinh a? Hắn sao thật vô sỉ. Mọi người nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, phẫn hận nhìn hướng trên bầu trời đạo sĩ. Các ngươi. Đạo sĩ nghe lời của mọi người, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, vô cùng đau đớn nói, các ngươi làm sao có thể như thế à? Vì chính nghĩa hy sinh, là vinh hạnh của các ngươi. Đều là một đám bại hoại, tham sống sợ chết. Đạo sĩ nhíu mày lại, cực độ phẫn nộ, thật giống như tín niệm của mình bị dẫm đạp, tức giận hô lớn. Dứt lời, nổi giận vô cùng, trong tay phất trần vung lên, không lưu tay nữa, trong khoảnh khắc, huyền như là nước chảy liều chết xung phong mà vào.
A, a, a.
Trong khoảnh khắc vô số âm thanh thảm thiết vang dội, vô số người chết thảm trong đó, kinh hoàng trốn chui, tràng diện rất là thảm thiết. Mà Trần Tín lại tựa như giống như cá lội, không ngừng du tẩu trong đó, từ đầu đến cuối vô pháp bị đuổi kịp. Trên bầu trời, giữa hai lông mày thoáng qua một tia khôi hài, nhìn một chút bên cạnh đạo sĩ, lắc lắc đầu, lập tức nhìn về bỏ mình mọi người, không khỏi hai mắt nhắm nghiền, vì mọi người niệm kinh siêu độ. Hòa thượng giúp ta một chút. Giữa lúc hòa thượng niệm kinh thời khắc, bỗng nhiên bên cạnh đạo trưởng tha thiết nhờ giúp đỡ âm thanh truyền đến. A Di Đà Phật. Hòa thượng nghe vậy, từ từ mở mắt, lặng lặng nhìn về phía đạo sĩ, nói ra, Phật đạo là địch, thứ lôi không có bẩn tăng pháp xuất thủ. Lẽ nào ngươi muốn xem Trần Tín tên ma đầu này tiếp tục tàn hại vô tội sao? Ngươi thân là tăng nhân, trừng phạt ác dương cao thiện tinh thần đâu? Đạo sĩ nhíu mày lại, trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, ngưng mắt nhìn hòa thượng. Trừng phạt ác dương cao thiện, như thế nào là ác? Như thế nào là thiện? Hòa thượng nhíu mày lại, đưa mắt nhìn bầu trời, để lộ ra trầm tư bộ dáng, nói ra, Lục hoàng tử nếu mà không bắt Trần Tín thế tử, sẽ không có ngày nay sự tình. Huống chi, Bần tăng cảm thấy Trần Tín nói rất đúng. Hòa thượng nhíu mày lại, thật giống như ngộ đạo, nói ra, thiện ác chi gian giới hạn ở chỗ nào? Tại sao phải hy sinh hắn? Dựa vào cái gì không phải hy sinh chúng ta? Hòa thượng. Đạo sĩ nghe hòa thượng lời nói, nhìn đến hòa thượng thần sắc, một hồi cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Vẻ mặt căng thẳng, chuyển thân nhìn về phía sau lưng Quyền Tinh Kiếm, lớn tiếng nói, Quyền Tinh Kiếm, đi xuống ngăn cản Trần Tín. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 160, người khác liều sống liều chết địa phương, chính là Trần Tín. Quyền Tinh Kiếm nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về Trần Tín, đột nhiên bạo phát khí thế, từng đạo cường đại khói trắng từ trên thân thể bốc hơi lên mà khởi, cùng bạo vô địch, thật giống như to như núi, để cho người cảm thấy kinh hoàng. Thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện, đột nhiên liều chết xung phong mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Tín cách đó không xa. Đi chết đi. Quyền Tinh Kiếm nhìn cách đó không xa Trần Tín, trường kiếm trong tay vung lên, nước gợn kiếm ra, trong phút chốc, trong không khí, từng đạo nước gợn xuất hiện, lôi cuốn đến lực lượng cường đại, hướng về Trần Tín dập dờn mà đến. Ân. Không ngừng né tránh phất Trần Tín, nhìn đến tới đánh thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt nổi lên vẻ ngưng trọng. Ý muốn xuất đao ngăn cản, có thể đạo sĩ toàn lực ứng phó phất Trần, tựa như một cái nắp nồi mở dạng, đem bốn phía bọc lại, không ngừng từ bốn phương tám hướng kéo tới, tuy rằng rất nhiều tu sĩ chặn lại râu tóc, nhưng râu tóc vẫn rất nhiều, để cho hắn ứng tiếp không nổi, hơn nữa xung quanh tu sĩ đều muốn giết mình, kết thúc cuộc chiến đấu này. Nếu mà xuất đao ngăn cản Quyền Tinh Kiếm thế công, át phải xung quanh những tu sĩ khác liền sẽ phát hiện chỗ sơ hở công kích mình. Làm sao bây giờ? Trần Tín nhíu mày lại, khẩn trương cảm thụ được tới đánh đao thế, cau mày, không ngừng suy nghĩ cách phá giải. Ô Quan Ngọc thấy tình thế, nhíu mày lại, hôm nay bản thân đã được nhận định cùng Trần Tín là cùng nhau, nếu mà không tự mình ra tay, Trần Tín thất bại, bản thân cũng ắt sẽ bị mọi người vây giết. Vẻ mặt căng thẳng, Ô Quan Ngọc biết rõ nhất thiết phải để cho Trần Tín nằm ở thế bất bại. Thân hình khẽ động, thân pháp ra, một đạo đen nhèm đai lưng tơ tầm lưu chuyển, uyển như điện chớp, xuất hiện ở Trần Tín bên cạnh, nhìn đến Trần Tín phẫn nộ quát, ngươi hắn sao? Sử dụng mưu kế để cho ta bị người hiểu lầm. Lão tử nhiều người như vậy đều bị ngươi giết, hiện tại còn muốn cứu ngươi. Ô Quan Ngọc phẫn nộ quát, ta thật hắn sao bất ức. Dứt lời, trong tay dao găm khẽ động, ám ảnh sắc ra, trong khoảnh khắc, một đạo hiện lên ách ánh sáng, đen nhèm đao thế ngưng luyện mà ra, vô cùng quỷ dị, không ngừng chợt hiện co rút, trực tiếp nên hướng nước gợn kiếm. Vành. Dao găm cùng kiếm thế đụng nhau, trong nháy mắt bùng nổ ra một hồi bạo tạc, hai người thực lực tương đương. Ngươi có ý gì? Quyền Tinh Kiếm nhìn đến đột nhiên xuất hiện, ngăn cản mình thế công Ô Quan Ngọc, nhíu mày lại, quát to, lẽ nào ngươi muốn cùng ta Quyền gia là địch sao? Lão tử cũng không phải là người của triều đình, ta sợ ngươi. Ô Quan Ngọc nhíu mày lại, phẫn nộ quát, ngươi mới vừa xuất thủ tổn thương ta, ngươi là muốn cùng ta Ám Ảnh Tông là địch sao? Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Ô Quan Ngọc vẻ mặt căng thẳng, phách lối, tự tin nói ra. Ngươi. Quyền Tinh Kiếm nhíu mày lại, giận không kìm được, nhìn đến Ô Quan Ngọc, thật lâu không nói. Ô Quan Ngọc không yếu, nhưng mà không mạnh. Mình nếu muốn vòng qua Ô Quan Ngọc công kích Trần Tín, đường tắt duy nhất chỉ có giết Ô Quan Ngọc, nhưng mình không dám. Ám Ảnh Tông là ám sát tông môn, giết Ô Quan Ngọc, nói không chừng ngày nào mình tại sao chết cũng không biết. Đạo sĩ nhìn đến Ô Quan Ngọc xuất thủ, vẻ mặt căng thẳng, phẫn nộ nhìn một chút bên cạnh hòa thượng, không nói gì. Lập tức nhìn về Trần Tín, nhìn đến từng cái không ngừng ngăn cản mình râu tóc tu sĩ, hắn biết rõ hiện tại căn bản là không có cách giết chết Trần Tín, đại thế đã qua. Hôm nay muốn giết sạch Trần Tín, cơ hồ là không có khả năng. Ôi. Đạo sĩ than thở một tiếng, lập tức chuẩn bị thu hồi thế công, kết thúc chiến đấu, lùi cách chiến trường. Trần Tín, ngươi nhìn xem đây là ai? Đang làm đạo sĩ ý muốn thu hồi phất trần thời khắc, một cái nổ tung âm thanh đột nhiên vang dội. Trần Tín nhíu mày lại, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tiếng thân mang mãng bào thiếu niên xuất hiện, đi theo phía sau vô số thân mang đạo bào tu sĩ, gần có hơn ngàn người, thanh thế thật lớn. Một dạng nhìn không thấy bờ. Người tới chính là Lục hoàng tử, Chu Ngọc Bình. Đám người lúc trước, chỉ thấy Cố Duyệt hôi đầu thổ kiểm, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, nằm rạp xuống quỳ xuống đất. Lâm Tiểu Vãn, Mục Hoàng Đồ, La Thanh Tử đồng dạng bị trói buộc, nhưng vẫn như cũ gọn gàng tươi sáng đứng trong đó. Hiển nhiên tại Lục hoàng tử trong mắt, Lâm Tiểu Vãn và người khác có thân phận, không thể động, cho dù là La Thanh Tử cái thánh nữ này cũng là có bối cảnh. Nhưng Cố Duyệt thì bất đồng, Cố Duyệt là thánh nữ, nhưng lại không có bất kỳ bối cảnh gì. Ngươi? Trần Tín nhìn đến Cố Duyệt bộ dáng, cặp mắt trống trừng, trong nháy mắt ngây người, đây là bị hành hạ. A. Giữa lúc Trần Tín thời khắc ngây người, dừng lại du tẩu, trong nháy mắt vô số râu tóc tựa như lợi kiếm một dạng xuyên thấu Trần Tín thân thể, máu me khắp người. Trần Tín. Cố Duyệt thấy tình thế, nhíu mày lại, khẩn trương nhìn về phía Trần Tín, nước mắt chảy ròng, lớn tiếng la lên, không cần lo ta. Ngươi đi. Cháy mau. Trốn. Lục hoàng tử nghe vậy, nhíu mày lại, ánh mắt hài hước nhìn về phía Trần Tín, nói ra, Trần Tín, ngươi dám trốn. Ta liền dám giết nàng. Thúc thủ chịu trói đi. Nếu không ta liền giết nàng. Ngươi có gan hiện tại liền giết ta. Cố Duyệt nghe Lục hoàng tử mà nói, trong nháy mắt giận không kềm được, la lớn. Hắc hắc. Lục hoàng tử nghe vậy, nhìn đến Cố Duyệt mạnh bộ dáng, khinh thường cười một tiếng, đưa tay sờ một cái Cố Duyệt trắng nõn, mịn màng gương mặt, nói ra, giết ngươi đáng tiếc, ngươi giữ lại còn hữu dụng. Cùng ngay, Cố Duyệt phẫn hận nhìn Lục hoàng tử một cái, tránh ra cánh tay kia, kiên định nhìn đến Trần Tín, nước mắt không ngừng chảy ra, hô lớn, Trần Tín, ngươi chạy mau, không cần phải để ý đến ta. Trần Tín nghe vậy, cảm thụ được bốn phía đánh tới râu tóc, cố nén đau đớn, thần sắc vô cùng khó coi, cặp mắt nhìn chòng chọc vào Lục hoàng tử, cau mày, phẫn nộ đến cực điểm, lớn tiếng nói, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông hắn ra? Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi tự sát, ngươi có biết ngươi giết Bát hoàng tử là ai chăng? Hắn là đệ đệ của ta. Lục hoàng tử nhíu mày lại, nhìn đến Trần Tín, vẻ mặt căng thẳng, nhàn nhạt nhìn về phía cách đó không xa đạo sĩ, nói ra, Phù Vân, không nên ra tay, ta muốn cho Trần Tín tự sát. Có lỗi với. Một hoàng đồ nhìn đến Trần Tín, thần sắc cái nấy, lớn tiếng nói, là ta mang Cố Duyệt đến tại đây, ta thật không ngờ sẽ như này, là ta không có bảo vệ tốt hắn. Có lỗi với. La Thanh Tử nhíu mày lại, đồng dạng ấy nấy mà túi đầu đầu lâu. Lâm Tiểu Vãn lẳng lặng nhìn Trần Tín, không nói tiếng nào, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt ấy nấy. Được. Trần Tín nghe vậy, không để ý đến một hoàng đồ và người khác, nhìn đến Cố Duyệt bộ dáng, trong tâm đau xót. Vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy ấy nấy, nhìn về phía Lục hoàng tử, than dài một tiếng, nói ra, ta tự sát, nhưng ngươi nhất thiết phải buông nàng ra, để cho một hoàng đồ dẫn nàng rời khỏi. Không được. Cố Duyệt nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, kích động hô lớn. Không muốn. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn về phía Cố Duyệt nói ra, ngươi luôn là vì ta cân nhắc, ta cũng nên vì làm một chút việc rồi. Vừa nói, Trần Tín thần sắc bi thương mặc, trong ánh mắt vô cùng áy náy, nhớ lại đã qua, mình thiếu nợ Cố Duyệt hai người bọn họ tỷ đệ rất nhiều. Chỗ xa xa. Xảy ra chuyện gì? Thiếu tướng quân tâm tình không cao. Trong đống loạn thạch, cả người đến quân giáp, toàn thân thương vong, khôi ngô, tựa như đa rắn giống vậy thi thể đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía phương xa, nói ra, nơi này là ta là thiếu tướng quân chuẩn bị sân chơi, ai dám ở chỗ này động đến hắn. Ai có thể nghĩ tới, mình liều sống liều chết địa phương, chính là Trần Tín một cái sân chơi. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 161, nơi này là thiếu tướng quân sân chơi, tất cả mọi người. Vừa nói, thi thể chậm rãi nhìn bốn phía, chỉ thấy xung quanh vô số oán khí bốc hơi lên, nồng nặc quyển như sương mù mở dạng, đưa tay không thấy được năm ngón, thật giống như địa ngục mở dạng, lộ ra sâu đậm khí tức quỷ dị. Áp lực vô cùng, làm cho không người nào có thể thở dốc. Cảm thụ được bốn phía khí tức, thi thể chậm rãi đứng dậy, xuyên thấu qua vô biên oán khí, lẳng lặng ngưng mắt nhìn bầu trời, đăm chiêu. Nó toàn thân khí tức ngưng luyện, tựa như cự sơn, hai chân một bước, không giận mà uy, thật giống như lợi kiếm, để cho người vừa nhìn cũng chỉ thấy một ngọn núi lớn đứng sừng sững, cảm giác ngột ngạt mãnh liệt. Suy nghĩ, thi thể kia nếp vốn, khô nét gương mặt, đột nhiên nhíu một cái, nổ tung khí tức tiết xuất một tia, trong nháy mắt đại địa đột nhiên trầm xuống, có thể thấy nó đáng sợ đến cỡ nào. Ngắm nhìn bốn phía, thi thể tức giận nói, cốt long. Âm thanh thật lớn, thật giống như chuông lớn một dạng, không ngừng tại oán khí bên trong chuỗi động. Gào. Dứt lời, một tiếng long ngâm truyền đến, uy lực thật lớn, khủng bố cực kỳ, vang vọng bốn phía. Trong phút chốc, chỉ thấy oán khí bên trong, một đầu thân dài ngàn mét, xương trắng ơ lợn, không có máu thịt chút nào, một đôi mắt đỏ bừng, vô cùng quỷ dị. Khí tức nổ tung, huyền như núi sông giống vậy khô lâu cự long, điên cuồng xông qua oán khí, trực tiếp xuất hiện tại phía trước thi thể. Thiếu tướng quân đã bước vào tại đây. Thi thể nhíu mày lại, nói năng có khí phách nói. A. Khô lâu cự long nghe vậy, thân thể to lớn một hồi đung đưa, rất là hưng phấn, một đôi hai mắt đỏ bừng không ngừng lấp lóe, tràn đầy cảm giác gấp gáp, nóng lòng muốn thử. Hiện tại thiếu tướng quân tình tự không cao, tựa hồ gặp phải khó khăn. Thi thể nhíu mày lại, thản nhiên nói.
A.
Khô Lâu Cự Long nghe vậy, lóe lên cặp mắt đột nhiên nhất định, một cổ sát ý vô biên bao phủ bốn phía, khủng bố cực kỳ. Thi thể nhìn đến Khô Lâu Cự Long trạng thái, đồng dạng trong ánh mắt thoáng qua một tia sát ý, cảm thụ lây ra lệnh, ngươi tức có thể triệu tập nơi này toàn bộ gần chết yêu thú, cùng Khô Lâu quân đoàn đi tới hiện trường.
A.
Khô Lâu Cự Long nghe vậy, đột nhiên một tia gào thét, đáp ứng thi thể. Ta có thể cảm giác được, thiếu tướng quân bên kia có hoàng tộc người. Thi thể vừa nói, lạnh rên một tiếng, quát to, nhớ kỹ bất luận là ai, chỉ cần dám chạm vào thiếu tướng quân, đều phải chết. Ta cảm nhận được Ngông tướng xuất hiện, nhưng Bạch quân còn không hề rời đi. Thi thể nhíu mày lại, nói ra, chắc hẳn hắn lưu lại chính là vì theo dõi ta. Cho nên ta không thể động thủ, một khi động thủ át phải hắn cũng sẽ xuất thủ. Thi thể nhíu mày lại, đờ đẫn trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận nói, nhưng ngươi cứ xuất thủ liền được, không cần sợ, có ta ở đây. Nhớ kỹ, muốn đánh ra chúng ta liệt hổ quân tham lang quân đoàn uy phong, không thể tại thiếu tướng quân trước mặt mất mặt xấu hổ. Nơi này là Mai Cốt chi địa, nơi này là thiếu tướng quân sân chơi, chỉ có thể thiếu tướng quân giết người. Bất kỳ một cái nào đi vào sân chơi người, sinh mạng đều đem từ thiếu tướng quân chủ làm thịt. Thi thể nhíu mày lại, nói năng có khí phách nói, đều là thiếu tướng quân con mồi.
A.
Cự Long nghe vậy, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không ngừng sắp xếp chuyển động thân thể, gào thét, nóng lòng muốn thử.
Đi thôi.
Thi thể nhìn đến Cự Long trạng thái, nhíu mày lại, thản nhiên nói.
A.
Dứt lời, to long mãnh mà thân hình khẽ động, tựa như tên rời cung mở dạng, lao ra hoàng khí, nổi ở trên cao, đưa mắt nhìn Trần Tín phương hướng, giơ thẳng lên trời thét dài. Âm thanh thật lớn, thật giống như sét đánh, không ngừng truyền bốn phía.
A.
Trong phút chốc, vô số Khô Lâu yêu thú rối rít đứng lên, máu đỏ cặp mắt xuyên thấu qua hoàn khí ngưng mắt nhìn Trần Tín phương hướng, đồng dạng giơ thẳng lên trời thét dài, trong nháy mắt lao nhanh mà đi.
Giang giác.
Chỉ thấy Khô Lâu yêu thú nơi đi qua, vô số người hình Khô Lâu rối rít đứng dậy, có hoàn chỉnh, đánh mất đi nửa cái thân thể, có chỉ là đầu khớp xương. Trong tay tàn phá vũ khí, từng cái rất là điên cuồng. Không ngừng tập kích bất ngờ tại trong rừng rậm, huyền như là nước chảy, có chạy nhanh, có cậy quyền tại yêu thú trên thân hình, có bỏ đi. Số lượng hơn, chàng trị, thật giống như nước chảy, khủng bố cực kỳ. Chiến đấu nơi ở. Trần Tín, ngươi nhớ kỹ ngươi còn có mẫu thân ở đây, nàng cần ngươi chiếu cố. Cố Duyệt nghe Trần Tín mà nói, nhíu mày lại, khẩn trương nói, ngươi không nên vì ta, bị hủy ngươi thật tốt tiền đồ. Ngươi là quý tộc, ta chính là một cái người bình thường. Cố Duyệt chân mày khẩn túc, tận tình khuyên, ngươi tội gì vì ta mà làm ra hy sinh. Cái thế giới này mỗi ngày sẽ chết rất nhiều người, đặc biệt là người bình thường, rất bình thường. Cố Duyệt ai thán nói.
Người bình thường.
Trần Tín nghe vậy, không xá cười, nói ra, ta không biết cái gì người bình thường vẫn là quý tộc, ta chỉ biết là ngươi là thê tử của ta.
Ngươi.
Cố Duyệt nghe vậy, trong nháy mắt cứng lưỡi, trong thần sắc tràn đầy cảm động, không biết nên như thế nào trả lời.
Tín ra, không muốn à, lão quỷ ta vừa mới khôi phục linh trí, cái này nơi phồn hoa ta vẫn không có nhìn đủ à.
Quỷ Đao nhìn đến Trần Tín. Thần sắc bi thống nhỏ giọng nói, Tín ra, ngươi không muốn như thế, đời trước ngươi liền loại này chơi, suýt chút nữa đem mình đùa chơi chết, ngươi đời này còn phải dạng này chơi sao?
Đan Thanh không tại, ngươi trở về chết.
Cố Duyệt chết rồi, chúng ta có thể báo thủ. Đến tương lai chúng ta tìm ra Minh Cửu, để cho hắn bị hủy cả thế giới, vì Cố Duyệt báo thủ, được không?
Quỷ Đao nhớ lại đời thứ 10 hình ảnh, thần sắc bi thương mà khuyên.
Nhưng vừa nhìn Trần Tín kiên định bộ dáng, trong nháy mắt vông nôn, vẻ mặt căng thẳng, trên thân đao nổi lên một tia dị động. Thật giống như chuẩn bị làm gì đại sự.
Ôi!
Ác quỷ thấy tình thế, thần sắc vô cùng ngưng trọng, không ngừng chi nhiều hơn thu đến hồn lực của mình, tăng thêm tốc độ hấp thu bốn phía mỏng manh linh khí, ý đồ đột phá thiên nguyên cảnh nhị trọng. Một vừa làm việc, một bên thần sắc bi thương mặc thở dài nói, đời trước Hắc Long cùng Tần Quảng vẫn là tông sư cảnh thì, Tín ra liền vì hắn lượng suýt chút nữa bỏ mình, nếu không phải Đan Thanh trùng hợp đột nhiên phá cảnh giới, sớm đã chết. Trọng tình trọng nghĩa chính là Tín ra tử huyệt, đây chính là vì cái gì Tín ra nhiều như vậy đồ đệ, vô luận sau đó là thành ma vẫn là thành phận, đều là vĩnh viễn không dám quên Tín ra.
Ác quỷ nhíu mày lại, thản nhiên nói, Tín ra là thật lòng đối đãi mỗi một cái đồ đệ, trong mắt hắn, mỗi một cái đồ đệ đều tựa như hải tử của hắn.
Ban đầu Minh Cửu tà ác như vậy, nhưng vẫn mỗi năm đều phải trở về sơn môn thăm Tín ra.
Ác quỷ nhíu mày lại, không ngừng than dài đến, nói ra, mỗi cuối năm, sơn môn đều là quần ma loạn vũ, tiên thủy có tưởng.
Vô luận những người đó thân ở chỗ nào, vô luận trên tay bọn họ dùng chuyện lớn gì, đều phải chạy về đến thăm Tín ra.
Tín ra sau khi chết, cả thế giới cũng không dám nhúc nhích, bởi vì bọn hắn biết rõ một khi nhúc nhích, Tín ra đồ đệ liền muốn nổi điên.
Ác quỷ nhíu mày lại, thản nhiên nói, thế cho nên năm ấy sau đó, cả thế giới an tĩnh trăm năm dài.
Thay vì nói bọn hắn là Tín ra đồ đệ, không bằng nói bọn hắn là Tín ra nhi tử, mỗi một cái không phải Tín ra dưỡng dục lớn lên.
Ác quỷ thản nhiên nói, Hắc Long từ mấy tuổi bắt đầu đi theo Tín ra, Minh Cửu cũng vậy, Đan Thanh là, Tần Quảng càng là.
Thậm chí ta cũng vậy, ta bị Hắc Long bắt thì, vẫn là một cái tiểu quỷ. Ác quỷ nhíu mày lại, nhớ lại năm xưa, nói ra, đây cũng là vì sao vạn năm trôi qua, ta gặp được tín gia, ta vẫn nguyện ý đi theo. Thời gian vạn năm quá dài, đủ để thay đổi bất luận người nào tính tình. Ác quỷ nhíu mày lại, thở dài nói, nhưng lại không sửa đổi được tín gia đối với chúng ta công ơn nuôi dưỡng, không sửa đổi được tín gia đối với chúng ta giảng dạy tri ân.
Hô!
Ác quỷ thở dài một hơi, trầm tư chốc lát. Đột nhiên thần sắc dị thường kiên quyết, phóng xuất ra cả người linh lực, không ngừng la lên, Minh Cửu, Tần Quảng, Đan Thanh, Diêu Quang, Phụ Du, Thủy Vực, Bách Lâm, Sơn Quỷ, Thủy Phụ, Vương Mãnh, Ngự Đồ, Phụ Trầm, Hướng Về Viêm, các ngươi đang gì bên trong? Sư phụ của các ngươi phải chết, vẫn chưa xuất hiện, các ngươi phải đợi lúc nào a? Dứt lời, thủy quỷ toàn thân run nhẹ, nguyên bản thực chất thân thể, thật giống như tiêu hao hầu như không còn một dạng, thay đổi vô cùng mỏng manh. Trong khoảnh khắc, một đạo mắt thường không cách nào có thể thấy linh lực, tựa như khói xanh một dạng, phiêu hướng thiên không bên trong, xuyên thấu tầng mây, xuyên qua không gian, biến mất ở trong hư vô. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh một, nguyên bản, canh năm, gõ xong rồi, nhưng bị ta toàn bộ đánh đổ. Cái giai đoạn này liên quan đến liệt hổ quân con đường này, cùng đời thứ 10 đồ đệ con đường này, đều muốn dẫn xuất, cho nên nhất thiết phải thận trọng, hy vọng mọi người lý giải. Còn dư lại ngày mai 3 ngày đổi mới. 5 giờ chiều lúc trước, đăng lên xong chương hồi. Cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 162, đây là cái quái vật gì? A. Hướng theo ác quỷ hồn lực tiêu tán, sân bãi bên trong, cùng mọi người chiến đấu cự tinh đột nhiên phát ra rên rỉ một tiếng. Âm thanh cực kỳ bi thương, thật giống như từ linh hồn phát ra. Chỉ thấy cự viên lông mi vò thành một nắm, thống khổ muôn phần, gần 200m thân thể bắt đầu không ngừng khô héo, khí tức đê mê, dần dần hóa thành vốn là 100m chiều cao, tu vi thối lui đến tiên nguyên cảnh cựu trọng. Cặp mắt u mê nhìn đến bốn phía, thật giống như không biết mọi thứ là làm sao phát sinh một dạng. Nhìn vòng quanh mọi người, trong thần sắc nổi lên một tia cẩn thận cùng sợ hãi, dừng lại công kích. Hô! Mọi người thấy tình thế, rồi rít lông mi dài khều một cái, than dài một tiếng, như chút được gánh nặng một bản thu hồi vũ khí, gắng gượng mệt mỏi thân thể, dừng lại công kích, cùng cự tinh giằng co. Lại không thỉnh thoảng nhìn về Trần Tín nơi ở, mong mỏi cùng trông mong, kỳ vọng Trần Tín sớm ngày chết, kết thúc đây trận chiến tranh. Trần Tín. La Thanh Tử nghe Trần Tín chính là lời nói, chân mày khẩn túc, trong thần sắc rất là ngưng trọng, trong tâm ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì. Lâm Tiểu Vãn nhìn đến Trần Tín kiên định, quả cảm thần sắc, rối rít không biết làm sao, chỉ có thể lộ vẻ tức giận đứng phương xa, trong tâm không ngừng cầu nguyện Trần Tín đừng làm chuyện điên rồ. Một hoàng đồ nhìn một chút trước người Lục hoàng tử, Chu Ngọc Bình, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đưa mắt nhìn Trần Tín, rất muốn đem Khâu Âm tiền bối sự tình nói ra, nhưng nhìn đến Trần Tín không chút nào chuẩn bị bại lộ Khâu Âm tiền bối bộ dáng. Một hoàng đồ do dự. Mục Tư Viện đã từng nói với một hoàng đồ, một khi Trần Tín thân phận bại lộ, bất luận là đối với Trần Tín vẫn là Khâu Âm tiền bối lại nói, đều là tai họa. Trừ phi Trần Tín nó đồ đệ hắn tùy ý xuất hiện một cái. An tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi Trần Tín hành động. Xảy ra chuyện gì? Đại địa làm sao bắt đầu chấn động? Có sát khí. Hào nồng nặc sát khí. Là ai? Chuyện gì? Đông nhiên, đại địa không ngừng rung động, từng luồng nồng nặc sát khí từ xa đến gần, thần tốc kéo tới, đưa tới mọi người một hồi nghị luận, rồi rít ghé mắt tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy, chỗ xa xa, đen nhèm đoán khí bên trong, bụi mờ nổi lên bốn phía, khuynh thiên bao phủ, thật giống như sóng gió kinh hoàng mở dạng, thanh thế thật lớn vô cùng, để cho người hoảng sợ không thôi. Giết. A. Từng tiếng yêu thú tiếng gào thét, tiếng la giết, thấp thoáng hướng về nơi này chuyển đến. Mọi người thấy một màn trước mắt, sắc mặt biến đổi chưa chắc, thần sắc tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi, sầu mi đôi khóa, thanh thế lớn như vậy chẳng diện, chỉ có một cái khả năng tính. Yêu thú bạo động. Trốn. Yêu thú nơi này đều không phải bình thường yêu thú, đều là gần chết chi vật, cùng tinh tinh độc nhất vô nhị, không giết chết. Trong đám người, không biết ai đột nhiên chợt quát một tiếng. Trốn. Mọi người nghe vậy, rối rít một tiếng quát lên, kinh hoàng thất thố, nhìn chung quanh, trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Hoàng hốt chạy vừa hướng về bốn phía chạy đi. Chạy trốn âm thanh nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn độn. Trần Tín, ta mệnh lệnh ngươi. Chu Ngọc Bình nhìn đến một màn trước mắt, ý thức được nếu như bây giờ không giết Trần Tín, lần sau liền không biết phải chờ đến khi nào, phẫn nộ quát, hiện đang tự sát, ta không ta hiện tại liền giết. Gào. Không đợi nó nói xong, bỗng nhiên trên bầu trời một tiếng long ngâm truyền đến. Trong phút chốc, một cái thân dài ngàn mét, to đại uyển như núi sông mở dạng, toàn thân khí tức vô cùng cường đại khổng lồ khô lâu cự long, đột nhiên từ trong bầu trời chui ra. Khô lâu cự long miệng lớn dính máu một tấm, một cổ hôi thối chi vị bắn ra, vô cùng tanh hôi, hướng về phía Chu Ngọc Bình một cái trùng kích, y muốn đem nuốt vào trong bụng. Chu Ngọc Bình thấy tình thế, trực tiếp ngây người, hắn tuy rằng cao quý hoàng tộc, nhưng hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh tu sĩ. Nơi nào thấy qua khổng lồ như vậy, quỷ dị tử vật. Ngây người như phỗng, đứng sừng sững tại chỗ, thật lâu bất động, cảm giác tử vong đang ở trước mắt, toàn thân không ngừng run rẩy.
Trốn.
Đạo sĩ nhìn đến Chu Ngọc Bình thất thần, thần sắc một hồi kinh hoàng. Hoảng sợ nhìn đến xảy ra bất ngờ Khô Lâu cự long, không ngừng nuốt nước miếng, mạnh mẽ một tiếng sợ hãi giống, Khô Lâu này cự long là tông sư cảnh đứng đầu thực lực, không phải chiến lực, là chân chính tông sư cảnh đỉnh phong.
A.
Chu Ngọc Bình nghe vậy, trong nháy mắt thức tỉnh, khó tin nhìn đến Khô Lâu cự long, sắc mặt tái nhợt, thần sắc đột nhiên nhất định, tựa như chó rớt xuống nước một dạng chật vật không chịu nổi, chuyển thân bỏ chạy. Trực tiếp đem sau lưng Cố Duyệt, một hoàng đồ và người khác ném xuống, ý muốn dùng một hoàng đồ và người khác chặn cự long.
A.
Nhưng mà Khô Lâu cự long nhìn đến đột nhiên chạy trốn Chu Ngọc Bình, không có chút nào công kích Cố Duyệt chờ ý của người ta. Thân thể cao lớn từ ngây người như phóng, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy mấy người đỉnh đầu lướt qua, hướng về Chu Ngọc Bình truy sát mà đi.
Ầm.
Một hoàng đồ và người khác cảm thụ được cự long lướt qua, chỉ cảm thấy một đạo phong trần nổi lên bốn phía, hoảng sợ toàn thân là mồ hôi, không dám chút nào nhúc nhích. Nhìn đến cự long rời khỏi, trong nháy mắt toàn thân sủi lơ, trực tiếp bị dọa sợ đến ngã xuống đất không dậy nổi.
Thật mạnh.
Trần Tín cảm thụ được cự long khí tức, mặc dù đối phương đối với mình không có địch ý, nhưng thực lực cường đại, để cho thân thể của hắn không khỏi chủ ở run rẩy, thở dài nói, tông sư cảnh, khủng bố thế này. Ban đầu lôi chiến cùng đại trưởng lão trong tông môn, đều áp chế hơi thở của mình, nghĩ không ra hoàn toàn phong thích, cư nhiên kinh khủng như vậy. Chỉ là từ bên người đi qua mà thôi, vậy mà để thân thể của ta căn bản là không có cách núp đích.
Vâng, vâng, ẩm.
Đồng nhiên, một hồi chiến đấu tiếng vang khởi.
A, a, a.
Ngay tại lúc đó, vô số âm thanh thảm thiết vang dội. Trần Tín nghe tiếng, gian nan động đậy thân thể, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía bụi mờ nổi lên bốn phía, vô số thật lớn vật chết cùng quỷ dị Khô Lâu xuất hiện, không ngừng công kích trốn trôi đám tu sĩ. Trang diện rất là kịch liệt, chiến hỏa liên thiên, cảnh tàn sát khốc liệt tàn phá.
A,
xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng giết hắn, hắn vì sao còn có thể đứng dậy? Một cái tu sĩ bị một đám xương khô vây giết, không ngừng xuất kiếm phản kích, Khô Lâu căn bản không phải đối thủ của hắn, trong nháy mắt bị đánh nát, lại trong nháy mắt lại lần nữa tổ hợp. Chém đứt vũ khí của hắn. Một cái tu sĩ đột nhiên chém đứt một cái Khô Lâu vũ khí trong tay, bảo đảm mình sẽ không nhận vết thương chí mệnh, nhưng một lát sau, cái Khô Lâu kia thấy vũ khí mình không có, trực tiếp tháo ra bên người vẻ mặt ngậm bức đồng bọn đầu khớp xương, bắt đầu đánh trả.
Ta đi ngươi sao, các ngươi là cái quái vật gì a?
Từng cái có nửa người trên hình người Khô Lâu cùng một cái không có đầu lâu yêu thú hợp thành một cái quái dị, đầu người yêu khu quái thú, không ngừng đuổi giết bốn phía tu sĩ. Vô số quái dị, khủng bố hình ảnh, không ngừng ở trên chiến trường diễn ra. Một phiến kêu rên.
Xảy ra chuyện gì?
Đạo sĩ nhìn đến đột nhiên xuất hiện yêu thú và cự long, thần sắc kinh hoàng, không biết làm sao, kinh hoàng nhìn chung quanh. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến bốn phía không ngừng chạy trốn, bị tách ra mọi người, nhìn về phía Cố Duyệt cùng một hoàng đồ và người khác, ý thức được cơ hội tới, không khỏi khỏe miệng để lộ ra nụ cười như ý. Thân hình khẽ động, cô hành bộ thi triển, trong nháy mắt chuyển như là nước chảy lặng yên không tiếng động đánh tới, ý muốn giải cứu mấy người. Một hoàng đồ và người khác thấy tình thế, rồi rít lộ ra vẻ mặt kích động. Vui vẻ không thôi, biết rõ mình và người khác được cứu rồi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh 2. Cầu ngân phiếu, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 163, địch nhân của ngươi là ta.
Ẩm.
Nhưng mà giữa lúc Trần Tín trùng kích thời khắc, đột nhiên nói si thân ảnh xuất hiện ở Trần Tín trước người cách đó không xa.
Quỷ dị, ta ác nhìn đến Trần Tín, tức giận nói, ngươi cho rằng không có ai chú ý ngươi sao.
Bần đạo phất trần không phải trang trí. Hắn không chỉ có thể giết người, còn có thể cảm ứng bốn phía.
Hòa thượng.
Đạo sĩ vừa nói, trong nháy mắt giận tím mặt, trợn mắt trừng mắt phòng ngự Trần Tín, nhìn về phía cách đó không xa hòa thượng, quát to, ngươi là Lục hoàng tử mời tới, ngươi là ta đại nguyên tăng nhân, ngươi không muốn xuất thủ đối phó Trần Tín, canh gác một hồi Cố Duyệt bọn hắn, được chưa?
A Di Đà Phật.
Hòa thượng nghe vậy, khẽ mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận, gật đầu một cái, nói ra, có thể. Dứt lời, hòa thượng quỷ dị nhìn Trần Tín một cái, thân hình khẽ động, một đạo Phật quang thoáng qua. Trực tiếp xuất hiện tại một hoàng đồ chờ bên người thân. Nhìn đến Trần Tín này nói, A Di Đà Phật, Trần thí chủ, các vị kỳ chủ, bần tăng đắc tội. Một hoàng đồ nghe vậy, vốn cho là hy vọng đang ở trước mắt, có thể vừa chạm vào rồi biến mất, trong nháy mắt thất vọng, ai thán đưa mắt nhìn hòa thượng, trong tâm ngũ vị tạp trần.
Hô.
Trần Tín nghe vậy, phẫn hận nhìn hòa thượng một cái, không có nói nhiều. Cứu hận đưa mắt nhìn trước mắt đạo sĩ, giận không kèm được, sát ý lăng nhiên, đột nhiên cơ đao chém tới, bá đạo ra, quát to, đi chết đi. Chỉ thấy đao thế ngưng luyện, một đạo hào quang màu vàng tựa như trăng khuyết một dạng, giận mà chém xuống.
Hừ.
Đạo sĩ thấy tình thế, chỉ cảm thấy đao thế uy lực thật lớn, cảm giác ngột ngạt mười phần, nhíu mày lại, thân hình ngăn lại, chuôi hướng về phương xa, trong khoảnh khắc tránh thoát công kích. Thân hình lần nữa khẽ động, trong tay phất trần vung lên, quát to, Trần Tín, đi chết đi. Trong phút chốc, phất trần bơi sắp xếp, vô số râu tóc chui ra, sắc bén vô cùng, uyển như giọt mưa một dạng hướng về Trần Tín liều chết xung phong, là tuyệt đối công kích, không có một chút lỗ hổng.
Hô.
Trần Tín thấy tình thế, than dài một tiếng, nghiêm chỉnh nhìn đến đạo sĩ quấy rầy mình, nhất thiết phải giết hắn, mới có thể mau sớm cứu Cố Duyệt và người khác, nếu không một lúc sau, biến hóa càng nhiều. Quỷ đao, đệ nhất trạng thái, huyết quỷ chi nhận. Trần Tín một tiếng quát lên, trong nháy mắt gơ đao chém tới, trong khoảnh khắc một đạo thân dài 100m, máu đỏ đao mang ngưng lệ ra, thật nhanh đánh út về phía đạo sĩ phát triển. Trong nháy mắt phá vỡ râu tóc, đánh ra một đạo lỗ hổng, tiếp tục liều chết xung phong mà ra. Cô hành bộ. Trần Tín thấy tình thế, đột nhiên thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh, lưu lại một đạo tàn ảnh. Trần Tín biết mình cô hành bộ đẳng cấp quá thấp, nắm giữ đẳng cấp cũng thấp hơn, căn bản là không có cách trốn đến đạo sĩ con mắt. Chỉ có thể trốn ở tại đao mang sau đó, mượn đao mang che giấu phong tới. Thật mạnh, thông sư cảnh đao mang. Đạo sĩ nhìn đến Trần Tín hủ ở hẻ ra đao pháp, trong nháy mắt thần sắc luống cuống, đột nhiên thân thể một chuỗi, ý muốn né tránh. Nhất đao chạm. Đang làm đạo sĩ né tránh mình, đột nhiên Trần Tín xuất hiện ở sau thân thể hắn, đột nhiên một đao vung ra, dựa theo cổ lướt đi. A. Đạo sĩ cảm thụ được xảy ra bất ngờ chiêu thức, vô cùng hoảng sợ, ý thức được tử vong đang ở trước mắt, sắc mặt tái nhợt, kinh hô một tiếng. Đột nhiên thân thể một rơi, trong nháy mắt đỉnh đầu đuôi tóc bị Trần Tín tước mất, mạo hiểm tránh thoát. Thần sắc nghiêm chỉnh, nhìn đến trước người đánh tới đao mang, đạo sĩ biết rõ vô pháp né tránh, lập tức nổi lên linh lực, trực tiếp ngạnh kháng. A. Chỉ thấy đạo sĩ hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị đánh bay 100m, trên thân thể vạch ra một đạo lỗ thủng to lớn, chảy máu không ngừng. Thống khổ nhìn đến Trần Tín, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hắn thật không ngờ Trần Tín cư nhiên mạnh như thế. Hôm nay Trần Tín đã không cố kỵ gì, ban đầu mình lúc ra chiêu, có và vẫn còn, Trần Tín ném chuột sợ vỡ bình, không dám đến gần mình. Hôm nay Lục hoàng tử muốn kiềm chế hắn, cho nên sẽ không giết Cố Duyệt. Hòa thượng lại muốn xem thủ Cố Duyệt, không thể phân thần, quyền tinh kiếm cùng Âu Quan Ngọc đang đối đầu. Không có có người sót lại có thể kềm chế hắn, hắn có thể hoàn toàn phát huy. Suy nghĩ, đạo sĩ cảm thụ được thân thể thống khổ, ý thức được mình căn bản không phải Trần Tín đối thủ, cau mày, nhìn về phía cách đó không xa hòa thượng, phẫn nộ quát, hòa thượng, hành hạ Cố Duyệt, để cho Trần Tín phân tâm. Ân. Nguyên bản tại hết sức chuyên chú xem cuộc chiến hòa thượng, nghe đạo sĩ đột nhiên tạo lên ăn bài, đột nhiên kinh sợ. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Tín, khẽ mỉm cười, lập tức lại nhìn phía Cố Duyệt, đăm chiêu. Ngươi dám? Trần Tín nghe vậy, thật nhanh chuyển thân nhìn về phía hòa thượng, uy hiếp nói: "Không muốn cản rỡ, Trần Tín, quy củ cũ, ngươi bây giờ tự sát, chuyện này liền kết thúc." Đạo sĩ nghe Trần Tín uy hiếp, khỏe miệng kéo một cái, tà mị cười nói: "Nếu không, ngươi sẽ trở thay Cố Duyệt nhặt xác đi." "Ngươi?" Trần Tín nghe vậy, chân mày theo sát, đưa mắt nhìn hòa thượng cùng đạo sĩ, không ngừng suy nghĩ. Bên cạnh hòa thượng nhìn đến Trần Tín trạng thái, cười không nói, nhàn nhạt chuyển thân hướng về Cố Duyệt, chậm rãi đi tới. "Hòa thượng, ngươi là đại từ đại bi hòa thượng, ngươi chẳng lẽ thật muốn động thủ đi?" Một hoàng đồ nhìn đến hòa thượng đi vào Cố Duyệt, thần sắc gấp gáp, vẻ mặt định hót nói ra: "Ngã Phật từ bi." "Hòa thượng." "A Di Đà Phật, ngươi nói nhảm nhiều quá." Hòa thượng nghe một hoàng đồ ngôn ngữ, đi đến Cố Duyệt bên cạnh, lẳng lặng đưa mắt nhìn Cố Duyệt, hai tay cùng xuất hiện, ý muốn động thủ. "Hô." Cố Duyệt thấy tình thế, thở dài một tiếng, mặt xám như cho tàn, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy kiên định, ngưng mắt nhìn hòa thượng, không sợ chút nào. "Hòa thượng, ngươi dám?" Trần Tín nghe vậy, giận không kìm được, thân hình khẽ động, ý muốn đi tới ngăn cản. "Trần Tín, địch nhân của ngươi là ta." Đạo sĩ thấy tình thế, trực tiếp ngăn trở ở Trần Tín trước người, phách lối, sắc ý nói ra: "Ngươi?" Trần Tín cau mày, vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, trừ phi mình tự sát. "An tĩnh." Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn về phía hòa thượng. Giang giác. Đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy vang dội, trong nháy mắt tất cả mọi người mộng bức rồi. Chỉ thấy hòa thượng hai tay cùng xuất hiện, chậm rãi đưa về phía Cố Duyệt hai tay, tay chân, từng cái tháo gỡ nó trên thân thể trói buộc. Lập tức lại vì một hoàng đồ và người khác tháo gỡ. Mọi thứ tới quá đột ngột, để cho mọi người đều ứng phó không kịp. "Hòa thượng, ngươi thật là đại từ đại bi Phật tổ a." Một hoàng đồ cảm thụ được cả người thoải mái, hưng phấn nhảy dựng lên, hô lớn. Hòa thượng thấy tình thế, không để ý đến một hoàng đồ, chỉ cảm thấy một hoàng đồ nói nhảm nhiều quá, lấy ra một cái túi lượng đồ, đưa cho Cố Duyệt, nói ra: "Tại đây tất cả đều là ngọc thạch, các ngươi cầm lấy, nhanh chóng rời khỏi tại đây, không thì Trần Tín rút tay rút chân, vô pháp bình thường phát huy." "Hòa thượng, ngươi là ý gì?" Đạo sĩ nghe một hoàng đồ âm thanh, đột nhiên kinh sợ, chuyển thân nhìn lại. Nhìn đến một màn trước mắt, trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, đưa mắt nhìn hòa thượng, chỉ muốn đem hòa thượng ăn tươi nuốt sống. Cao mày, thân hình khẽ động, tức giận liều chết xung phong mà đi. "Địch nhân của ngươi là ta." Trần Tín nghe đạo sĩ ngôn ngữ, nhìn đến đạo sĩ hành động, đột nhiên một cái xoay người, trực tiếp cản lại nói sĩ, sắc ý lăng nhiên nói ra. Đạo sĩ thấy tình thế, trong nháy mắt không dám hành động, hôm nay Trần Tín không có bất kỳ ràng buộc nào rồi, có thể tùy ý phát huy. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 164, sắp đổ cả nước tài nguyên đào tạo nhân vật. đầu lâu rũ thấp, đạo sĩ sắc mặt vô cùng khó coi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Hòa thượng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi."
Ân.
Cố Duyệt nghe Văn Hòa thượng ngôn ngữ, nguyên bản ý muốn đi tới hiệp trợ Trần Tín tính toán trong nháy mắt bỏ đi, gật đầu một cái, nhận lấy ngọc thạch, cảm ơn nói ra, "Cảm ơn ngươi, đại sư."
"Cảm ơn ngươi, đại sư."
La Thanh Tử, Lâm Tiểu Vãn và người khác rồi rít bị Hòa thượng cử động kinh động, nhưng vẫn là khách khí cảm tạ, liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị rời khỏi.
"Tín ca, chúng ta rời đi trước, ngươi nhất định phải sống sót đi ra."
Một Hoàng Đồ thấy tình thế, như chút được gánh nặng, hưng phấn hô to, lập tức tà mị cười, sắc ý lăng nhiên, nói ra, "Nếu mà có thể, giết sạch bọn hắn."
Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, quay đầu hướng Một Hoàng Đồ gật đầu một cái, không có nói nhiều.
"Mình nhất định phải giết sạch bọn hắn, bắt Cố Duyệt, không thể nào làm tốt."
Lập tức nhìn về phía Cố Duyệt, cùng Cố Duyệt hai mắt nhìn nhau một cái, đồng dạng gật đầu một cái.
Cố Duyệt thấy tình thế, thần sắc kiên định gật đầu, chuyển thân nhìn một chút Trần Tín, Một Hoàng Đồ và người khác, hiểu ý, lập tức tung người nhảy một cái, tại Lâm Tiểu Vãn cùng La Thanh Tử nâng đỡ, bay thẳng đi.
Hô.
Đưa mắt nhìn đến Cố Duyệt và người khác rời khỏi, Trần Tín nhìn đến Hòa thượng, nói ra, "Hòa thượng, cảm tạ."
"A Di Đà Phật."
Hòa thượng nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy cay đắng, cười khổ nói, "Truyền luân, bần tăng cũng không nghĩ là nhanh như thế bại lộ, bị bất đắc dĩ."
"Ân."
Trần Tín nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, trong nháy mắt ý thức được và trên là địa phủ người, là thủ hạ của mình.
Khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nhìn về phía Hòa thượng, chỉ đến đạo sĩ, nói ra, "Vậy chúng ta đem hắn giải quyết xong."
"Đương nhiên."
Hòa thượng nghe vậy, than thở một tiếng, thản nhiên nói, "Ngươi là lão đại, ngươi nói thôi."
"Giết."
Trần Tín nghe vậy, mạnh mẽ một tiếng quát lên, sắc ý lăng nhiên, trong nháy mắt vung động trong tay quỷ đao, cùng đao hiện.
Trong phút chốc vô số đao thế, ngưng luyện không trùng, tốc độ cực nhanh, huyền như giọt mưa một dạng thẳng hướng đạo sĩ.
"Ân."
Đạo sĩ thấy tình thế, cau mày, cảm thụ được thương thế của mình, ý thức được không địch lại, thật nhanh chuyển thân về phía sau rời đi.
"Phật thể."
Đang làm đạo sĩ ý muốn chạy trốn thời khắc, Hòa thượng đột nhiên xuất hiện ở đạo sĩ sau lưng, chợt quát một tiếng, trực tiếp hóa thân ba trượng trợn mắt kim cương, sắc ý lăng nhiên đưa mắt nhìn đạo sĩ, phẫn nộ quát, "Trốn chỗ nào?
Các ngươi?"
Đạo sĩ khó tin nhìn đến Hòa thượng hóa thân trợn mắt kim cương, Trần Tín cũng là loại này. Nhớ lại vừa mới lời của hai người, ý thức được Trần Tín cùng Hòa thượng rất có thể ra đời cùng nhất mạch.
"A."
Hơi sừng sờ, phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt bị Trần Tín cuồng đao bao quanh, một hồi cắn giết, tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ thấy đạo sĩ người bị trọng thương, máu me khắp người, trên mặt tái nhợt, tựa như diều đứt dây một dạng, nặng nề té xuống mặt đất, văng lên một đám bụi trần.
Cách đó không xa.
"Ngươi sao, Khô Lâu này vì sao lại truy sát ta?"
Chu Ngọc Bình cảm thụ được sau lưng cự long khổng lồ sát ý, thần sắc vô cùng kinh hoàng.
Cảm thụ cự long càng ngày càng gần khí tức, từng luồng mùi hôi thối truyền đến, Chu Ngọc Bình chỉ cảm thấy tử vong đang ở trước mắt, dư quang liếc nhìn sau lưng, chỉ thấy một đôi máu đỏ cặp mắt đứng sừng sững.
Trong phút chốc, Chu Ngọc Bình sắc mặt trắng xanh, hoảng sợ nuốt nước miếng, tức giận mắng, "Ngươi sao?"
Ý thức được nhất thiết phải tự cứu.
"Hư vô chi linh."
Mạnh mẽ một tiếng quát lên, Chu Ngọc Bình trùng thiên một tiếng thét chói tai, âm thanh thật lớn, thật giống như sét đánh.
Trong phút chốc, từng luồng gần như thực chất khí tức tựa như hơi nước một dạng bay lên, bắn tung tóe lên trời.
Ầm.
Linh lực tiếp xúc phía chân trời, trong nháy mắt phát ra một tiếng đánh về, trong phút chốc, một đạo kim quang hấp thu vào, xua tan bốn phía oán khí, soi tại Chu Ngọc Bình trên thân.
Ầm.
Lập tức Chu Ngọc Bình toàn thân khí tức không ngừng kéo lên, thật giống như muốn đột phá thiên nguyên một dạng, tập trung phía trước, tốc độ trực tiếp tăng vọt, huyền như điện chớp, nhanh chóng cùng Khô Lâu cự long kéo dài khoảng cách.
Hô.
Chu Ngọc Bình thấy tình thế, cảm thụ được mình cách xa cự long, không khỏi than dài một tiếng, trong tâm một hồi yên ổn.
Ân.
Giữa lúc Chu Ngọc Bình yên ổn thời khắc, đột nhiên sau lưng chuyển đến đạo sĩ âm thanh thảm thiết, kinh hoàng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Trần Tín, Hòa thượng lơ lửng giữa trời, khí tức tương đồng, hóa thân tương đồng, đạo sĩ người bị trọng thương rơi xuống mặt đất.
Hòa thượng.
Chu Ngọc Bình thấy tình thế, một hồi cắn răng nghiến lợi.
Trần Tín cùng và trên là nhất mạch.
Làm sao có thể?
Hướng về phía Hòa thượng phẫn nộ quát, "Huyền Thông, ngươi là ý gì? Lẽ nào ngươi Hàn Sơ tự muốn phản bội Đại Nguyên, phản bội ta?"
A Di Đà Phật.
Huyền Thông Hòa thượng nghe vậy, một hồi niềm thương nhớ, thở dài nói, "Lục hoàng tử, bần tăng vô ý cùng ngươi nhớ đấu, chỉ tiếc ngươi động, không nên động người."
"Đi ngươi sao, không nên động người?"
Chu Ngọc Bình nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được.
Nhìn về Cố Duyệt và người khác phương hướng, chỉ thấy mấy người đã biến mất, ý thức được Cố Duyệt đã bị Hòa thượng để cho chạy.
Trong nháy mắt nộ phát trùng thiên, toàn thân khí tức không ngừng bay lên, thật giống như sắp phun ra hỏa như núi.
Đưa mắt nhìn Huyền Thông, Trần Tín, đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ quát, "Ta muốn giết các ngươi.
Các ngươi cho là có cái này cốt long ở đây, ta liền không thể ra tay đối phó các ngươi sao?"
Chu Ngọc Bình nhìn phía sau cự long, trực tiếp dừng bước lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hôm nay ta liền muốn để các ngươi biết rõ cái gì là khoảng cách, cái gì mới không nên động người."
"Hây a."
Vừa nói, Chu Ngọc Bình sắc mặt cực độ khó coi, tựa như nước đọng mở dạng, mạnh mẽ một tiếng quát lên. Trong phút chốc, từng đạo khí tức không ngừng bốc lên, một hồi lôi kéo, cuồng bạo vô địch, kéo không khí một hồi xèn xoẹt rung động. Ầm. Hướng theo hơi thở bay lên, phạm vi 10 dặm không gian bên trong, không khí điên cuồng lưu chuyển, nhấc lên từng luồng cơn lốc, không ngừng lôi kéo không khí, phát ra một hồi hoa hỏa, thật giống như không gian sắp vỡ vụn một dạng. Gào. Khô Lâu Cự Long cảm thụ được tình huống xung quanh, máu đỏ ánh mắt không ngừng khiêu động, dừng bước, sợ hãi không dám lên trước, chỉ có thể không ngừng hướng về phía Chu Ngọc Bình gào thét. Xảy ra chuyện gì? Trần Tín nhìn đến cảnh tượng trước mắt, cảm thụ được không gian dị động, trong nháy mắt ngây người. Cổ lực lượng này vượt qua tông sư cảnh, Chu Ngọc Bình làm sao có thể bùng nổ ra như thế lực lượng? Trốn sao? Huyền Thông nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, cười khổ nói, Chu Ngọc Bình không phải đơn giản như vậy, hắn là đại nguyên hy vọng. Tại đại nguyên, bất luận là Phật môn vẫn là đạo môn, thậm chí còn hoàng tộc cùng những gia tộc kia đều đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Đại Chu quá mạnh, đệ đại nguyên không thở nổi, chỉ có Chu Ngọc Bình trở thành Đại Chu hoàng đế, đại nguyên mới có thể thoát khỏi Đại Chu bóng ma. Huyền Thông bất đắc dĩ cười, nói ra, đây là sập đổ hết cả nước tài nguyên cùng kiêm lợi, ngươi nói lá bài tẩy của hắn sẽ thiếu sao? Nga. Trần Tín nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. A. Giữa lúc hai người thảo luận thời khắc, đột nhiên Mai Cốt Chi Địa lay động một hồi, một tiếng thật lớn tiếng gào thét truyền đến, vang vọng bốn phía, đinh tai nhức óc, người nghe chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 165, sống chết của ta, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Ầm. Theo sau đó, trong bầu trời một đạo kim quang rơi xuống, di động mát phạm vi 10 dặm, ấm áp ôn hòa, để cho người chỉ cảm thấy tắm thánh quang bên trong. Ầm. Đột nhiên, giữa kim quang, một cái toàn thân óng ánh trong suốt, tựa như linh thể mở dạng, tựa như nhân loại, lại thích giống như tinh linh mở dạng, chiều cao ngàn mét quái vật từ trên trời rơi xuống, bất thình lình rơi xuống mặt. Đây là đạo gia hư vô chi thuật, triệu tập hoán hư không có giới hư vô. Huyền Thông nhìn đến xảy ra bất ngờ quái vật, mạnh mẽ một tiếng sợ hãi giống, thần sắc vô cùng khẩn trương, nói ra, là tông sư cảnh hư vô chi tử. Ầm. Giữa lúc Huyền Thông kêu sợ hãi sau khi, giữa kim quang, con thứ hai linh thể quái vật rơi xuống mặt đất. Hai cái. Huyền Thông thấy tình thế, kinh hoàng nhìn về phía Trần Tín, nuốt nước miếng, đối với Trần Tín nói ra, trốn đi. Trốn. Chu Ngọc Bình đứng ở mặt đất, thần sắc tái nhợt, hiển nhiên triệu hoán hai cái hư vô chi tử, để cho hắn không dễ chịu. Cao mày, sắc ý lăng nhiên nhìn về phía Trần Tín, nói ra, ngươi trốn đi được sao? Ta ghét nhất phản bội, ngươi cùng Trần Tín đều phải chết. Ầm. Hướng theo Chu Ngọc Bình dứt lời, trong nháy mắt hai cái hư vô chi tử đồng thời hành động, đột nhiên thân hình khẽ động, bước thật lớn bước chân hướng về Trần Tín cùng Huyền Thông đánh tới chớp nhoáng. Gào. Khô Lâu Cự Long thấy tình thế, đỏ bừng ánh mắt không ngừng chớp động, một hồi do dự, tập trung một cái hư vô chi tử, đột nhiên liều chết xung phong mà đi. Vành. Cự Long cùng hư vô chi tử đụng nhau, trong nháy mắt phát ra một hồi bạo tạc, âm thanh thật lớn, sóng âm dập dờn, tốc độ cực nhanh, thật nhanh hướng về bốn chu trùng đánh mà đi, trong nháy mắt nhấc lên vô biên phong trận. Nơi đi qua, vạn vật tiên diệt, bất luận là Khô Lâu hay là tu sĩ, bỏ mình trong đó, chẳng phân biệt được địch ta. Một cái khác hư vô chi tử thấy tình thế, không để ý đến, vẫn hướng về Trần Tín cùng Huyền Thông phương hướng liều chết xung phong. Bây giờ còn có thể chạy thoát sao? Trần Tín nhìn trước mắt hư vô chi tử cuồng bạo dáng người, cau mày. Lần đầu tiên cảm giác đến như thế kinh hoàng, cho dù là vừa mới Chu Ngọc Bình yêu cầu mình tự sát thời điểm, hắn đều không có dâng lên như thế cảm giác nguy cơ. Trốn không thoát. Hư vô chi tử một khi xuất thủ, không phải nó vong, chính là chúng ta chết, không chết không thôi. Huyền Thông ngưng mắt nhìn tới đánh hư vô chi tử, khóc không ra nước mắt, một đôi mắt không ngừng đi loanh quanh, suy nghĩ. Đột nhiên, Huyền Thông trong ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang, kế thượng tâm đầu, khẩn trương lấy ra một quyển bí tịch, nói ra, đây là giai đoạn thứ hai bí tịch, bên trong có một bí thuật, vạn trượng kim cương, một khi lĩnh ngộ có lẽ có thể cùng quấy dày một ít. Chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Huyền Thông khổ sở nói ra, bần tăng là thủ hạ của ngươi, giữa chúng ta có dính líu, ngươi một khi lĩnh ngộ, bần tăng liền có thể sử dụng. Đến lúc đó, hai chúng ta hóa thân vạn trượng kim cương, săn giết một đầu hư vô chi tử, hẳn không có vấn đề. Vạn trượng kim cương. Trần Tín nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Huyền Thông có thể sử dụng Phật thể, nhưng vẫn là nghi ngờ nói ra, vậy con này hư vô chi tử làm sao bây giờ? Bần tăng đi kháng một hồi, ngươi cố gắng đột phá, bần tăng sống hay chết, toàn bộ nhờ vào ngươi. Huyền Thông vẻ mặt cay đắng, không có khóc vô lệ vừa nói, lập tức nhìn về phía đã sắp muốn tới gần hư vô chi tử, tung người nhảy một cái, vọt thẳng đi. Trần Tín thấy tình thế, cau mày, quả quyết, tung người nhảy xuống, hướng về trong bóng tối chạy đi, đi đến một khỏa thi quỷ dưới tàng cây, khoanh chân ngay tại chỗ, đột nhiên lấy ra trong chữ vật giới chỉ linh thạch, khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện. Ác quỷ thấy tình thế, thần sắc vô cùng nghiêm chỉnh, ý thức được muốn bắt đầu, nổi lên lực lượng của toàn thân, chuẩn bị vì Trần Tín bắt đầu làm việc. Ầm. Trong phút chốc, vô số linh khí huyền như là nước chảy xông vào Trần Tín trong thân thể, tại Trần Tín cùng ác quỷ dẫn dắt bên dưới, không ngừng lưu chuyển khắp trong kinh mạch, bắt đầu tuần hoàn. Một cái tuần hoàn, hai cái tuần hoàn, ba cái tuần hoàn. Hướng theo tuần hoàn lưu chuyển, ác quỷ thân thể càng ngày càng hư hóa, càng ngày càng nhạt mỏng, thật giống như muốn biến mất. A, Phật thể, Phật Đà Kim Cương, Đại La Kim Cương, Linh Sơn. Trên bầu trời, chỉ thấy Huyền Thông không ngừng ra chiêu công kích hư vô chi tử, mỗi một chiêu công kích tại hư vô chi tử trên thân thể đều rất giống cú lét, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ khả năng hấp dẫn hư vô chi tử. Trong khoảnh khắc, hư vô chi tử cánh tay vung lên, oanh kích Huyền Thông, Huyền Thông trong nháy mắt Phật thể phòng ngự bị công phá, nước miếng máu tươi rơi xuống mặt đất. Lão tử cũng không tin, ngươi là tông sư cảnh, lão tử thiên nguyên cảnh thất trọng, bạo phát Phật thể chính là tông sư phòng ngự, ta liền tin. Huyền Thông cảm thụ được hư vô chi tử áp đảo tính công kích, phẫn nộ, hoàn toàn không có hòa thượng bộ dáng, không ngừng gầm lên. Lập tức đứng lên, bạo phát Phật thể, bị đánh nát, miệng phun máu tươi, rơi xuống đất, đứng lên. Trang diện mười phần thảm thiết. Ha ha. Chu Ngọc Bình khí tức đê mê nằm ở phía xa mặt đất, nghỉ ngơi, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, trong tâm sung sướng vô cùng, quát to, Huyền Thông, ngươi phòng ngự lợi hại, nhưng ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu? Chỗ xa xa, vô số tinh cầu đứng sừng sững hắc ám chi trung, tản ra vô biên quang mang, có máu đỏ, có u lam, có vàng nóng, rất là mỹ lệ. Vô số ngôi sao bên trong, một cái thật lớn, thật giống như bá chủ mở dạng, một phiến hương hỏa, huyền như hỏa diễm đại dương tinh cầu bên trên. Một tòa nguy nga lộng lẫy trong cung điện, vàng xanh lộng lẫy, đèn đuốc sáng ngời. Cung điện lớn vô cùng, bị tám cây cột to lớn chống đỡ, trên cây cột chạm chỗ long phượng, sinh động như thật, uy võ bá khí. Cung điện khoảng hơn ngàn tên thị nữ, hoạn quan chia nhóm hai bên, lặng lặng đứng sững sững, trong thần sắc tràn đầy khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí. Cung điện ngay phía trên, một tòa thật to trên đài cao. Một cái thân hình khôi ngô, thân mang thế hắc long bào, trợn mắt trừng mắt nam tử, lặng lặng ngồi ngay ngắn thật lớn uy vũ trên ghế rồng, hai mắt nhắm nghiền, thật giống như dưỡng thần. Minh Cửu, Tần Quảng, Đan Thanh, Diêu Quang, Phù Du, Thủy Vực, Bách Lâm, Sơn Quỷ, Thủy Phụ, Vương Mãnh, Ngự Đồ, Phù Trầm, Hướng Về Viêm, các ngươi đang gì bên trong? Sư phụ của các ngươi phải chết, vẫn chưa xuất hiện, các ngươi phải đợi lúc nào à? Đống nhiên một cái mờ mịt, yếu ớt âm thanh tại nam tử vang lên bên tai. Ân, sư tôn. Nam tử nghe thân ảnh, đột nhiên đứng lên, mở hai mắt ra, không giận mà uy, để cho người kinh hoàng, xuyên thấu qua cung điện cửa chính đưa mắt nhìn phương xa, suy tư nói, là ác quỷ âm thanh, sư tôn luân hồi. Sư tôn xảy ra chuyện. Ai dám động đến bản tôn sư tôn? Nam tử cau mày, đột nhiên quát lên nói, trong phút chốc một đạo khí thế cường đại bắn tung tóe lên trời, uy áp toàn bộ tinh vực. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh vực thiên diêu địa động, vô số nhỏ yếu tinh thần trực tiếp vỡ nát, vô số sinh mạng phản ứng không kịp nữa, liền bỏ mình trong đó. A. Trong cung điện mọi người cảm thụ được uy áp, rối rít một tràng thốt lên, người ngã ngửa đổ, rối rít miệng nuốt máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Ai dám động đến vốn tôn sư vị, bản tôn phải đem hắn nghiền xương thành tro. Nam tử khí thế chấn động, thần sắc nghiêm chỉnh, đột nhiên tung người một muốn, trực tiếp lật tung nóc nhà, hướng về phương xa chạy đi. Giết. Trong khoảnh khắc, đại điện ra, vô số hoàn giáp nam binh, khí tức khổng lồ, thật giống như một người là có thể hủy diệt một khỏa tinh thần giống vậy, chiến tướng rối rít vọt lên, huyền như là nước chảy, theo sát nam tử. Thiên quân vạn mã, số lượng khổng lồ khiến người tức lộ ruột. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Ngày hôm qua một hồi, rất nhiều khích lệ bình luận, để cho lão hổ thân thể chấn động kịch liệt, hưng phấn đến cực điểm. Cảm ơn các vị. Có bạn tại hỏi, sợ hãi đoạn chương, lão hổ cho mọi người nói, ta tuyệt sẽ không, trừ phi gặp phải không thể đối kháng. Ta phát nhai cũng muốn đánh thành tháp độc đánh thần. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 166, Vạn Trượng Kim Cương. Mai cốt chi địa bên trong. Trần Tín không ngừng tu luyện, chuyển luân quyết giai đoạn thứ 2 công pháp và giai đoạn thứ nhất công pháp phối hợp lẫn nhau, không ngừng vận chuyển. Dần dần, hai người hòa làm một thể, trực tiếp tiến giai đến huyền giai thượng phẩm. Ầm. Ngay tại lúc đó, hướng theo lượng lớn linh khí nhập thể, Trần Tín nguyên bản là cách thiên nguyên cảnh nhị trọng một chân bước vào cửa, hôm nay trực tiếp đột phá, bước vào thiên nguyên cảnh nhị trọng. Cảm thụ được cảnh giới đột phá, Trần Tín hơi vui mừng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm công pháp nội dung. Lũ có phụ nữ cầu khẩn, cung xưng có nghiến răng thủ chưa báo, cam vị ngạ quỷ, không nguyện là người. Nghiên tuần tình do, đa hệ khuê nữ, hoặc hệ trinh khiết chi phụ nữ. Lĩnh ngộ công pháp đối với Trần Tín lại nói rất là thoải mái, trong khoảnh khắc, liền lĩnh ngộ chuyển luân quyết đích chân lý, luân hồi chuyển thế. Nhưng mặc dù như vậy, Trần Tín vẫn mặt buồn rười rượi, rất là gấp gáp, nhàn nhạt từ nói, muốn sử dụng vạn trượng kim cương, thấp nhất điều kiện tiên quyết là đột phá thiên nguyên cảnh tam trọng. Vừa nói, Trần Tín quả quyết, gấp rút tu luyện, không ngừng hấp thu từng khối linh thạch, chỉ thấy vô số linh thạch thật nhanh tiêu hao hầu như không còn, đôi thế bên cạnh, cùng tảng đá bình thường cũng không khoảng cách. Một cái tuần hoàn, hai cái tuần hoàn, ba cái tuần hoàn. A. Cách đó không xa, Huyền Thông Hòa Thượng nhìn đến Trần Tín vẫn tu luyện, thần sắc vô cùng đau đớn. Âm thanh thảm thiết không ngừng vang dội, vết thương chằng chịt, khổ không thể tả, thống khổ nhìn đến Trần Tín, la lớn, ngươi vẫn không có tự giải quyết sao? Ân. Trần Tín nghe vậy, hơi mở mắt ra, nhìn đến Huyền Thông máu me khắp người, sớm bị huyết dịch thấm ướt Phật ý, ý, không khỏi để lộ ra một nụ cười khổ. Cao mày, trong thần sắc dâng lên một tia gấp gáp, khẩn trương nói, nhất thiết phải tu luyện nhanh hơn. Ngừng nói, Trần Tín lần nữa tăng tốc tu luyện, bay lộn vận chuyển, căn bản không để ý tới tự thân tiếp nhận chi lực. Một cái tuần hoàn, hai cái tuần hoàn, ba cái tuần hoàn. Tốc độ cực nhanh, thế cho nên ác quỷ theo không kịp Trần Tín tốc độ. Ân. Đau. Siêu gánh vác vận chuyển, để cho Trần Tín thân thể không ngừng sản sinh vết nứt, vô số da bắt đầu nứt ra, hóa thành cho bay, máu thịt bé bét, sợ hãi không thôi. Ân. Ác quỷ cảm thụ Trần Tín trạng thái, cau mày, ý thức được nếu mà thời gian dài như thế tu luyện, không có đột phá thiên nguyên tam trọng, nói không chừng Trần Tín liền rõ ràng cái tử vong. Nghe thành sau lưng Huyền Thông truyền đến âm thanh thảm thiết, ác quỷ nhíu mày lại, ý thức được phải nghĩ biện pháp giúp đỡ Tín ra đột phá thiên nguyên tam trọng. Trầm tư chốc lát, ác quỷ nhìn đến mình rất là mỏng manh thân thể, lộ ra thần sắc kiên định, đưa mắt nhìn đan điền bên trong, nhỏ giọng từ nói, Tín ra, ta không bồi ngươi, cảm ơn ngươi đem ta nuôi lớn, để cho ta nhìn thấy nhân gian thế giới phồn hoa này, đời ta sống không uổng. Hây a. Dứt lời, ác quỷ thần sắc kiên định, đưa mắt nhìn đan điền bên trong lưu chuyển linh lực, mạnh mẽ một tiếng quát lên, trong nháy mắt hóa thành hồn lực, tựa như khói xanh một dạng, dung nhập vào linh khí bên trong. Trong khoảnh khắc, ác quỷ biến mất, hóa thành một khỏa tinh nguyên rơi vào đan điền bên trong. Quanh một tiếng vang thật lớn vang vọng Trần Tín thân thể. Trong tu luyện Trần Tín, nghe thể nội truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, hơi sửng sờ. Trong phút chốc, một cổ cường đại linh khí tựa như tiết hồng hồng thủy một dạng, đổ xuống mà ra, sôi trào mãnh liệt, vọt thẳng hướng về đan điền. Ầm, ầm, ầm. Theo sau đó, trong thân thể liên tục vang dội ba đạo đánh về, Trần Tín chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, trong nháy mắt liên tục đột phá, Thiên Nguyên tam trọng, Thiên Nguyên tứ trọng, Thiên Nguyên ngũ trọng. Hồn lực. Trần Tín cảm thụ đột phá của mình, ý thức được lực lượng không đúng, đây không phải là nhân loại tu luyện linh khí chuyển hóa, là hồn lực năng lượng chuyển đổi. Tuy rằng Trần Tín ngày trước không có đích thân trải qua, không biết đạo cụ thể cảm thụ, nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao. Cảm thụ được mọi thứ, Trần Tín trong tâm đột nhiên luống cuống, ý thức được xảy ra chuyện. Thật nhanh thần thức chìm xuống nhìn về phía đan điền, chỉ thấy đan điền bên trong không có một bóng người, ác quỷ đã biến mất, chỉ lưu lại một đạo tinh nguyên chứa đựng ở đan điền. Ác quỷ. Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt giận không kèm được, thần sắc dữ tợn. Đời thứ 10 thì, mình đem từng cái đồ đệ bồi dưỡng lớn lên, yêu cầu bọn hắn ra ngoài lịch luyện, mỗi một người đều xây dựng một phen sự nghiệp một. Cùng hắn quảng đời cuối cùng người, kỳ thực chính là ngũ quỷ, ác quỷ liền là một cái trong số đó, tình cảm bao sâu, không cần nói cũng biết. Lúc trước ác quỷ xuất hiện, biết rõ mình có thể tu luyện, hắn trên miệng không nói, kỳ thực trong lòng là vui vẻ nhất. Đây cũng là vì sao, mình lần lượt chèn ép hắn, hắn từ đầu đến cuối nhẫn nhục chịu khó. Thay vì nói ác quỷ là ngũ quỷ bên trong giàu hợp nhất, không bằng nói hắn là ngũ quỷ bên trong nhất hiểu mình. Suy nghĩ, Trần Tín trực tiếp nước mắt, vô cùng đau đớn hô lớn, ngươi làm sao ngu như vậy a? Chu Ngọc Bình, ta không tha cho ngươi. Trần Tín cực kỳ bi thương hô to. Kim Cương, hàng bốn ma. Giữa lúc Trần Tín đau buồn thời khắc, một tiếng đánh về tại Trần Tín trong đầu truyền ra, ba vị vạn vật. Trong phút chốc, một tôn thượng cao vạn trượng, toàn thân Phật quang lấp lánh, đỉnh đầu tam nhãn, nộ phát trùng thiên, gáy mang khô lâu Phật tổ, giang nanh hoành sinh thật lớn trợn mắt Kim Cương đứng sướng sướng. A Di Đà Phật. Kim Cương miệng thông báo Phật hiệu, thân hình to lớn, tựa như sét đánh, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang dung nhập vào Trần Tín thân thể. Trong phút chốc, một đạo Phật quang ngất địa bàn xuất hiện ở Trần Tín sau lưng, tựa như Phật đà. Cảm thụ được xảy ra bất ngờ biến hóa, Trần Tín biết rõ vạn trượng Kim Cương lĩnh ngộ, ý thức được vạn trượng Kim Cương mỗi một cái tu vi giai đoạn chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trần Tín không có cố kỵ những này, nhìn cách đó không xa trong chiến đấu kêu rên Huyền Thông, thần sắc vô cùng bi thương mặc. Đưa mắt nhìn thật lớn hư vô chi tử, Trần Tín cặp mắt trống trừng, sát ý lang nhiên, không chớp mắt, phẫn nộ đến cực điểm. Từng đạo sát ý trong nháy mắt xuất hiện bốn phía, thật giống như đứng im một dạng, khủng bố cực kỳ. Đi chết đi. Trần Tín nhìn đến hư vô chi tử, trong nháy mắt bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, huyền như là dã thú, hung hãn chi khí tùy ý tỏa ra, giận dữ hét, vạn trượng kim cương. Dứt lời, trong lúc chạy nhanh Trần Tín, thân thể lấy mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng lớn lên, quỷ dị thời khắc. Xét qua chi địa, bốn chu chiến đấu khô lâu cùng đám tu sĩ rối rít nhìn về Trần Tín, cảm nhận được Trần Tín trước giờ chưa từng có phẫn nộ, kinh hoàng thời khắc, theo bản năng quên mất công kích. Ầm. Hướng theo Trần Tín chạy nhanh, chỉ thấy Trần Tín trực tiếp hóa thành chiều cao ngàn mét trợn mắt kim cương, khủng bố cực kỳ, đưa mắt nhìn hư vô chi tử, không có xuất đao. A. Trực tiếp một quyền vung ra, ngũ thú quyền ra, trong phút chốc, một đạo long ngâm vang vọng lôi kéo, tựa như sét đánh, chấn động toàn bộ không gian. Ngũ thú quyền tại chiến lực cường đại gia trì bên dưới, trực tiếp đột phá đến ngộ cảnh, trong khoảnh khắc một đao cự long thân hình không trung ngưng luyện, hội tụ cùng trong quả đấm. hóa hình chính là ngộ cảnh vũ kỹ tiêu chí. Vành, tôi khô là hủ, uyển như núi hái mộ một dạng, trực tiếp đập vào hư vô chi tử trên thân, phát ra một tiếng bạo tạc. Trong nháy mắt đem hư vô chi tử vành ra ngàn mét. Uy lực thật lớn, không ngừng chấn động toàn bộ mai cốt chi địa, thật giống như hết thảy các thứ này sắp hủy diệt. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 167, một đao giết. Trần Tín thiên nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, cuồng bạo chống chất, đạt đến thiên nguyên cảnh bát trọng, vạn trượng kim cương chống chất, chiến lược tông sư cảnh bát trọng, Phật thể chống chất, tông sư cảnh cửu trọng cực hạn chiến lược. Thật mạnh. Cách đó không xa, nguyên bản vẻ mặt đắc ý Chu Ngọc Bình, nhìn đến Trần Tín chiều cao ngàn mét hóa thân, không khỏi hoảng sợ nuốt nước miếng một cái. Ngưng mắt nhìn mình ngã xuống đất không dậy nổi, bị đánh bại hư vô chi tử, Chu Ngọc Bình cặp mắt trống trừng, tràn đầy khó có thể tin, phẫn nộ quát, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là có chuyện gì? Trần Tín làm sao sẽ cường đại như thế? Đó là hắn hóa thân sao? Thật khủng bố, vì sao ta cảm giác vừa giống như Phật môn hóa thân? Chẳng lẽ là ta Phật? Mọi người ngước nhìn chiều cao ngàn mét, tựa như người khổng lồ Trần Tín, rất là kinh hoàng, khó tin nghị luận. Trong đống luận thạch, tông sư cảnh đỉnh phong chiến lực, thi thể cảm thụ được đại địa chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, hầu nghi nhìn về phía phương xa, một hồi cảm ứng. Trong phút chốc, thi thể lộ ra tựa như cười mà không phải cười, rất là thấm người nụ cười, chỉ cảm thấy ngoài dự đoán, lại hợp tình hợp lý, thản nhiên nói, quả nhiên không hổ là tướng quân nhi tử. Cục diện như vậy, vừa vặn phù hợp thiếu tướng quân lịch luyện. Thi thể khỏe miệng kéo một cái, thản nhiên nói, đây mới là sân chơi chân chính là mục đích. Bên ngoài trận pháp, Mông tướng nổi ở bầu trời lặng lặng ngưng mắt nhìn trận pháp, thần sắc rất là khẩn trương, hắn biết rõ Tham Lang ở đây, Trần Tín sẽ không có đại vấn đề, nhưng hắn vẫn rất là lo lắng. Ầm. Đột nhiên, trận pháp một cơn chấn động, không ngừng lực kéo số lượng, tiến hành phòng ngự, thật giống như gặp nhân vật đáng sợ nào. Xảy ra chuyện gì? Mông tướng cảm thụ được trận pháp dao động, cau mày, nghi ngờ từ nói, là Tham Lang xuất thủ sao? Không lẽ, đây là tông sư cảnh đứng đầu dao động, Tham Lang thực lực không lẽ kém như vậy? Mông tướng vừa nói, thần thức không ngừng tại trận pháp bên trên kiểm tra, chỉ cảm thấy chiến đấu khí tức rất là hiểu rõ, một hồi trầm tư, trong nháy mắt hiểu ra, để lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói ra, là thiếu tướng quân mạnh như vậy. Mai cốt chi địa bên trong. Hắc hắc. Đoán đúng. Huyền Thông nhìn trước mắt khí tức nổ tung, thật giống như muốn càn quét hết thể Trần Tín, đắc ý, sung sướng, liều lĩnh cười lên, không có chút nào Phật môn tăng lữ bộ dáng, nói ra, nghĩ không ra bẩn tăng còn có hôm nay, bẩn tăng chủ nhân, quả nhiên không bình thường. Trần Tín rất có thể trở thành chân chính luân chuyển vương. Huyền Thông liều lĩnh cười, giữa hai lông mày tràn đầy sung sướng, nhỏ giọng nói ra, Trần Tín, nếu như có thể trở thành luân chuyển vương chân chính là người thừa kế, vậy ta đem hưởng thụ địa phủ vô tận tài nguyên. Nên bần tăng rồi. Huyền Thông nhìn đến ngã xuống đất không dậy nổi hư vô chi tử cau mày, chịu đựng toàn thân thương thế, vẻ mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử, rất muốn thử một chút vạn trượng kim cương uy lực. Hắn biết mình là thủ hạ, hóa thân ra vạn trượng kim cương uy lực, khẳng định không có Trần Tín lớn, nhưng đã quá hắn hưng phấn. Khoe miệng kéo một cái, sắc ý nhìn đến Chu Ngọc Bình, Huyền Thông cảm thụ được thân thể của mình, cấp bách nói ra, vạn trượng. Không đợi nói chuyện, Trần Tín thật nhanh cắt đứt. Ta muốn đích thân giết hai thứ này. Trần Tín sắc ý lăng nhiên, cau mày, thần sắc giữ tợn ngưng mắt nhìn Chu Ngọc Bình, ý muốn đem ăn tươi nuốt sống. Đây. Huyền Thông nghe vậy, cau mày, trong thần sắc nổi lên nồng nặc lo âu, nhìn đến Trần Tín kia tràn đầy tia máu hai con mắt, thật giống như cùng Chu Ngọc Bình có cái gì thâm hải huyết cừu mở dạng. Do dự một chút, không dám ngăn cản, nói ra, ngươi có lòng tin một người chiến thắng hai cái hư vô chi tử sao? Có. Trần Tín nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, vẫn mắt nhìn không chấp phía trước, nhìn vẻ mặt thống khổ, rất là phẫn nộ, chậm rãi đứng lên hư vô chi tử, phẫn nộ quát, quỷ đao, mở ra kết cục trạng thái, kình thiên. Tuân lệnh. Quỷ đao nghe vậy, thần sắc vô cùng nghiêm chỉnh, hắn biết rõ Trần Tín phải chuẩn bị đại sát chu diệt, cung kính trả lời nói. Bình. Lập tức quỷ đao phát ra một hồi đao minh, trực tiếp từ trong vỏ đao bay ra, ở trong không khí một hồi xoay tròn. Từng đạo máu đỏ chậm rãi phiêu hướng lên bầu trời, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ bầu trời, uyển như biển máu một dạng, để cho người kinh hoàng. Bình. Lần nữa một tiếng đao minh vang lên, trong phút chốc chỉ thấy quỷ đao thân đao trong nháy mắt hóa thân làm một cái thân dài gần 500m, dày nặng tựa như cự sơn, toàn thân đỏ bừng, sát khí lăng nhiên, không ngừng đồng bền máu đỏ bụi mở cự đao. Bình. Trần Tín thấy tình thế, mạnh mẽ thò tay, quỷ đao tự động rơi vào trong tay, không ngừng phát ra sắc bén đao minh, thật giống như vô cùng vui sướng, nóng lòng muốn thử. Chỉ thấy Trần Tín chiều cao ngàn mét, trong tay thật lớn quỷ đao, đỉnh thiên lập địa đứng sướng sướng, thật giống như một vị siêu cấp sắt thần một dạng, để cho người không dám nhìn thẳng. Chiến. Trần Tín nhìn trong tay quỷ đao, đột nhiên trợn quát một tiếng, đưa mắt nhìn sắp đứng lên hư vô chi tử, đột nhiên thân hình khẽ động. Cô hành bộ ra, trong nháy mắt một đạo tàn ảnh xuất hiện, chỉ thấy Trần Tín tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ. A. gian nan đứng dậy hư vô chi tử, nhìn đến Trần Tín tốc độ, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Hắn là hư vô linh vật, cùng yêu thú một dạng, chỉ có thể dựa vào bản năng công kích. Một hồi quan sát, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp bắt Trần Tín chân thân, chỉ thấy được tàn ảnh. Nhất đao chạm. Giữa lúc hư vô chi tử quan sát thời khắc, đột nhiên sau lưng vang lên Trần Tín âm thanh. Trong khoảnh khắc, cự đao đao mang, dựa theo hư vô chi tử cần cổ bộ tới, chiến lực cường đại, để cho nhất đao chạm lực lượng đã nhận được trước giờ chưa từng có tăng lên, trực tiếp man lực tiểu đột phá đến năm cảnh. Hí. Một tiếng rít lên đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy nhất đao chạm đao mang trong nháy mắt bùng nổ ra vô biên uy lực, ám quang lấp lánh, chiếu sáng cả thiên địa, để cho người hoảng sợ không thôi. Âm thanh là võ kỹ bước vào năm cảnh tiêu chí. Chỗ xa xa, thân mang bạch y dư sinh, đứng tại một tòa ngọn núi to lớn bên trên, ánh mắt lấp lánh chú ý Trần Tín chiến đấu. Nhìn đến Trần Tín thi triển ra nhất đao chạm, dư sinh đột nhiên kinh sợ, khó tin từ nói, đây không phải là ta cho đoạn đao võ kỹ sao? Làm sao Trần Tín sẽ? Lẽ nào quang thời gian trước truyền đến đoạn đao tin qua đời, là Trần Tín giết? Dư sinh từ nói đến, thần sắc vô cùng khó coi, không biết nên nói cái gì. Chiến đấu nơi ở. Ẩm. Hư vô chi tử cảm thụ được đao sau lưng mang, căn bản phản ứng không kịp nữa, vô cùng ngạc nhiên, không kịp phát lên tiếng, trực tiếp đầu người tách rời. Vành. Vành. Hai tiếng nổ mạnh, hư vô chi tử thân thể ầm ầm ngã xuống đất, vang lên vô biên bụi trần, tựa như báo cắt một dạng, trong nháy mắt hướng về mọi người đánh tới. Xảy ra chuyện gì? Thật mạnh, đây là Trần Tín sao? Một đao giết hư vô chi tử, quá kinh khủng. Hắn làm sao có thể mạnh như thế? Mọi người thấy hư vô chi tử ngã xuống đất không dậy nổi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về Trần Tín, cảm thụ được cắt bụi đánh tới, không kịp chạy trốn, trong nháy mắt bị dìm ngập. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 168, khắp nơi dị động. Đao mang lướt qua xuyên thấu hư vô chi tử, vẫn uy lực không giảm, lôi cuốn đến vô biên uy thế, thật giống như muốn giết phá thiên một dạng, hướng về mai cốt chi địa mặt đất. Loạn thạch bên trong. Đao này. Tham Lang cảm thụ được đao mang uy lực, chân mày đột nhiên nhíu lại, kinh hoàng đứng dậy, khó tin nói ra, đao này muốn oanh phá mai cốt chi địa phòng ngự. Tham Lang thấy tình thế, ý thức được việc lớn không tốt, cau mày, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ầm. Đao mang tựa như to như núi, đột nhiên đánh về mặt đất, phát ra một hồi nổ vang, bạo tạc. Nhấc lên vô biên bụi mờ, tựa như đám mây hình nấm mở dạng, bắn tung tóe lên trời, bao phủ toàn bộ mai cốt chi địa. Dư âm nổ tung, tựa như sóng gió kinh hoàng mở dạng, thật nhanh trùng kích bốn phía, uy lực vô cùng thật lớn. Trong nháy mắt vạn vật tiêu diệt, vô số tu sĩ người ngã ngửa đổ, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Tu vi thấp trực tiếp tử vong. Lũ lụt mạnh dã, thảm thiết vô cùng. Ầm. Trong khoảnh khắc, mai cốt chi địa trung sơn rung bày, vô số sông núi hái mộ, thật giống như ngày tận thế. Đây. Huyền Thông nhìn đến cảnh tượng trước mắt, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, Trần Tín mạnh như vậy. Cảm thụ được tứ xứ nhộn nhạo dư âm, thật nhanh lui về phía sau, né tránh dư âm, nhớ phải giảm bất thương tổn của chính mình. Chu Ngọc Bình cảm thụ được mọi thứ, cặp mắt đột ngột, thật giống như ngốc trệ mở dạng, lẳng lặng đứng sừng sững mặt đất, không có nhúc nhích, trực tiếp bị dư âm đánh cho bị thương, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, toàn thân cực kỳ khó chịu, không nói ra lời. Mai cốt chi địa ra. Ầm. Mai cốt chi địa bên trong bạo tạc vang vọng bốn phía, truyền vào trong thai mọi người. Xảy ra chuyện gì? Loại này tiếng động, những cái kia quân bị tuyển thủ căn bản là không có cách phát ra. Chẳng lẽ là Tham Lang bắt đầu hành động? Lẽ nào những này liệt hổ quân thật muốn bạo loạn? Vô số quân sĩ nghe âm thanh, rối rít một hồi khó có thể tin, hoảng sợ nhìn về phía mai cốt chi địa bên trong, không ngừng gia tăng linh lực chủ trì trận pháp, cẩn thận phòng ngự đến Tham Lang lui tới. Ầm. Đột nhiên, từng trận dư âm tựa như cự truy một dạng điên cuồng va chạm trận pháp, chỉ thấy trận pháp không ngừng rung động, lảo đảo muốn ngã. A. Vô số quân sĩ cảm thụ được trận pháp dị động, trong nháy mắt gặp phải phản vệ, miệng phun máu tươi, khí tức đê mê, khó tin nhìn về phía trận pháp, thần sắc vô cùng kinh hoàng. Thật chẳng lẽ là Tham Lang bắt đầu hành động? Thiếu tướng quân, ngươi làm sao mạnh như vậy? Mông tướng nhìn đến trận pháp rung động, chỉ cảm thấy trận pháp tràn ngập nguy cơ, cảm thụ được trong đó đụng khí tức, ý thức được là Trần Tín phát ra, khó tin nuốt nước miếng một cái, không biết làm sao. Xảy ra chuyện gì? Bạch Quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Mông tướng bên cạnh, khẩn trương đưa mắt nhìn trận pháp, tức giận nhìn về phía Mông tướng chất vấn nói, ngươi không phải nói ngươi sẽ giải quyết Tham Lang sao? Hừ. Mông tướng nghe Bạch Quân chất vấn, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý, lạnh rên một tiếng, nói ra, ta là giải quyết xong Tham Lang, nhưng... Ẩm. Giữa lúc Mông tướng trong lúc nói chuyện, trong khoảnh khắc trận pháp phát ra một hồi sụp đổ âm thanh. Trận, chỉ thấy trận pháp màn sáng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, không ngừng đổ sụp, sụp đổ, biến mất hầu như không còn. Ẩm. Vô số hoán khí bắn tung tóe lên trời, tựa như giống như ác ma vậy, bao phủ toàn bộ phía chân trời, khủng bố cực kỳ. Tây Nam quân khu bình đài bên trên. Xảy ra chuyện gì? Hoán khí. Trận pháp phá. Không thể nào. lẽ nào tham lang qua lại? Cái này tham lang luôn là không khiến người ta bất lo. Đi, mau đi qua cứu người, không để cho chúng ta nhãi con tại liệt hổ quân cùng đại chu thủ án bên dưới chết. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi kinh hoàng, tung người nhảy một cái, ngựa không vọt lên, huyền như điện chớp liều chết xung phong mà đi. Sư tôn. Trong đám người, Khâu Âm nhìn đến đoán khí ngút trời, cực kỳ khẩn trương, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, sợ mình sư tôn xảy ra chuyện. Nhanh. Mục Tư Viễn nhìn đến Khâu Âm thần sắc, cảm thụ lây, nhi tử của hắn chính ở chỗ này, hắn cũng mười phần khẩn trương. Nô Hỏa Chính nhìn đến Khâu Âm cùng Mục Tư Viễn lo lắng bộ dáng, cau mày, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói đơn giản, đi. Trong khoảnh khắc, ba người rối rít bùng nổ ra toàn thân linh lực, tựa như lợi kiếm một dạng liều chết xung phong mà đi. Trong phút chốc, chỉ thấy chôn xương chi địa trận pháp nơi ở, vô số nhân ảnh đứng sừng sững, rối rít khẩn trương nhìn về phía oán khí, rất sợ là tham lang quay phá, không dám tùy tiện bước vào, chờ đợi đến oán khí tiêu tán. Trong đám người, Mục Tư Viễn nhìn đến đã sớm đi ra mai cốt chi địa, chờ ở một bên kết thúc một hoàng đồ, trong nháy mắt trong tâm một hồi yên ổn, như chút được gánh nặng. Ngô Hòa Chính, Khâu Âm thấy tình thế, không khỏi vì Mục Tư Viễn cảm thấy cao hứng, ít nhất một hoàng đồ chờ bây giờ không sao. Chậm rãi, oán khí tiêu tán, chỉ thấy chôn xương bên trong, một mảnh hỗn độn, sông núi, cây cối, toàn bộ biến mất, đại địa một vùng đất cằn cỗi, thây phơi khắp nơi, tựa như luyện ngục. Mọi người thấy tình thế, rối rít khẩn trương nhìn đến, chỉ thấy tham lang lơ lửng giữa trời, hai tay sau lưng, thần sắc đạm nhiên, lại cực kỳ phách lối nhìn về phía mọi người, vẻ mặt khôi hài, không nói gì. Mông tướng nhìn đến đã lâu không gặp tham lang, mặc dù đối phương hôm nay là thi thể, nhưng vẫn như cũ hắn đã từng chiến hữu, lộ ra tràn đầy tình huynh đệ nụ cười. Tham lang, ngươi là ý gì? Ngươi không phải đáp ứng mông tướng không ra tay sao? Bạch Quân nhìn trước mắt tham lang, nhíu mày lại, tức giận hô lớn. Mọi người nghe vậy, thần sắc vừa sợ hãi, lại phẫn nộ, nhưng vẫn không dám ngôn ngữ nhìn về phía tham lang, chờ đợi tham lang cho một cái giải thích. Phản đồ. Tham lang nghe Bạch Quân mà nói, khinh thường nhìn thoáng qua Bạch Quân, không có nói nhiều, thân thể nhất chuyển, chỉ mặt đất, nói ra, là bọn hắn chiến đấu đưa tới, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mọi người nghe vậy, rối rít vẻ mặt khó có thể tin, quân bị bên trong có nhân vật như thế. Thần sắc nghiêm chỉnh, tò mò nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy Trần Tín hóa thân trận mắt kim cương, sắc ý lăng nhiên nhìn đến Chu Ngọc Bình, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Hô! Làm sao có thể, mạnh như vậy, tiểu tử này là ai? Ta có thể cảm giác được chiến lực của hắn tới tông sư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn là làm được như thế nào? Tu vi của hắn chỉ là thiên nguyên cảnh ngũ trọng A, làm sao có thể siêu việt một cái đại đẳng cấp? Quá kinh khủng, hắn là ai? Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi nghị luận, khó tin nhìn đến Trần Tín. Sư tôn. Khâu Âm cảm thụ được Trần Tín khí tức, trong nháy mắt nhận ra. Nhìn đến Trần Tín trạng thái, nhíu chặt chân mày, trong nháy mắt thư giãn, cười như chút được gánh nặng lên, chuyển thân nhìn về phía Ngô Hòa Chính, Mục Tư Viễn nói, sư tôn, quả nhiên lợi hại, lúc trước không thể tu luyện, có thể bồi dưỡng được vô số người mới. Bây giờ có thể tu luyện, vẫn như cũ như vậy vô địch. Khâu Âm kiêu ngạo nói. Ngô Hòa Chính, Mục Tư Viễn nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, như thế Trần Tín, nếu mà mặc cho nó trưởng thành, tương lai ắt phải có thể làm cho mình và người khác cao hơn một nấc thang. Chôn xương bên trong, Trần Tín cảm thụ được oán khí tiêu tán, nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện mọi người, không để ý đến. Đưa mắt nhìn cách đó không xa, đang cùng Xương Long chiến đấu hư vô chi tử, trong thần sắc tràn đầy thù hận, đột nhiên thân hình khẽ động, tựa như ma quỷ liều chết xung phong mà đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 169, nguy cơ xuất hiện. Trần. Bạch Quân nhìn vòng quanh mọi thứ, cảm giác quân bị có thể kết thúc, thấy Trần Tín còn muốn công kích, đột nhiên kinh sợ, ý muốn đi tới ngăn cản. Nhưng mà bên cạnh tham lang, lại trực tiếp ngăn cản Bạch Quân đường đi, sắc ý lăng nhiên nhỏ giọng nói ra, thiếu tướng quân ân oán, liền giao cho thiếu tướng quân, biết không? Bạch Quân nghe vậy, hơi sửng sờ, nhìn đến tham lang nhao nhao muốn thử bộ dáng, trong thần sắc nổi lên do dự. Nếu như mình bởi vì ngăn cản thiếu tướng quân, cùng tham lang khai chiến, mông tướng át phải cũng sẽ ra tay trợ giúp tham lang, dù sao mình không chiếm lý. Đến lúc đó chiến đấu át sẽ dẫn xuất, trên mặt đất vong linh đại quân, như thế đến nay, rất có thể toàn bộ Tây Nam quân khu đều sẽ hủy diệt hầu như không còn. Ôi than thở một tiếng, Bạch Quân đình chỉ động tác, lặng lặng nhìn về phía Trần Tín, chờ đợi Trần Tín giải quyết tân đoán. Mọi người thấy tình thế, rối rít không dám hành động, sợ hãi nhìn thoáng qua tham lang, đồng dạng lặng lặng xem cuộc chiến. Mai cốt chi địa bên trong. Trần Tín. Chu Ngọc Bình nhìn đến ra chiêu Trần Tín, ngắm nhìn bốn phía, sợ hãi đồng thời lại tự tin vô cùng, phách lối nói, Trần Tín, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại dừng tay. Đó là ta hư vô chi tử. Chu Ngọc Bình cau mày, vô cùng phẫn nộ quát, ta là hoàng tử, ta là chủ tử của ngươi, ngươi lại dám phạm thượng. Ân. Tham lang, mông tướng, Khâu Âm và người khác nghe Chu Ngọc Bình ngôn ngữ, rối rít cau mày, đưa mắt nhìn Chu Ngọc Bình, sắc ý lăng nhiên, cảm giác bị vô cùng nhục nhã một dạng. Bạch Quân thấy tình thế, đối với Khâu Âm trạng thái cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng lúc này hắn lại không kịp cố kỵ những thứ này. Cao mày, thần thức không ngừng phóng thích, vờn quanh tham lang, mông tướng, cẩn thận phòng ngự đến, rất sợ hai người một cái không nhịn được, trực tiếp giết Chu Ngọc Bình. Mai cốt chi địa bên trong. Hừ. Trần Tín nghe Chu Ngọc Bình âm thanh, lạnh rên một tiếng, không để ý đến, quỷ mị xuất hiện hư vô chi tử sau lưng, nhất đao chẳng ra. Đao mang ngưng luyện, trong nháy mắt xẹt qua hư vô chi tử cần cổ, nhân thủ tách rời, trực tiếp ngã xuống đất. Ầm. Lập tức đao mang rơi xuống đất, tiếng nổ lại nổi lên, dư âm dập dờn, trong khoảnh khắc tựa như sóng lớn một dạng hướng về bốn chu trùng giết mà đi. Không có trận pháp trói buộc, dư âm không cố kỵ chút nào vọt thẳng ra mai cốt chi địa, trong nháy mắt đem bốn phía vô số kiến trúc, thực vật tiên diệt, không lưu lại một tia sinh mệnh khí tức. Một vùng đất cằn cỗi. Trần Tín, ngươi lại dám? Chu Ngọc Bình gánh vác dư âm, nhìn đến mình hư vô chi tử bỏ mình, cừu hận ngưng mắt nhìn thật lớn Trần Tín, tức giận nói ra, ngươi nhất định chính là tìm chết. Tìm chết? Trần Tín nghe vậy, nhìn về phía cách đó không xa Chu Ngọc Bình, ngẩng đầu nhìn vòng quanh trên bầu trời mọi người. Không sợ hai chút nào, hài hước nói ra, ngươi là cảm thấy Bạch Quân tướng quân bọn hắn xuất hiện, ngươi liền có thể tùy tiện không kiêng sợ sao? Có núi dựa, cho nên dám ở trước mặt của ta lớn lối sao? Ha ha. Chu Ngọc Bình nghe vậy, liều lĩnh cười lên, tùy tiện không kiêng sợ nói, đích xác. Trần Tín, ta cho ngươi biết, cái thế giới này đây là loại này, ta vừa sinh ra chính là hoàng tử, bị ngàn vạn người coi là chân bảo, thưởng thụ vô số tài nguyên. Đi tới chỗ nào, đều có người bảo hộ, mà ngươi thì sao? Ha ha. Chu Ngọc Bình vừa nói, lần nữa lên, nói ra, mà ngươi thì sao? Cặn bã một cái. Mông tướng, tham lang nghe vậy, lông mi khóa chặt, trong nháy mắt giận không kèm được, Trần Tín chính là bọn hắn thiếu tướng quân, nguyên bản ra đời nên phải hàm chứa vững chắc thìa lớn lên, nhưng hôm nay lại lưu lạc như thế. Đây là bọn hắn toàn bộ liệt hổ quân đau. Mà Chu Ngọc Bình lại không có ý giữa, đem vết thương này sinh sinh xé mở, để bọn hắn phẫn nộ đến cực điểm. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là không nên ra tay. Bạch Quân cảm thụ được hai người trạng thái, cẩn thận thận trọng phòng ngự đến, nói ra. Ha ha. Trần Tín nghe Chu Ngọc Bình mà nói, khinh thường cười lạnh, nói ra, ngươi cho là bọn họ ở đây, ta cũng không dám giết ngươi sao. Đi chết đi. Không đợi Chu Ngọc Bình trả lời, Trần Tín mạnh mẽ một tiếng quát lên, thân hình khẽ động, cô hành bộ ra, một đạo tàn ảnh lưu lại, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Ngọc Bình bên người, đột nhiên quơ đao, ý muốn chém tới. Ngươi dám, Trần Tín, ta là Đại Chu Hoàng tử. Ta là Đại Nguyên công chúa nhi tử, ngươi dám? Chu Ngọc Bình cảm thụ được Trần Tín xuất hiện, kinh hoàng thất thố, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân không ngừng run rẩy, lớn tiếng nói: "Đi chết đi, kẻ đần độn." Nhất đao chạm. Trần Tín nghe vậy, vẫn rất là coi thường, đột nhiên một đạo vung xuống, đao mang trong nháy mắt ngưng luyện, ý muốn lướt đi. Ầm. Giữa lúc Trần Tín trong tay trường đao ý muốn chém xuống thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một vị Phật Đà hư ảnh ngưng luyện, kim quang lấp lóe. Phật quang phổ chiếu, quang mang thánh khiết, thật giống như ánh mặt trời mở dạng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Phật Đà chắp hai tay, mặt mũi hiền hậu, như gió xuân ấm áp, nhìn đến Trần Tín, đột nhiên trợn mắt trừng mắt, thật giống như phải đem Trần Tín ăn tươi nuốt sống mở dạng, tay phải khẽ động, một trường dựa theo Trần Tín đánh xuống. Cự trường ngưng luyện, tản mát ra vô biên liên hoa, thần thánh sáng bóng, thật giống như muốn tịnh hóa vạn vật mở dạng, trực tiếp đánh út về phía Trần Tín. Phật Đà liên hoa trưởng, chủ trì hòa thượng. Huyền Thông nhìn lên bầu trời bên trong Phật Đà quang ảnh phân tán bốn phía, cau mày, kinh hoàng thất thố. Trên cái thế giới này, đem Phật Đà Liên Hoa trưởng luyện đến ngộ cảnh người, cũng chỉ có Hàn Sơn tự chủ trì, Phổ Độ đại sư. Hô, than dài một tiếng, Huyền Thông ý thức được tình huống không ổn, nếu mà thân phận của mình bị xé rách, tất nhiên sẽ bại lộ địa phủ tình huống. Vẻ mặt căng thẳng, quả quyết, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại thụ thương trong đám người. Ân, chân chính tông sư cảnh cửu trọng. Trần Tín nhìn đến tới đánh trưởng ấn cùng Phật Đà Liên Hoa hư ảnh, cảm thụ được trong đó uy lực cường đại, chỉ cảm thấy nguy cơ đang ở trước mắt. Cao mày, đột nhiên kết thúc nhất đao chạm, một hồi cắn răng, đưa mắt nhìn trưởng ấn, quỷ đao nâng lên, trực tiếp hướng về phía trưởng ấn chém tới, quỷ đao ra. Chỉ thấy đao mang quỷ dị, hướng đi tà mị, lôi cuốn đến sắc bén sát phạt khí tức, vọt thẳng hướng về trưởng ấn. Đao chỉ tay chạm, trưởng ấn thần thánh, nối tiếp có lực, uy lực có thể nói là vô cùng to lớn, mà Trần Tín lại chỉ là chiến lực đạt đến tông sư cảnh cửu trọng đỉnh phong, căn bản là không có cách cùng đối phương so sánh dày nặng. Ầm. Trong nháy mắt đao trong bàn tay phát ra một tiếng bạo tạc, kim quang lóng lánh, bụi mờ nổi lên bốn phía, trực tiếp nhấc lên một đạo sóng xung kích, tựa như hồng thủy mở dạng, trùng kích bốn phía. A. Trần Tín cảm thụ đao trưởng đụng nhau uy lực, chỉ cảm thấy trong tay quỷ đao không ngừng run rẩy, cánh tay không ngừng run rẩy, nổi gân xanh, đao nhân tâm phi, thật giống như muốn đứt đoạn. Hây a. Nhìn đến dư âm đẩy ra, Trần Tín cau mày, đây là hai cái tông sư cảnh cửu trọng chiến đấu dư âm, uy lực rất lớn, mạnh mẽ một tiếng quát lên, tung người nhảy một cái, hướng về phương xa tập kích bất ngờ mà đi. A. Bốn phía mọi người cảm thụ được sóng xung kích uy lực, rối rít cố nén thống khổ, kêu cha gọi mẹ hướng về bốn phía chạy trốn mà đi, Chu Ngọc Bình cũng tại trong đó. Sự chấn động như vậy sóng, liền tông sư cảnh cửu trọng chiến lực Trần Tín cũng không dám ngăn kháng, huống chi bọn họ đâu. Nhưng mà sóng xung kích tốc độ quá nhanh, chúng người không cách nào trốn tránh, trong nháy mắt vô số người trực tiếp bỏ mình. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 170, sư tôn ở đây, nhà ngay tại. Trên bầu trời, vô số tông sư cảnh đại lão nhìn mình dòng dõi, đệ tử rối rít chết đi, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ, một hồi cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám nhúc nhích. Chỉ thấy mọi người bốn phía, vô số hòa thượng, đạo sĩ xuất hiện, đám đông bao bọc vây quanh, nhìn chằm chằm Bạch Quân và người khác. Phía ngoài đoàn người, lại có mấy mười cái tản ra tông sư cảnh cửu trọng tu sĩ, thần sắc khẩn trương phòng ngự đến mọi người. Hàn Sơ Tự, như một nhìn. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện hòa thượng cùng đạo sĩ, cẩn thận vô cùng, bọn hắn biết rõ lai giả bất thiện, cau mày, không có hành động. Kinh ngạc nhìn về phía trước người không nhúc nhích Tham Lang, Ngông Tướng, Bạch Quân ba người. Chỉ thấy ba người thần sắc khẩn trương, ngưng mắt nhìn đến trong bầu trời đám mây, hiển nhiên đám mây giữa có để bọn hắn không dám tùy tiện hành động người. Trong đám người, Khâu Âm không để ý đến mọi người trước mắt, cau mày, khẩn trương nhìn về phía Mai Cốt Chi Địa bên trong, Trần Tín tình huống. Chỉ thấy Hàn Sơn Tự chủ trì phổ độ đứng ở Mai Cốt Chi Địa không trung, cừu hận nhìn trên mặt đất thân thể thật lớn, ngăn cản mình chiêu thức, hoàn hảo vô khuyết Trần Tín. Hô. Thấy Trần Tín hoàn hảo không chút tổn hại, Khâu Âm trong nháy mắt thở phào một tiếng, ngắm nhìn bốn phía mọi người, hiển nhiên sự tình đã vượt ra khỏi dự tính phạm chủ. Ánh mắt ngưng tụ, hắn là Bách Yêu Vạn Hướng người, căn bản không cần không có cố kỵ những người này, trực tiếp tập trung Hàn Sơn Tự chủ trì, chỉ cần hắn dám động thủ nữa, mình nhất định liều mạng toàn lực giết hắn. An tĩnh, hiện trường cực độ an tĩnh, ai cũng không dám xuất thủ trước. Một lát sau, Bạch Quân cặp mắt đột ngột, hàm chứa sát ý vô biên, nhìn về phía đạo sĩ bên trong, cả người đến đạo phục, tóc hoa râm, tông sư cảnh cửu trọng lao đạo sĩ, phẫn nộ quát, Nguyên Sơ, các ngươi là ý gì? Không có lượng thiên vị. Nguyên Sơ đạo trưởng nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt giữa nổi lên vẻ ngưng trọng, sợ hãi nhìn thoáng qua Bạch Quân, nói ra, Chu Ngọc Bình là ta đại nguyên hy vọng, không thể chết được. Cho nên, ta chết rồi. Mai Cốt Chi Địa bên trong, Trần Tín nghe Nguyên Sơ đạo sĩ mà nói, trong thần sắc nổi lên nồng nặc nộ ý, trực tiếp tiếp lời, nói ra. Nguyên Sơ nghe vậy, quay đầu nhìn đến Trần Tín, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng, đưa mắt nhìn Trần Tín, tràn đầy sát ý nồng nặc. Mọi người nghe vậy, rồi rít tò mò nhìn về phía Nguyên Sơ, hài hước chờ đợi Nguyên Sơ hồi âm. A Di Đà Phật. Không đợi Nguyên Sơ hồi âm, trên bầu trời thân khoác màu vàng sẫm ca sa, vẻ mặt từ bi, tay niết Phật Châu Hàn Sơn Tự chủ trì phổ độ nhận lấy Trần Tín nói. Trần mắt trừng mắt quá to, Trần Tín, ngươi tội nghiệt ngút trời, giết người vô số, nhất thiết phải tiếp nhận Phật tổ độ hóa. Ta giết người vô số. Trần Tín nghe vậy, liếc phổ độ một cái, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến mát địa thi thể, khinh thường cười nói, hòa thượng, ngươi giết người so sánh ta còn nhiều ba. Ân. Phổ độ nghe vậy, trong con ngươi thoáng qua một tia sắc ý, không để ý đến Trần Tín ngôn ngữ, nói tiếp, ngươi tu luyện ma công, hóa thân tà Phật, chính là ta Phật môn tất phải giết người. Lợi dụng tà thuật, hút máu người, tiến hành tu luyện, chính là ma đạo, người người muốn trừ diệt. Ngươi thân là Đại Chu con dân, lại tàn sát Đại Chu bát hoàng tử, 17 hoàng tử, hiện tại còn ý muốn tàn sát Đại Chu lục hoàng tử, chính là bất trung. Ngươi bất trung bất nhân, là vạn ác chi nguyên, nhất thiết phải tiếp nhận Phật tổ độ hóa. Phổ độ vừa nói, trong ánh mắt một cổ sát ý nồng nặc bắn ra, sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ quát, Trần Tín, đi chết đi. Dứt lời, cánh tay vung lên, đột nhiên một quyền trở về, Linh Sơn hiện. Quyền thế mãnh liệt, trực tiếp ngưng tụ thành một ngọn núi lớn, chỉ thấy cự sơn bên trên, Phật đà mọc như rừng, từng cái mặt mũi hiền hậu, không ngừng nhớ tới kinh Phật, liều chết xung phong mà xuống. Lại là ngộ cảnh võ kỹ. Trần Tín nhìn đến tới đánh cự sơn, cảm thụ được cự sơn uy thế cường đại. Đối phương là chân chính tông sư cảnh cửu trọng thực lực, nguyên bản là áp chế mình. Bây giờ đối với phương sở thi triển võ kỹ, so với trước kia trưởng ấn càng cường đại hơn, hiển nhiên phẩm cấp càng cao. Hơn nữa còn là ngộ cảnh đẳng cấp, mình căn bản không phải đối thủ. Hơi lắng đọng, nhưng cảm thụ được hòa thượng khuynh tiên nội ý, cùng trong trưởng ấn Phật ý, Trần Tín không khỏi chân mày mở ra, đây chẳng phải là trận mắt kim cương sao? Không có xuất thủ đánh trả, Trần Tín khỏe miệng hiện ra một nụ cười trầm biếm, đột nhiên biện pháp linh lực, chuẩn bị trực tiếp ngành kháng. Sư. Khâu Âm thấy tình thế, đột nhiên kinh sợ, đưa mắt nhìn phổ độ vô cùng phẫn nộ, thân hình khẽ động, ý muốn liều chết xung phong mà đi. A Di Đà Phật, thí chủ, Bình Tăng khuyên ngươi không nên đi. Bỗng nhiên một cái tông sư cảnh hòa thượng xuất hiện ở Khâu Âm trước mặt, trực tiếp ngăn cản đường đi, từ bi trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, cùng Khâu Âm giằng co, trói buộc kỳ hành động. Ân. Mông tướng thấy tình thế, hơi nhất lăng, không hiểu Khâu Âm tại sao phải giúp Trần Tín, nhưng chưa từng có hỏi, tức giận nhìn đến xuất thủ phổ độ, cùng Tham Lang hai mắt nhìn nhau một cái. Hiểu ý, đột nhiên thân hình khẽ động, ý muốn liều chết xung phong mà đi. Các ngươi không đi được. Đột nhiên, bầu trời đám mây giữa hai đạo thân ảnh tựa như thuấn di một dạng xuất hiện ở mông tướng, tham lang trước người, ngăn cản đường đi. Hai người cùng nhau một Phật, toàn thân khí tức ngưng luyện, thật giống như phàm nhân một dạng, cẩn thận thận trọng ngưng mắt nhìn tham lang, mông tướng, phòng ngự đến. Kiến Trương, Tuệ Minh. Tham lang, mông tướng nhìn đến hai người, trực tiếp nhận ra hai người, trong nháy mắt cau mày, hiển nhiên hai người không bình thường. Ta không biết các ngươi vì sao nghĩ tiếp giúp đỡ. Tuệ Minh hòa thượng nhìn đến tham lang, mông tướng, thản nhiên nói, nhưng ngươi ta khai chiến, ác sẽ hủy diệt toàn bộ Tây Nam quân khu, tổ chim bị phá vô hoàn chứng, đến lúc đó Trần Tín cũng sẽ trực tiếp tử vong. Tham lang, mông tướng nghe vậy, không nói gì, không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, lâm vào sâu đậm trong trầm tư, chuẩn bị tìm cơ hội mang đi Trần Tín. Bạch quân nhìn đến tham lang, mông tướng cùng Kiến Trương, Tuệ Minh rằng co, cau mày, ánh mắt thật chặt nhìn về phía mây trắng giữa, hắn biết rõ còn có một người là đặc biệt vì mình chuẩn bị. Chôn xương bên trong. Thật can đảm. Phổ Độ Hòa Thượng nhìn đến Trần Tín thản nhiên bất động, không chút nào đem chính mình để ở trong mắt, giữa hai lông mày tràn đầy phẫn nộ quát, đi chết đi. Dứt lời, toàn thân đột nhiên một hồi, cánh tay liên tục huy động, Phật Đà trưởng bản nhược trưởng kim căn quyền. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bầu trời bên trong, trưởng ấn, quyền ấn không ngừng xuất kích, công kích về phía Trần Tín. Tinh thần bên trong, một mảnh đen nhánh giữa. Một cái khí tức ngưng luyện, không giận mà uy, tựa như to như núi nam tử lơ lửng giữa trời, không ngừng phóng thích thần thức cảm ứng bốn phía, thần sắc vô cùng gấp gáp. Ngự Đô đại đế, cả người phi chiến giáp, khí tức nổ tung, máu me khắp người nam tử đi tới Ngự Đô bên cạnh. Cung kính quỳ xuống đất, nói ra, Trấn Nguyên nhìn người đã tính ra rồi thái thượng hoàng vị trí chi địa, đồng thời vi thần vì đề phòng có người tiết lộ thái thượng hoàng tin tức, đã đem toàn bộ Trấn Nguyên nhìn nhân độ rồi. Ngự Đô nghe vậy, nhìn một chút nam tử, rất là hài lòng gật đầu. Nam tử thấy tình thế, lắng động chốc lát, nói tiếp, thái thượng hoàng hôm nay thân ở hạ giới, chúng ta vô pháp vào trong, chỉ có thể xuyên thấu qua đến đạo sĩ Sơn Hà Ngọc, lợi dụng hình chiếu bước vào, nhưng thực lực sẽ giảm đi. Vừa nói, nam tử đem một cái ngọc bàn đưa cho Ngự Đô đại đế. Ngự Đô nhận lấy ngọc bàn, hướng về phía ngọc bàn một hồi quan sát, chỉ thấy ngọc trong đá một phiến hư vô bên trong một đạo ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên là đạo sĩ ký hiệu địa phương. Chuẩn bị kỹ càng. 12 chiến tướng cùng bản tôn cùng nhau bước vào. Ngự Đô hướng về phía nam tử vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy kích động, đông dâng lên một cổ trở về nhà khiếp đảm cảm giác. Có câu nói, phụ mẫu ở đây, nhà ngay tại. Mà bọn hắn là sư tôn ở đây, nhà ngay tại. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn các vị. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 171, Phổ Độ, thấy bản tôn vì sao không tham bái. Mai cốt chi địa bên trong. Mọi người thấy Trần Tín thản nhiên bất động, không chút nào đem Phổ Độ để ở trong mắt bộ dáng, rối rít cau mày, tràn đầy sự khó hiểu, không biết vì sao Trần Tín dám như thế tùy tiện không kiêng sợ. Khâu Âm thấy tình thế, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức sáng tỏ, nếu sư tôn dám như thế, kia hắn liền có đầy đủ tự tin. Nhìn vòng quanh mông tướng, tham lang, chỉ thấy hai người thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, hiển nhiên bọn hắn cũng đã ý thức được tình huống, đối với Trần Tín mười phần có lòng tin. Khoe miệng một phát, Khâu Âm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía đám người sau đó tông sư cảnh cửu trọng hòa thượng, các đạo sĩ. Chỉ thấy từng cái thần sắc khẩn trương, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, lặng lặng ngưng mắt nhìn Trần Tín, đặc biệt là các hòa thượng. Ở trong mắt bọn hắn, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, Trần Tín dám như thế tùy tiện không kiêng sợ, nói rõ Trần Tín rất có thể không sợ hai Phật pháp. Ân. Khâu Âm thấy tình thế, ý thức đều tình huống không ổn, hiển nhiên đối phương đang quan sát, nếu mà sư tôn đối mặt Phổ Độ công kích không hư hao chút nào, kia sư tôn sẽ trở thành Phật môn tất giết đối tượng. Bởi vì làm sư tôn có thể miễn dịch Phật môn võ kỹ, sẽ trở thành Phật môn uy hiếp lớn nhất. Các ngươi mang theo một hoàng đồ và người khác rời khỏi. Khâu Âm trầm tư chốc lát, hướng về phía Mục Tư Viễn, Nô Hỏa Chính nói năng có khí phách nói. Có ý gì? Mục Tư Viễn nghe vậy, chân mày khẩn túc, không rõ vì sao nhìn về phía Khâu Âm, không biết đối phương muốn làm gì. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Không đợi Khâu Âm hồi âm, bên cạnh Mông tướng vẻ mặt cẩn thận nhìn bốn phía tướng sĩ, uy nghiêm quá to, các ngươi tức có thể đứng dậy trở lại Trấn Sơn Thành, mở ra Trấn Sơn Thành trận pháp phòng ngự, tuân thủ nghiêm ngặt toàn bộ Trấn Sơn Thành. Vô luận tại đây tiếp theo phát sinh cái gì, các ngươi đều không nên ra ngoài, một mực đợi tại Trấn Sơn Thành bên trong. Mông tướng quá to, thẳng đến ta hoặc là Bạch quân tùy ý một người trở về, các ngươi mới có thể rời đi Trấn Sơn Thành. Tuân lệnh. Mọi người nghe vậy, không chần chờ chút nào, quân lệnh như núi đổ, nhất thiết phải tuân thủ, không người quỳ xuống đất đáp ứng, lập tức rối rít đứng dậy, uyển như là nước chảy, lôi kéo đội ngũ thật dài, hướng về Trấn Sơn Thành bay đi. Bạch quân nghe Mông tướng mà nói, hơi sừng sờ, trong tâm đột nhiên một lùi, đặc biệt là Mông tướng câu kia tùy ý một người trở về, ký hiệu một khi xảy ra chuyện, Mông tướng rất có thể không tiếc bất cứ giá nào, thật là bỏ mình bảo vệ bên dưới Trần Tín. Mục Tư Viễn và người khác nhìn đến uyển như là nước chảy rời đi mọi người, trong nháy mắt ý thức được tình huống so với bọn hắn tưởng tượng tồi tệ, quân đội đã bắt đầu rút lui, đại biểu giữa cao thủ đại chiến sắp bạo phát. Ngươi nhất định phải sống sót. Nô Hỏa Chính nhìn đến cặp mắt lấp lánh, tràn đầy kiên định, thấy chết không sờn Khâu Âm, trầm tư hồi lâu, thản nhiên nói:
"Ờ." Khâu Âm đơn giản trả lời:
"Chúng ta đi." Mục Tư Viễn vẻ mặt căng thẳng, than dài một tiếng, trong tâm ngũ vị tạp trần, nhìn Khâu Âm một cái. Theo tay vung lên, một cổ lực lượng cường đại đem Mục Hoàng Đồ, Trình Thư và người khác bọc quanh dẫn rời khỏi, hướng về phương xa bay đi. Mọi người còn lại thấy tình thế, đồng dạng biết rõ tình huống đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, rối rít thần thức cảm ứng toàn bộ Mai Cốt chi địa, trong nháy mắt tập trung con cháu của mình, chủ tử, đồ đệ, vô luận sống hay chết, đều muốn dẫn rời khỏi. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời, vô số nhân ảnh vọt lên, hướng về Trấn Sơn Thành bay đi. Hòa thượng, các đạo sĩ nhìn đến cảnh tượng trước mắt, không để ý đến, bọn hắn lòng biết rõ, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, đặc biệt là Phật môn. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi Trần Tín phải chăng có thể sống. Cùng lúc đó, trên bầu trời đám mây bên trên một đạo lực lượng xuất hiện, trong nháy mắt đem Chu Ngọc Bình bọc quanh, trực tiếp dẫn vào đám mây. Hiển nhiên đối phương chính là cùng Bạch Quân rằng co người. Bạch Quân thấy tình thế, không để ý đến, đó dù sao cũng là cháu của hắn, có thể cứu vẫn là phải cứu. Trên mặt đất, Trần Tín nhìn đến tới đánh trường ấn, quyền ấn, mặt không đổi sắc, thần sắc vô cùng đạm nhiên, không sợ hãi chút nào, chắp hai tay, miệng niệm chuyển luân quyết công pháp, bất động như trùng, thật giống như nhập định thần tăng. Ầm. Trường ấn, quyền ấn tựa như to như núi rơi xuống, trong khoảnh khắc tiếng nổ liên tục, vang vọng bốn phía, âm thanh to lớn, huyền dường như sấm sét. Mấy đạo công kích cùng xuất hiện, uy lực có gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, một đóa thật lớn đám mây hình nấm bất thình lình dâng lên, bắn tung tóe lên trời, bao phủ phạm vi bách lý. Bình. Quang mang đại trấn, trong khoảnh khắc, một đạo tựa như dung nham một dạng nóng bỏng vô cùng hơi nóng điên cuồng trùng kích bốn phía, thật giống như muốn đốt cháy mọi thứ một dạng. Trong nháy mắt, đại địa một vùng đất cằn cỗi. Ân. Mọi người cảm thụ được hơi nóng đánh tới, rồi rít nổi lên linh lực, hình thành một đạo thật lớn lồng ánh sáng, ngăn trở hơi nóng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bụi mờ, chờ đợi kết quả. Trong bụi mù, Trần Tín cảm thụ được tới đánh công kích, chỉ cảm thấy từng đạo Phật quang, Phật ý hoánh nhiên bốn phía, không ngừng lẩm bẩm chuyển luân quyết nội dung, tựa như tà âm. Cùng Phật ý, Phật quang một hồi phù hợp, lẫn nhau quanh quẩn, ràng buộc, hóa thành một nguồn năng lượng, dần dần cùng Trần Tín thật lớn kim cương thân thể kết hợp. Ầm. Không đợi Trần Tín phản ứng, trong nháy mắt một cổ cường đại, vừa bá đạo lại lực lượng lưu hòa, vọt thẳng tiến vào đan điền bên trong. Trong khoảnh khắc, Trần Tín chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, trong nháy mắt đột phá, thiên nguyên cảnh lục trọng. Ân. Cảm thụ được cảnh giới đột phá, Trần Tín vẻ mặt một bức, thật không ngờ Phật ý bị mình hấp thu, còn để cho mình đột phá cảnh giới. Nếu mà lại đến một đòn, đây không phải là mình còn có thể đột phá. Suy nghĩ, Trần Tín hai mắt nhắm nghiền, mức độ chọn trạng thái của mình, bất chi bất giác bên trong, Trần Tín sau lưng Phật quang vòng tròn xuất hiện, kim quang lóng lánh. Từng đạo thần thánh sáng bóng lực lượng quanh quẩn Trần Tín toàn thân, thật giống như chân chính Phật Đà kim cương hạ phàm một dạng. Chậm rãi, bụi mở tản đi. Làm sao có thể? Mọi người thấy Trần Tín không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, còn toàn thân tỏa ra nồng nặc Phật quang, thần thánh vô cùng. Cùng pho tượng bên trên kim cương độc nhất vô nhị. Bất luận là Bạch Quân và người khác, còn là hòa thượng, đạo sĩ, đều trong nháy mắt ngạc nhiên, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, si ngốc nhìn đến Trần Tín, vẻ mặt quái lạ. Trần Tín sẽ Phật pháp. Đây. Phổ Độ nhìn đến Trần Tín bộ dáng, cảm thụ được Trần Tín cả người Phật ý, trong nháy mắt thất thần, một lăng lăng đứng sừng sững bầu trời. A Di Đà Phật. Trần Tín cảm thụ được bụi mờ tản đi, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, nhìn đến Phổ Độ một ngốc bộ dáng, trong tâm một hồi cười lạnh, giả bộ từ bi, miệng thông báo Phật hiệu. Trong nháy mắt trợn mắt trừng mắt, tựa như trợn mắt kim cương mở dạng, phẫn nộ quát, Phổ Độ, thấy bản tôn vì sao không tham bái? A Di Đà Phật. Phổ Độ nghe vậy, thần sắc vô cùng hoảng sợ, theo bản năng quỳ xuống đất bên trên, cung kính hô to, tham kiến. Không đợi Phổ Độ nói chuyện, Tuệ Minh Hòa Thượng nhìn đến Phổ Độ quỳ xuống đất, thần sắc vô cùng khó coi, đưa mắt nhìn hoàn hảo không hao tổn Trần Tín, cảm thụ được Trần Tín Phật quang. Hiển nhiên Trần Tín miễn dịch Phật môn công kích. Trong nháy mắt tức giận không thôi, Trần Tín nhất thiết phải giết, ngắm nhìn bốn phía, phẫn nộ quát, giết, giết. Vô số Hòa Thượng nghe vậy, trong nháy mắt giận quát một tiếng, ý thức được nếu mà mặc cho Trần Tín trưởng thành, ác sẽ trở thành Phật môn ác ngộng. Âm thanh thật lớn, huyền dường như sấm sét. Trong nháy mắt thức tỉnh quỳ dưới đất Phổ Độ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn. Chương 172, đại chiến bạo phát. Trần Tín. Phổ Độ tỉnh ngộ, mình cư nhiên đối với Trần Tín quỳ xuống. Trong nháy mắt nộ phát trùng thiên, đưa mắt nhìn Trần Tín bộ dáng, trong ánh mắt sát ý tựa như nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, quát to, ta muốn giết ngươi. Trong khoảnh khắc, vô số hòa thượng rối rít ý muốn thẳng hướng Trần Tín. Chí Bình, Chí Hòa, các ngươi bên trên, Trần Tín miễn dịch Phật pháp, toàn bộ tăng lữ lui về. Kiến Trương thấy tình thế, nhìn đến từng cái cùng chung mối thù hòa thượng, cau mày, ý thức được Phật pháp công kích đối với Trần Tín vô hiệu, cấp bách hô lớn. Các tăng lữ nghe vậy, sắc ý tràn đầy đưa mắt nhìn Trần Tín, ý thức được Kiến Trương đạo trưởng nói đúng, thần sắc không cam lòng dừng bước. Không có lượng thiên vị. Kiến Trương dứt lời, trong đám người, hai cái thân mang đạo bào trung niên đạo sĩ lập tức thẳng hướng Trần Tín.
Hây a!
Khâu Âm thấy tình thế, ý thức được Trần Tín nguy hiểm, mạnh mẽ một tiếng quát lên, trong tay quải trượng quăng ra, trong khoảnh khắc hóa thân thành một đầu ngàn mét địa long, tung người nhảy một cái, hướng về trong lòng đất, ý muốn thông qua mà nói cứu đi Trần Tín.
Đi!
Cách đó không xa, hai cái tông sư cựu trọng đạo sĩ thấy tình thế, hơi kinh hãi, trong nháy mắt lĩnh hội Khâu Âm ý đồ, thần sắc hoảng sợ hai mắt nhìn nhau một cái, tung người nhảy một cái, trực tiếp chui vào Khâu Âm động trong huyệt, tốc độ cực nhanh, huyền như điện chớp. Lập tức trong sân, tông sư cảnh cựu trọng tu sĩ, bao gồm Phổ Độ, còn sót lại 6 vị rồi, đều là Phật môn người. Rầm rầm rầm. Hướng theo hai người bước vào hang động, phía dưới mặt đất không ngừng bùng nổ ra chiến đấu tiếng nổ, từng đạo tia sáng xuyên thấu qua bùn đất, lấp lánh mà ra. Chiến đấu càng chiến càng xa, không ngừng tại trong lòng đất chối động. Mông tướng cùng Tham Lang thấy tình thế, hơi sửng sờ, ý thức được Khâu Âm ở thế yếu, không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái, hai người là chiến hữu, trong nháy mắt ăn ý lĩnh hội ý đồ đối phương. Các ngươi đừng nghĩ động.
Kiến Trương, Tuệ Minh nhìn chòng chọc vào Mông tướng, Tham Lang, cẩn thận nói ra.
Phải không? Mông tướng nghe vậy, liếc hai người một cái, khinh thường cười một tiếng. Dứt lời, chỉ thấy Tham Lang toàn thân lực lượng đột nhiên bạo phát, thần sắc vô cùng dữ tợn, trong nháy mắt toàn thân đoàn khí bay lên, bắn tung tóe lên trời, trực tiếp đem chọn cái mai cốt chi địa bao phủ.
Rầm rầm rầm.
Trong khoảnh khắc, đất khô cằn một mảnh mai cốt chi địa bên trong, đại địa không ngừng sôi trào, từng tiếng bạo tạc vang dội. Lập tức, vô số thân mang chiến giáp, thẳng tắp đứng thẳng, uyển như núi sông một dạng, hoàn giáp nắm binh cương thi xuất hiện, lẳng lặng đứng sừng sững đại đế bên trên, khí tức khổng lồ, không giận mà uy, thật giống như muốn thôn thiên thực địa.
Đây,
Kiến Trương, Tuệ Minh nhìn trên mặt đất vô số tướng sĩ quân sĩ, ngạc nhiên một hồi, chỉ thấy cương thi nhiều vô số kể, đứng sừng sững đại địa bên trên, một cái không nhìn thấy bờ, nói ít có 10 vạn người. Như một nhìn, Hàn Sơn tự các hòa thượng nhìn dưới mặt đất cương thi, rối rít một hồi kinh hoàng, không ngừng nuốt nước miếng, bọn hắn biết rõ đây là bọn hắn cần phải đối mặt địch nhân, bất tử bất diệt cương thi đại quân. Vào giờ phút này, bọn hắn cuối cùng biết rõ, vì sao Đại Chu tám đại quân khu, trấn áp bát đại mai cốt chi địa, những người này một khi ra ngoài, đều là một tràng tai nạn.
Giết.
Tham Lang nhìn trên mặt đất quân đội, đột nhiên giận quát một tiếng, quát to, vì ta liệt hổ quân vinh dự mà chiến.
Ầm.
Trong nháy mắt vô số cương thi, chỉnh tề như một dặm chân, tựa như bài binh bố trận một dạng, trong nháy mắt hướng về hòa thượng, các đạo sĩ.
A.
Hào.
Gào.
Cùng lúc đó, Khô Lâu cự long gào một tiếng, trong khoảnh khắc, mấy con đồng dạng tu vi Khô Lâu cự thú dưới đất chui lên, đi theo Khô Lâu cự long, hướng về hòa thượng, các đạo sĩ liều chết xung phong mà đi.
Bên trên,
Tuệ Minh nhìn đến liều chết xung phong mấy con Khô Lâu cự thú, trong nháy mắt ý thức được đây là ban đầu Tham Lang quân đoàn quân thú, đều là tông sư cựu trọng thực lực. Vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía trong sân năm tên tông sư cảnh tăng lữ quát to, các ngươi đi đối phó những cự thú kia, không khiêu chiến thắng, kìm chân, đến lúc chí bình, chí và giải quyết Trần Tín.
Tuân lệnh.
Năm vị tông sư cảnh cựu trọng tăng lữ nghe vậy, rối rít tràn vào chiến trường, cùng cự long chờ Khô Lâu cự long phát sinh điên cuồng đại chiến.
Rầm rầm rầm.
Chỉ thấy trên mặt đất nhân ảnh chuỗi động, không ngừng tập kích bất ngờ, đám người càng ngày càng phân tán, chiến trường phạm vi càng ngày càng lớn, bao phủ phạm vi cân nhắc bách lý. Cảnh tàn sát khốc liệt, tiếng kêu rên liên hồi, chiến đấu dị thường kịch liệt. Nhưng đám tu sĩ vẫn ở thế yếu, bởi vì bọn họ là thân thể máu thịt, mà đối phương bất tử bất diệt.
Trên bầu trời,
bên trên,
Lừa Gạt tướng mãnh một tiếng quát lên, thân hình khẽ động, không giết trước tiên trước người mình Kiến Trương, ngược lại thẳng hướng bên cạnh Tuệ Minh.
Nhớ lấy một chọi hai, cho Tham Lang nhảy vọt lên cao tay. Kiến Trương thấy tình thế, khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, đột nhiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở Mông tướng trước người, trực tiếp ngăn cản.
Ân.
Mông tướng thấy tình thế, nhíu mày lại, thật không ngờ Kiến Trương cư nhiên có tốc độ như thế, có thể đuổi theo mình.
Ta đã sớm đột phá vương giả cảnh tam trọng, chỉ là lợi dụng dị bảo che đậy mà thôi.
Thực lực cùng ngươi tương đương.
Kiến Trương nhìn trước mắt Mông tướng, thần sắc phách lối nói.
Cảnh giới, luyện thể cảnh, thiên nguyên cảnh, tông sư cảnh, vương giả cảnh.
Hây a.
Dứt lời, đột nhiên chợt quát một tiếng, trong nháy mắt một cổ khuynh thiên, nổ tung khí tức từ ngày mà khởi, trực tiếp khuấy động thiên không, bao phủ toàn bộ mặt đất, uy áp vô cùng, làm người ta kinh ngạc run sợ.
Ân.
Mông tướng cảm thụ trước mắt Kiến Trương tu vi, trong nháy mắt ý thức được mình coi thường hắn, cười khổ một hồi, nhìn về phía sau lưng Tham Lang, nói ra, chỉ có thể lần lượt giết.
Giết.
Tuệ Minh nghe vậy, khinh thường lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, chủ động xuất kích, thẳng hướng Tham Lang, phẫn nộ quát, ta có dễ dàng như vậy giết sao? Tham Lang đã chết vài chục năm, chiến lực đã sớm trở về rơi vào vương giả cảnh nhất trọng, cùng ta tương đương.
Tuệ Minh tự tin nhìn đến Tham Lang, phẫn nộ quát, ta là Phật môn người, áp chế tà vật.
Dứt lời, đột nhiên bạo phát khí thế, Phật quang ngút trời, tràn đầy toàn bộ thiên địa, đột nhiên một trưởng vùng ra, linh sơn hiện.
Trong khoảnh khắc, một tòa thật to sông núi ngưng luyện, Phật đà mọc như rừng, lôi cuốn đến vô biên khí thế hướng về Tham Lang liều chết xung phong mà đi.
Chiến.
Tham Lang thấy tình thế,
một tiếng quát lên, cẩn thận nhìn về phía Tuệ Minh, hắn biết rõ vào giờ phút này, chớ không có cách nào khác, nhất định phải nhanh giải quyết Tuệ Minh, cứu Trần Tín. Bước chân một bước, trong nháy mắt một quyền vung ra, liệt hổ quyền ra, trong khoảnh khắc, vô số liệt hổ đột nhiên xuất hiện, không ngừng gào thét, lôi cuốn đến uy thế to lớn, tồi khô lạp hủ một dạng, điên cuồng đánh tới. Ầm. Quyền trường đụng nhau, trong khoảnh khắc một hồi bạo tạc, uy lực thật lớn, toàn bộ thiên địa đều ở đầy chấn động. Trong phút chốc, núi rung bầy, phạm vi cân nhắc bách lý tại uy thế cường đại bên dưới, trực tiếp hủy diệt hầu như không còn. Cùng trong truyền thuyết tận thế độc nhất vô nhị. Giết. Mông tướng thấy Tham Lang khai chiến, một tiếng quát lên, trực tiếp hướng về Kiến Trương phát sát mà đi, không ngừng ra quyền công kích, quyền ấn ngút trời, uy lực thật lớn. Kiến Trương thấy tình thế, chỉ có thể không ngừng ra chiêu ngăn cản, liên tục bại lui, bạo tạc nổi lên bốn phía, bụi mờ dập dờn, vừa đánh vừa lui, xét qua chi địa, vô số sông núi hái mộ, đại địa gần như hủy diệt. Trên mặt đất, lắng đọng bên trong Trần Tín, nhìn đến đột nhiên tạo lên chí bình, chí hòa, cao mày, trong thần sắc tràn đầy cẩn thận. Nhìn đến hai người sát ý đằng đằng bộ dáng, lạnh rên một tiếng, nói ra, các ngươi chuẩn bị hai đánh một. Đúng. Chí Bình nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, nhìn đến Trần Tín, nói ra, Trần Tín, ngươi thật may mắn, vì giết ngươi, chúng ta như một nhìn cùng Hàn Sơn tự, cơ hồ toàn bộ điều động. Hôm nay càng là phái ra chúng ta hai đại tông sư cảnh nhân vật vây giết ngươi, ngươi chết cũng đáng. Chí Bình nhíu mày lại, phách lối nói. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh 2, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Mỗi ngày, canh 5, còn dư lại chương hồi, ban ngày đổi mới, quá muộn, muốn ngủ, không kiên trì nổi. Chương 173, phổ độ là địa phủ người. Trấn Sơn Thành, nhất phái khắc nghiệt, bầu không khí rất là ngưng trọng. Chỉ thấy Trấn Sơn Thành vô luận là ngoại thành vẫn là nội thành, trên bầu trời, trên mặt đất, vô số hoàng giáp nắm binh, khí tức nổ tung chiến sĩ, thần sắc nghiêm túc, như gặp đại địch mở dạng. Tựa như dòng chảy, hướng về bốn phía phân tán đi qua, đặt tới vị trí chỉ định, mở ra trận pháp. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào xảy ra chuyện lớn? Muốn đánh trận sao? Trên đường vô số cư dân nhìn đến không ngừng qua lại binh lính, thần sắc vô cùng khẩn trương, liên tục không ngừng nhường đường, kinh hoàng thất thố, sải bước trốn vào mình tòa nhà. Trấn Sơn Thành, các nơi trên bình đài, vô số từ Mai Cốt Chi địa chạy về thiếu niên, đại lão, rối rít khẩn trương nhìn về chôn xương chi phương hướng, cảm thụ được mặt đất rung chuyển, núi rung địa chấn, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Bọn hắn biết rõ đại chiến đã mở ra, vô pháp ly khai. Trần Tín, ngươi nhất định phải sống sót. Cố Duyệt nhìn đến vô số quân sĩ mở ra trận pháp phòng ngự, cảm thụ được đại địa dao động, trong thần sắc tràn đầy lo âu. Một Hoàng Đồ và người khác khẩn trương nhìn đến Mai Cốt Chi địa phương hướng, không nói gì, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Mai Cốt Chi địa bên trong. Hây a. Chí Bình, Chí Cùng nhìn trước mắt Trần Tín, trong ánh mắt tràn đầy mệt thị, một tiếng quát lên, trong nháy mắt toàn thân linh lực bắn tung tóe lên trời. Chỉ thấy vô số thanh tịnh và đẹp đẽ, lạnh nhạt khí tức di động mát phía sau hai người, một hồi ngưng luyện, xoay chuyển, hình thành hai vị trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt đạo tôn hư ảnh. Hư ảnh khí tức cuồng bạo, mắt nhìn xuống Trần Tín, thật giống như nhìn đến một kẻ hấp hối sắp chết một dạng, tràn đầy mê thị. Lông mày níu chặt, tay kết đạo ấn, trong khoảnh khắc, trong tay phất trần tự động đong đưa, hướng về Trần Tín bổ trẻ mà xuống. Ầm. Phất trần khí thế bừng bừng, râu tóc ngăn lại, huyền như giống như du long, vọt thẳng hướng về Trần Tín. Trần Tín nhìn đến tới đánh phất trần râu tóc, ý thức được cùng lúc trước đạo sĩ kia công kích giống nhau như lúc. Nhưng lúc trước đạo sĩ công kích, cùng Chí Bình Chí cùng công kích chắc hẳn, căn bản không thể so sánh nổi. Cảm thụ được phất trần uy lực, Trần Tín hai hàng lông mày thâm tỏa, ý thức đạo không địch lại, mạnh mẽ xoay người ý muốn né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Hây a. Chỉ đành phải mạnh mẽ một tiếng quát lên, bạo phát Phật quang, linh lực, ý muốn ngạnh kháng phất trần công kích. Ân. Cách đó không xa Phổ Độ cười đắc ý, đưa mắt nhìn Trần Tín trạng thái, trong nháy mắt ý thức được Trần Tín ngạnh kháng đây hai chiêu, không chết cũng sẽ người bị trọng thương. Đột nhiên kinh sợ, trong nháy mắt thần sắc biến hóa muôn vạn, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương, thật lâu ngưng mắt nhìn Trần Tín, thở dài một tiếng, quả quyết, quát lên nói, vạn trượng kim cương. Dứt lời, Phổ Độ thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thân ngàn mét trận mắt kim cương, vọt thẳng hướng về Trần Tín trước người, nhìn đến hai vị đạo tôn hư ảnh, vẻ mặt nghiêm túc, phẫn nộ quát, khốn Phật. Trong phút chốc, Phổ Độ hai tay không tự chủ được đong đưa, hảo giống như là rắn, trực tiếp quấy giày phất trận, chặn công kích. Ân. Trần Tín nhìn trước mắt Phổ Độ, trong nháy mắt một bước, đây là có chuyện gì a? Phổ Độ. Chí Bình, Chí Cùng nhìn trước mắt Phổ Độ, sắc mặt đại biến, vô cùng kinh ngạc. Hướng về phía Trần Tín một hồi quan sát, xác nhận hai người hóa thân giống nhau như lúc, khó tin hô lớn, ngươi cư nhiên là Trần Tín người. Phổ Độ cảm thụ được phất trần uy lực, không để ý đến Chí Bình, Chí Cùng chính là lời nói cùng mọi người kinh ngạc, thần sắc sốt ruột nhìn về phía Mai Cốt Chi địa bên trong đất khô cằn, hoàn toàn không có cao tăng bộ dáng, một tiếng gào thét, Huyền Thông, đi ra cho lão tử, ta không đối phó được hai người. Huyền Thông nghe Phổ Độ âm thanh, vẻ mặt thống khổ, quả nhiên vẫn là bị Phổ Độ phát hiện, không cam lòng từ trong đất bùn bỏ ra ngoài, nhìn về phía Phổ Độ phương hướng. Chỉ thấy Phổ Độ chiều cao ngàn mét, cùng Trần Tín giống nhau như lúc, không phải vạn trượng kim cương, thì là cái gì chứ? Huyền Thông trực tiếp ngạc nhiên, nghĩ không ra Phổ Độ cư nhiên cũng là địa phủ người, còn vừa vặn giống như hắn, là chuyển luân vương người. Suy nghĩ, Huyền Thông mặt mày hớn hở, hắn biết rõ hai người bọn họ hiện tại cũng bại lộ, nhất định sẽ nhận được đại nguyên truy sát, nhưng có Hàn Sơn tự chủ trì bồi bạn, mình không cô độc rồi, có bạn. Hắc hắc. Huyền Thông cười hắc hắc, không do dự, quát to, vạn trượng kim cương. A Di Đà Phật. Dứt lời, Huyền Thông trực tiếp hóa thân ngàn mét kim cương, chắp hai tay, miệng thông báo Phật hiệu, tựa như đắc đạo cao tăng một dạng, đột nhiên một bước, đi đến Phổ Độ bên cạnh. Khốn Phật. Cánh tay vung lên, trong nháy mắt nhận lấy Phổ Độ trong tay một cái phất trần, cùng Chí Bình Chí cùng giằng co. Luân chuyển, ngươi đi mau. Phổ Độ thấy tình thế, lập tức chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, cười khổ nói, ta không muốn bại lộ. Nhưng việc đã đến nước này chớ không có cách nào khác. Ngươi đi mau. Phổ Độ nói tiếp, hiện tại ngươi là trung tâm, tất cả mọi người bọn họ cũng muốn giết ngươi, ngươi sau khi rời đi, bọn hắn liền không có cách nào. Vậy các ngươi? Trần Tín nghe vậy, lo lắng dò hỏi. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Phổ Độ cau mày, khẩn trương nói, tuy rằng ngươi quá yếu, thế cho nên ta vạn trượng kim cương hóa thân chiến lực vô pháp đột nhiên phá cảnh giới, nhưng vẫn là đủ để cho ta mang theo Huyền Thông chạy trốn. Ngậy. Trần Tín nghe vậy, mặc dù biết Phổ Độ là lo âu mình, nhưng nghe lời nói của hắn, chỉ cảm thấy rất cảm giác khó chịu, trầm mặc chốc lát, vẫn gật đầu, nói ra, được. Dứt lời, không có ưỡn mèo, toàn thân chấn động mạnh một cái, trong khoảnh khắc, bạo phát cả người linh lực, tập trung đại chu đất liền, đột nhiên bật lên, uyển như điện chớp liều chết xung phong mà đi. Tuệ Minh, Kiến Trương và Đại Nguyên đám tu sĩ, nhìn đến Phổ Độ làm phản, rối rít một hồi kinh ngạc, Phổ Độ là Hàn Sơn tự chủ trì, chính là Đại Nguyên quyền hạn nhân vật, làm sao sẽ làm phản, dám vì người khác bên dưới. Đưa mắt nhìn chạy trốn Trần Tín, chúng người ý thức được tình huống trước mắt không là ảo giác, trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi, ý muốn đi tới ngăn cản. Vừa vặn phía trước đại chu tu sĩ, căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Mông tướng, Tham Lang thấy tình thế, rối rít vui mừng, không khỏi đối với Phổ Độ giơ ngón tay cái lên, nhìn đến Trần Tín càng lúc càng xa, ý thức được Trần Tín được cứu rồi. Đám mây, chỉ thấy cả người đến áo mãng bào màu vàng nóng nam tử khoanh chân lơ lửng giữa trời, một tay xách người bị trọng thương Chu Ngọc Bình, uy nghiêm tựa như hoàng giả một dạng, nhìn lấy thiên địa mọi thứ. Phản đồ. Nam tử nhìn đến Phổ Độ, Huyền Thông hóa thân, trong nháy mắt cặp mắt trống trừng, sát ý lăng nhiên phẫn nộ quát. Đưa mắt nhìn Trần Tín chạy trốn thân ảnh, ý thức được nhất thiết phải ngăn trở, hơi có chậm trễ, Trần Tín rất có thể liền biết thoát đi đến đại chu bên trong. Lúc đó, muốn giết Trần Tín sẽ trở thành uổng công. Suy nghĩ, nam tử trực tiếp vứt bỏ công kích Phổ Độ, Huyền Thông quả quyết tung người nhảy một cái, đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời, một chưởng đánh về Trần Tín. Hợp đức. Bạch Quân nhìn đến nam tử xuất hiện, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được tình huống không ổn, nhìn đến nam tử xuất trưởng giết Trần Tín, trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, quát to, ngươi quả thực là tìm chết. Dứt lời, đột nhiên thân hình khẽ động, uyển như giống như du long, vọt thẳng hướng về Hợp Đức, ý muốn ngăn cản kỳ xuất chiêu. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn mọi người. Chương 174, Thanh Phong khởi, nên giết người. Hừ. Hợp Đức nhìn đến Bạch Quân đánh tới, ý thức được Bạch Quân ý đồ, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy bá đạo, nhìn một chút trong tay thoi thóp Chu Ngọc Bình, trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường. Cánh tay vung lên, trực tiếp đem Chu Ngọc Bình ném về Bạch Quân. Bạch Quân thấy tình thế, ý thức được đó là Chu Ngọc Bình, là cháu của mình, theo bản năng dừng bước lại, trực tiếp tiếp lấy. Hoàng Cực Trưởng. Hợp Đức thấy Bạch Quân dừng lại, ý thức được để chống, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười đắc ý, một trưởng vung ra, trực tiếp thẳng hướng Trần Tín. Hướng theo Hợp Đức ra chiêu, trong khoảnh khắc, trên bầu trời, một đạo thật lớn trưởng ấn ngưng luyện, tản ra vô biên kim quang, thần thánh thật giống như thiên cổ đế vương. Lôi cuốn đến vô biên khí thế liều chết xung phong mà đi. Bạch Quân, ta con mẹ ngươi. Mông tướng nhìn đến Bạch Quân cứu Chu Ngọc Bình, Hợp Đức xuất trưởng, trong nháy mắt giận không kèm được, đưa mắt nhìn xuất hiện trưởng ấn, ý thức được Trần Tín đối mặt như thế trưởng ấn nhất định tử vong. Trong nháy mắt nước mắt, trong tâm vô cùng tự trách, chửi mắng Bạch Quân, ngươi vậy mà vì Chu Ngọc Bình, từ bỏ Trần Tín, ngươi tên phản đồ, ngươi hắn sao hoạt thoát một tên phản đồ. Ta nhất định phải đem tình huống nói cho Lá Núi, bị hủy toàn bộ Tây Nam, để cho Đại Chu lọt vào vô tận trong chiến hỏa. Bạch Quân, ngươi chờ đó ta vong linh đại quân đánh vào Đại Chu kinh đô đi. Tham Lang tức giận giống giận, thần sắc dữ tợn, không ngừng ra chiêu công kích trước mắt Tuệ Minh, cho hạ giận. Ân. Hợp Đức nghe Tham Lang cùng Mông tướng chính là lời nói, hơi sừng sờ, ý thức được Trần Tín nhất định là liệt hổ quân cũ kỹ hài tử, rất có thể là tám đại quân đoàn trong đó một cái tướng quân nhi tử. Tám đại quân đoàn bên trong họ Trần người không phải là không có. Hợp Đức cho tới bây giờ không có nghĩ tới, cũng không dám nhớ, Trần Tín là Trần Liệt Hổ nhi tử, Trần Liệt Hổ nhi tử không thể nào suy bại như thế. Cho dù Trần Liệt Hổ không tại, nhi tử của hắn ít nhất chắc cũng là cái vương gia, tại thủ đô làm cái hoàng khố. Dù sao Đại Chu có thể có hôm nay, toàn dựa vào Trần Liệt Hổ. Suy nghĩ, Hợp Đức lộ ra nụ cười như ý, bất luận làm sao, Trần Tín thân phận không bình thường, một khi giết, ác sẽ dẫn tới Liệt Hổ quân cũ kỹ làm phản. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Chu sẽ lọt vào vô tận trong hỗn loạn. Cao mày, ngưng mắt nhìn mình trưởng ấn, tràn đầy mong đợi. Trong tầng trời thấp, chạy trốn Trần Tín, nhìn đến đánh tới, tựa như to như núi trưởng ấn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Chỉ thấy trưởng ấn tốc độ cực nhanh, đào như điện chớp, lôi cuốn đến uy lực cường đại trùng kích rơi xuống, trong nháy mắt nhấc lên vô tận cơn lốc. Cơn lốc uy áp không ngừng thổi lất phất đại địa, xèn xoẹt rung động, thật giống như toàn bộ mặt đất muốn sụp đổ. A, trường ấn tiếp cận, cảm giác áp bách mạnh mẽ đột nhiên tăng lớn, trực tiếp đem Trần Tín uy áp ngã xuống đất, không thể động đậy, đầu khớp xương xèn xoẹt rung động, tựa như vỡ vụn một dạng, tiếng kêu rên liên hồi, miệng phun máu tươi. Lẽ nào muốn chết phải không? Trần Tín nhìn đến trùng kích mà xuống trường ấn, sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội, trong tâm không ngừng tự hỏi, không ngừng suy nghĩ làm sao tự cứu. Đây, Phổ Độ nhìn đến Trần Tín trạng thái, thần sắc vô cùng hoảng sợ, lòng như cho nguội, mất nhìn vào cực hạn. Chủ tử một khi tử vong, bọn hắn những thủ hạ này cũng sẽ cùng theo bị truy sát. Vào giờ phút này, Phổ Độ mười phần hối hận tin vào lôi chiến mà nói, không lẽ bại lộ mình, lựa chọn trở thành Trần Tín hộ đạo giả. Địa phủ quy định hộ đạo giả chỉ có một, nhưng cũng có thể thu phục cái khác hộ đạo giả. Ha ha. Đạo sĩ các hòa thượng nhìn đến Trần Tín bị nhốt, trên bầu trời trưởng ấn sắp rơi xuống, trong nháy mắt phát ra tiếng cười đắc ý. Ở trong mắt bọn hắn, thiên hạ này có thể cùng hợp đức vương gia coi như nhau người, cũng cứ như vậy mấy vị, căn bản không phải Trần Tín một cái đồ rác rưởi có khả năng chống cự. Hợp đức vương gia xuất thủ, Trần Tín chắc chắn phải chết. Ầm. Trường ấn rơi xuống, di động mát phạm vi 10 dặm, tiếng nổ vang rội, mặt đất chấn động, vô số bụi bặm ngập trời mà khởi, hình thành một đạo thật lớn đám mây hình ấm, tràn đầy toàn bộ phía chân trời. Trong khoảnh khắc, chôn xương chi địa phương tròn cân nhắc trong vòng trăm dặm, lọt vào trong một mảng bóng tối. Dư âm dập dờn, đại địa không ngừng quay cuồng, thật giống như đợt sóng một dạng, không ngừng phát ra tiếng vang cực lớn, phạm vi cân nhắc bất lý, vô số sông núi trực tiếp sụp đổ, mặt đất bằng phẳng có đột ngột, có thâm uyên, hoàn toàn thay đổi. So sánh địa chấn càng đáng sợ hơn, nghiễm nhiên là so sánh tai họa càng thêm tai họa. Nhưng người nào có người đều không có chú ý tới, mai cốt chi địa bên trong quay cuồng ra trên mặt đất, ra một vị khắc đầy quái dị điêu khắc, bị tỏa liên buộc chặt, lộ ra vô cùng khủng bố hơi thở hộp gấm xuất hiện trên mặt đất. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang dội, vô số cấp bậc thấp tu sĩ, bất luận là hòa thượng, đạo sĩ, cương thi, đối mặt trưởng ấn không khác biệt công kích, rồi rít ngã xuống đất tử vong. Tại hợp đức và người khác trong mắt, kẻ yếu chính là phá hôi. A! Ngay tại lúc đó, hét thảm một tiếng từ trong lòng đất truyền đến. Khâu Âm trực tiếp bị uy lực cường đại bức ra mặt đất, thật dài trên thân hình, vô số tổn thương, thoi thoát, hóa thành lão giả, nhìn về trong bụi mù. Sư tôn! Khâu Âm trong nháy mắt nước mắt như chú thích, không ngừng quạt mình bắt tay, hãy náy tự trách nói, Khâu Âm, ngươi vì sao rác rưởi như vậy, vì sao? Sư tôn luân hồi, có thể tu luyện, nhưng ngươi như thế phế vật. Khâu Âm không ngừng nện mình, đầu lâu rũ thấp, hành hạ mình. Tướng quân, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi. Mông tướng, Tham Lang nhìn về phía trong bụi mù, thần sắc vô cùng bi thương mặc, không ngừng nói xin lỗi, tức giận nhìn về phía Bạch Quân, tức giận quá to, Bạch Quân, ngươi chờ đó. Ta nhất định phải để cho ngươi chết không được tử tế. Ta. Bạch Quân nghe Mông tướng, Tham Lang mà nói, đưa mắt nhìn trong bụi mù, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hắn biết rõ xảy ra chuyện lớn, Trần Tín chết rồi, Đại Chu xong. Thần sắc ấy nấy, nhìn một chút trong tay thoi thoát, thấy Trần Tín tử vong, vẻ mặt đắc ý Chu Ngọc Bình, lửa giận trong lòng ngút trời, chỉ muốn giết Chu Ngọc Bình, nhưng hắn cũng không dám. Trong bụi mù, một mảnh đen nhánh. Trần Tín cảm thụ được bốn phía bung ra mà đến uy lực cực lớn, trong tâm một hồi bi thương mặc, lặng lặng chờ đợi tử vong. Hô. Đột nhiên, một đạo thanh gió thổi qua, khẽ vuốt Trần Tín gương mặt của, êm dịu tựa như thân nhân. Phong. Trần Tín cảm thụ được thanh phong xuất hiện, cau mày, tại đây tại sao có thể có thanh phong? Vành. Giữa lúc Trần Tín nghi hoặc thời khắc, đột nhiên một mảnh đen nhánh trước mắt, xuất hiện một cái ngọn lửa. Ngọn lửa không lớn, không có một chút nhiệt lượng, thật giống như lạnh như băng hàn băng mở dạng, thấu xuyên tim. Đây. Trần Tín nhìn ngọn lửa, chỉ cảm thấy khí tức rất là hiểu rõ, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào mở dạng, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Suy nghĩ, dần dần, Trần Tín thần sắc nghi hoặc, biến thành vô biên nụ cười, khoe miệng một phát, tự tin bên trong tràn đầy đạm nhiên, nói ra, thanh phong khởi, ngọn lửa hiện, ngự đô ra, thiên hạ rối loạn. Hô. Trần Tín thấy tình thế, trực tiếp thu hồi vạn trượng kim cương, hóa thân hình người, than dài một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất, tràn đầy thoải mái, lạnh nhạt nói, thanh phong khởi, nên giết người. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, còn có một canh, buổi chiều tiếp tục. Chương 175, nhớ lại ban đầu, không gì giáo huấn tiên tại thời gian. Trên bầu trời, Hợp Đức nhìn vòng quanh bụi mờ nổi lên bốn phía, nhìn một chút không thể làm gì, lòng như cho ngội Bạch Quân, Mông tướng, Tham Lang ba người, khóe miệng kéo một cái, lộ ra được như ý nụ cười. Hợp Đức. Mông tướng nhìn đến Hợp Đức, tức giận nói ra, ngươi nhất định phải chết. Nhất định sẽ có người vì Trần Tín báo thù, ngươi chờ đó. Ha ha. Hợp Đức nghe vậy, vừa nghĩ tới Trần Tín thân phận, hơi ngẩn ra, nhưng mình là ai? Mình là Đại Nguyên Vương gia, hôm nay Liệt Hổ quân đã sớm không phải ban đầu Liệt Hổ quân. Nếu mà Trần Liệt Hổ ở đây, có lẽ có khả năng đem đám người ngưng tụ, nhưng bây giờ Trần Liệt Hổ đã biến mất rồi, năm bẻ bảy mảng, không đáng sợ. Trầm tư chốc lát, Hợp Đức cười to phách lối lên, nói ra, Trần Tín cặn bã mà thôi, các ngươi cũng vậy, cặn bã mà thôi, không đáng sợ. Phải không? Hướng theo Hợp Đức dứt lời, đột nhiên trong bụi mù truyền ra Trần Tín lạnh nhạt tâm thanh. Thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, trong nháy mắt làm cho cả không gian yên tĩnh lại, uyển như mặt nước phẳng lặng mở dạng, không nổi một tia gợn sóng. Mọi người nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên một hồi, đối mặt Hợp Đức công kích, Trần Tín cư nhiên còn sống. Một hồi mục đốc, rồi rít nhìn về phía trong bụi mù. Ân. Mông tướng và người khác tuy rằng hy vọng Trần Tín có thể sống, nhưng một cái thiên nguyên cảnh tu sĩ, đối mặt vương giả cảnh đại năng công kích, cư nhiên có thể còn sống, cái này quá kinh thế hai tụ. Rồi rít khó tin nhìn về phía trong bụi mù, hy vọng không phải nghe nhầm. Vào giờ phút này, bất luận là Đại Nguyên, vẫn là Đại Chu tu sĩ đều an ý dừng lại công kích, tập trung tinh thần nhìn đến, tràng diện rất là an tĩnh. Thời gian trôi qua, bụi mờ chậm rãi tiêu tán. Chỉ thấy Trần Tín hoàn hảo không chút tổn hại, đã sớm khôi phục hình người hình thái, vẻ mặt đạm nhiên, tràn đầy rảnh rỗi mang ý, ngồi rơi trên mặt đất, hài hước đánh giá mọi người. Trần Tín xung quanh, 12 cái thân mang chiến giáp, toàn thân khí tức cuồng bạo vô địch, uyển giống như núi cao nguy nga nam tử, vây quanh Trần Tín, hai chân quỳ xuống đất, vẻ mặt cung kính, không dám ngôn ngữ. 12 người lúc trước, cả người đến hắc ý, mày kiếm mắt sáng, toàn thân khí tức bá đạo, thật giống như đế vương giống vậy nam tử trung niên, đồng dạng cung kính quỳ xuống đất, đứng ở Trần Tín lúc trước. 13 người khí tức hội tụ, tạo thành một cái to lớn năng lượng cháo, đem Trần Tín bao phủ, ngăn cản Hợp Đức công kích. Hô. Mọi người thấy tình thế, rối rít ngạc nhiên một hồi, cảm thụ được quỷ gối Trần Tín mặt 13 người đứng đầu khí tức của người, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ. Bất luận là ai, bất luận là không nhìn ra nam tử tu vi, đều có thể cảm nhận được đây 13 người quá mạnh mẽ, mạnh không có giới hạn giới. Giống như đại hải, tự như núi xuyên, càng giống như vũ trụ một dạng. Để cho người không nhìn thấu, không sờ được, thật giống như liếc mắt nhìn liền biết lọt vào trong vực sâu. Từng cái trong nháy mắt ngốc trệ, không nghĩ ra bọn hắn tại sao phải bái Trần Tín. Trên bầu trời, Mông tướng, Tham Lang nhìn đến 13 cái đột nhiên xuất hiện cao thủ, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, bọn hắn có thể cảm thụ mấy người kia mạnh mẽ khủng khiếp. Thật giống như trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa một dạng, giết hắn lượng, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Những người này là ai? Tham Lang, Mông tướng tò mò hai mắt nhìn nhau một cái, ăn ý trao đổi ánh mắt, một hồi trầm tư, trong khoảnh khắc, hai người đồng thời trên mặt mang lên rồi nụ cười, miệng đồng thanh nhỏ giọng kinh hô, là tướng quân. Tướng quân xuất hiện. Hán lượng duy nhất có thể nghĩ tới chính là Trần Liệt Hổ, loại cảm giác này cùng ban đầu Trần Liệt Hổ cho cảm giác của bọn hắn rất giống, bọn hắn tin tưởng 20 năm trôi qua, chỉ có Trần Liệt Hổ mới có thể phái ra nhân vật như thế. Nhưng mà Bạch Quân lại không nghĩ như vậy, hắn là năm đó 8 đại quân đoàn người, cùng Trần Liệt Hổ dị thường thân mật, Trần Liệt Hổ con đường không phải như vậy. Cao mày, trong thần sắc di động đầy sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được những người này, tùy ý một người giết mình, đều là trong lúc giở tay nhấc chân sự tình. Suy nghĩ, Bạch Quân chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tín, tràn ngập tò mò. Đây. Hợp Đức nhìn đến mọi thứ, hoảng sợ nuốt nước miếng, trong tâm không ngừng hỏi thăm, bọn họ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Là Ngự Đô sư huynh. Cách đó không xa, vẻ mặt cho tàn Khâu Âm nhìn đến quỳ dưới đất Ngự Đô, nhíu chặt chân mày trong nháy mắt giãn ra, hắn biết rõ sư tôn được cứu rồi, hắn biết rõ những này ý muốn tàn hại sư tôn người đều phải chết. Nhìn vòng quanh mọi người, Khâu Âm lộ ra đã lâu không gặp sung sướng nụ cười. Trên mặt đất, Trần Tín nhìn một chút Ngự Đô sau lưng quỳ xuống đất không dậy nổi người lạ. Ý thức được những thứ này đều là Ngự Đô thủ hạ, xem ra Ngự Đô thành cũng không nhỏ sao. Khẽ mỉm cười, nhìn một chút trước người Ngự Đô, bộ não bên trong nhớ lại tràn đầy. Ngự Đô, từ nhỏ đã ưa thích làm hoàng đế, hỏi hắn vì sao, hắn nói bởi vì hoàng đế có thể chúa tể người khác bỏ mình. Ngự Đô rất hiếu thuận, năm đó bọn hắn vì để cho mình sống lâu trăm tuổi, thường cho mình ăn cái gọi là linh đan rượu dược, vọt tới kéo dài tánh mạng. Nhưng mà mình dù sao cũng là phàm nhân, đối với đan dược hấp thu có hạn, một lúc sau, thân thể tạo thành kháng dược tính. Cuối cùng bắt đầu chậm rãi già yếu. Lao rồi sau đó, vô số ốm đau liền xuất hiện, thường xuyên mỏi eo đau lưng. Khi đó Ngự Đô đã sớm là hoàng đế rồi, nhưng mà bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên rất rảnh rỗi, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến sân môn, vì mình đấm bắp vai, xoa xoa thắt lưng. Trần Tín để cho hắn không nên làm như vậy, dù sao hắn là hoàng đế, hắn lại nói cho Trần Tín, khi còn bé chân mình đau, sư tôn còn không phải mỗi đêm trước khi ngủ cho mình xoa chân, để cho mình hào chìm vào giấc ngủ. Đứng lên đi. Trần Tín nhớ lại, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn trước mắt quỳ xuống đất không dậy nổi, đầu lâu rũ xuống Ngự Đô, hàm chứa tình yêu thản nhiên nói. Hô! Mọi người thấy Trần Tín trạng thái, rồi rít một tràng tốt lên, cảm giác Trần Tín giọng điệu cùng tư thái tựa như trưởng bối mệnh lệnh văn bối. Sư tôn! Ngự Đô nghe Trần Tín ngôn ngữ, thanh âm này, giọng điệu này, mấy ngàn năm chưa từng nghe qua rồi, trong nháy mắt nước mắt như chú thích, tích xuống mặt đất, đem đất khô cằn thấm ướt. Nghe Trần Tín giọng ra lệnh, Ngữ Đô giống như khi còn bé một dạng, theo thói quen dùng ống tay áo lau chùi nước mắt. Hắn đã mấy ngàn năm không khóc qua, quật cường, bá đạo hắn, chính là sư huynh đệ bên trong tiểu ba vương, chỉ có hắn đem người khác khi dễ khóc, không có mình khóc. Duy nhất khóc, chính là khi còn bé, mình không nghe lời, sư tôn đuổi theo mình đánh, nhớ lại khi đó, Ngữ Đô chỉ cảm thấy chậm rãi đều là yêu. Còn có một lần, chính là sư tôn rời đi một ngày kia, mình ngày đó bởi vì triều đình có chuyện, không có đi cho sư tôn bóc chân, đêm đó, Hắc Long truyền tin tức đến, sư tôn băng hà. Khi đó khởi, Ngữ Đô vẫn luôn tự trách, thậm chí tự giận mình, trong mắt hắn, sư tôn rời khỏi, cũng là bởi vì hắn đêm đó không có đi bóc chân, nếu như đi, có lẽ sư tôn sẽ không chết. Để cho hắn càng thêm hối hận là, mình không thấy sư tôn một lần cuối. Suy nghĩ, Ngữ Đô biết rõ mình đền bù thiếu sót thời điểm đến, hôm nay sư tôn luân hồi, xuất hiện. Kích động đứng dậy, vốn cong eo, đi tới Trần Tín bên người, cung kính nói, sư tôn. Trần Tín nhìn đến Ngữ Đô gặp đúng dịp bộ dáng, nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn cách đó không xa Khâu Âm, thật giống như trở lại ban đầu mở dạng. Một ngọn núi, một cái nhà, vài mẫu ruộng tốt, mang theo một đám nghịch ngợm đám thiên tài bọn họ, chơi đùa tu luyện, kể chuyện xưa, cho mấy cái thiên tài mức độ hiểu một chút mâu thuẫn, không gì dạy dỗ một chút những thiên tài này. Suy nghĩ, Trần Tín nhìn một chút Ngữ Đô, tuy rằng rất là tò mò Ngữ Đô vì sao lại đột nhiên xuất hiện, nhưng Trần Tín biết rõ vào giờ phút này, không phải hỏi tới điều này thời điểm. Lắng động chốc lát, tập trung hợp đức, đối với Ngữ Đô nói ra, giết hắn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm tạ các vị. Chương 176, ngược hợp đức vương ra. Ngữ Đô nghe vậy, chân mày cau lại, sư tôn lên tiếng, nào dám chậm trễ, nhìn về phía trong 12 người, một cái trong đó cơ thể rìm lòng, toàn thân khí tức cuồng bạo, tràn đầy tư thế hào hùng ý vị nam tử, nói năng có khí phách nói, vòng sát, ngươi đi giết hắn. Ân. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến Ngữ Đô phát hiệu lệnh bộ dáng, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Ngữ Đô vẫn như thế, có thể dùng miệng, hết không độc thủ, quả nhiên là đế vương. Vừa nói, Ngữ Đô dừng lại chốc lát, lộ ra sát ý nụ cười, quỷ dị tiếp tục nói, nhớ kỹ không phải dứt khoát giết, phải từ từ ngược sát đến chết, nếu không nan giải mối hận trong lòng của ta. Tuân lệnh. Vòng sắt nghe vậy, cung kính trả lời, khoe miệng nhất lăng, để lộ ra sát ý nụ cười, trong nháy mắt đứng dậy, đưa mắt nhìn cách đó không xa Hợp Đức, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất. Ân. Mông tướng, Tham Lang thấy tình thế, rối rít nết miệng lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hài hước nhìn đến Hợp Đức, bọn hắn biết rõ Hợp Đức không còn sống lâu nữa rồi, còn có thể bị giống như ngược sát. Cái nam nhân này muốn giết Hợp Đức, dễ như trở bàn tay. Hợp Đức nghe Trần Tín cùng Ngữ Đô mà nói, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, nhìn đến vòng sắt biến mất, cau mày, thần sắc vô cùng bi thương mặc, kinh hoàng nhìn chung quanh, tìm kiếm vòng sắt thân ảnh, hy vọng có thể ngăn cản một ít. Ta ở đây. Một lát sau, vòng sắt sắc ý, vừa dày vừa nặng âm thanh tại Hợp Đức sau lưng vang dội. Chỉ thấy vòng sắt, vẻ mặt khôi hài, trong thần sắc tràn đầy miệt thị, nhìn đến nhìn chung quanh, kinh hoàng thất thố, nhưng từ đầu đến cuối chưa phát hiện mình Hợp Đức, nói ra, ngươi thật là phế vật. A. Hợp Đức nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nguyên bản vậy liền kinh hoàng hắn, càng thêm kinh hoàng rồi. Mạnh mẽ mà xoay người nhìn, cảm thụ được vòng sắt khí tức cường đại, cặp mắt trống trừng, muốn xuất thủ, không chút nào không để được phản kháng kình, chỉ có thể kinh hoàng nhìn về phía Trần Tín, hô lớn, Trần Tín, ta sai. Vành. Không đợi Hợp Đức lời nói xong, vòng sắt mặt coi thường, đột nhiên một cái củi trỏ, trực tiếp dựa theo Hợp Đức mặt đập tới, phẫn nộ quát, Trần Tín là ngươi gọi sao? A. Hét thảm một tiếng vang dội, chỉ thấy Hợp Đức máu me đầy mặt, tựa như diều đứt dây mở dạng, hướng về mặt đất rơi đi, thống khổ hô lớn, Trần Thị Vệ, ta sai. Trần Thị Vệ, ngươi chiếm ta tiện nghi. Vòng sắt lắc người một cái, xuất hiện ở Hợp Đức rơi xuống dưới mặt đất, nghe Hợp Đức cách gọi, tuy rằng đây là Trần Tín quan trước, kêu như vậy không sai, nhưng loại này không phải là cùng Thái Thượng Hoàng cùng thế hệ rồi. Dứt lời, đột nhiên nhấc chân, tựa như đá bóng mở dạng, trực tiếp đem Hợp Đức đá lên bầu trời, tiếng kêu rên liên hồi, không có chút nào lực phản kích. Trần thúc thúc, ta sai rồi. Ngươi xứng đôi cùng ta cùng thế hệ. Trần gia gia, ta sai rồi. Cái này còn không sai. Trong khoảnh khắc, trực tiếp vòng sắt không ngừng lắc mình, không ngừng xuất hiện ở Hợp Đức trước người, không ngừng ra chiêu, công kích Hợp Đức. A, a, a. Chỉ thấy Hợp Đức tựa như đồ chơi một dạng, không ngừng bị vòng sắt công kích, máu me khắp người, khí tức đê mê, tiếng kêu rên liên hồi. Ngậy. Mọi người nghe Hợp Đức tiếng cầu xin tha thứ, nhìn đến Hợp Đức thảm trạng, trong tâm ngũ vị tạp trần, đợi một vương giả lại bị ép gọi Trần Tín ra ra. Suy nghĩ, mọi người rối rít sợ hãi quay đầu nhìn về phía Trần Tín, nghĩ không ra Trần Tín cư nhiên có loại này thủ hạ, nhìn vòng quanh Ngữ Đô 12 người. Trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, không dám có hành động, rũ thấp đầu lâu, tựa như chờ chết. Hô. Mông tướng, Tham Lang hai người nhìn đến Hợp Đức thảm trạng, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không khỏi cảm giác Trần Tín so với hắn cha tàn nhẫn, như thế ngược sát một cái vương gia.
Hừ.
Khâu Âm nằm trên đất nhìn đến Hợp Đức hình dạng thê thảm, khóe miệng kéo một cái, một hồi nảy sinh ác độc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, giết hắn, đem hắn lăng trì, thiên đao vạn quả.
Trần Tín nhìn đến mọi người thần sắc, nghe Hợp Đức tiếng cầu xin tha thứ, không để ý đến, nhìn về phía đang vẻ mặt ngốc trệ đưa mắt nhìn chiến đấu Bạch Quân, cùng vâng vâng nặc nặc, vẻ mặt kinh hoàng, trốn ở sau thân thể hắn Chu Ngọc Bình.
Khóe miệng kéo một cái, lạnh nhạt đối với Bạch Quân nói ra, giao ra Chu Ngọc Bình.
Hô.
Bạch Quân nghe vậy, chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, trong tâm ngũ vị tạp trần, nên đến vẫn phải tới, cau mày, trầm tư.
A.
Chu Ngọc Bình nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nắm lấy Bạch Quân, kinh hoàng vô cùng, nói lắp bắp, thúc thúc, không muốn, ta không muốn chết, nếu ngươi đem ta giao ra, Trần Tín nhất định sẽ giết ta.
Bạch Quân nghe Chu Ngọc Bình mà nói, trong thần sắc nổi lên một tia xoắn xuýt, dù sao đây là cháu của mình, trầm tư chốc lát, hướng về phía Trần Tín, nói ra, Trần thị vệ, ngươi xem chuyện này có thể hay không liền như vậy.
Liền như vậy. Trần Tín nghe vậy, hơi sửng sờ, lộ ra kinh ngạc nụ cười, nhìn đến Bạch Quân nghiêm chỉnh bộ dáng, sắc ý nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao?
Thúc thúc.
Chu Ngọc Bình nghe vậy, thật chặt nắm giữ Bạch Quân cánh tay, sợ hãi nói, cứu ta.
Ừ.
Bạch Quân nghe vậy, trầm mặc chốc lát, còn muốn cứu, nói ra, không có quay lại chỗ trống sao?
Quay về.
Trần Tín trầm tư chốc lát, hài hước cười một tiếng, đột nhiên nghiêm sắc mặt, lớn tiếng nói, quay về chính là dùng Đại Chu chiến loạn để đổi.
Dứt lời, Ngự Đô dậm chân về phía trước, 11 chiến tướng đột nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn Bạch Quân, trong nháy mắt bùng nổ ra khuynh thiên khí tức, sát ý lăng nhiên, trực tiếp đem Bạch Quân gắt gao uy áp.
Tham Lang, Mông tướng thấy tình thế, theo sát Ngự Đô và người khác, bạo phát khí thế, sát ý lăng nhiên nhìn về phía Bạch Quân, chỉ đợi thiếu tướng quân ra lệnh một tiếng, trực tiếp giết chết Bạch Quân.
Khí.
Bạch Quân nghe vậy, mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn Trần Tín, nhìn vòng quanh Ngự Đô, Mông tướng và người khác, thần sắc vô cùng nghiêm trọng.
Bạch Quân biết rõ, lấy hôm nay Trần Tín thế lực, muốn để cho Đại Chu lọt vào chiến tranh, hướng đi suy bại, rất là dễ dàng.
Giao ra đi.
Trần Tín nhìn đến Bạch Quân bộ dáng suy tư, nhíu mày lại, lạnh nhạt nói, lúc trước ngươi có cơ hội cứu ta, nhưng nhiều lần không cứu, hiện tại thậm chí ý muốn bảo vệ bên dưới Chu Ngọc Bình.
Nguyên bản ta muốn đem ngươi cùng nhau giết, nhưng ta Trần Tín không phải vô tình vô nghĩa người, ngươi tại bậc thang nơi ở, đối với ta có ân.
Trần Tín nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Bạch Quân, nói ra, cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, ba hơi thở qua đi, Chu Ngọc Bình ta không giết, nhưng ngươi chính là ta đánh vào Đại Chu chém giết đệ nhất nhân.
Hô.
Bạch Quân nghe vậy, chân mày khẽ nhíu một chút, chỉ cảm thấy Trần Tín quả quyết sát phạt, cùng Trần Liệt Hổ quả thực giống nhau như lúc, nhíu mày lại, nhìn phía sau Chu Ngọc Bình, nói ra, không thể bởi vì ngươi loạn toàn bộ Đại Chu.
Vừa nói, thần sắc nghiêm chỉnh, quả quyết, đột nhiên bắt lấy Chu Ngọc Bình cánh tay, tựa như nói tiểu kê mở dạng, ném về mặt đất.
Không muốn a.
Rơi xuống bên trong, Chu Ngọc Bình sắc mặt trắng bệnh, không ngừng kinh hoàng hô to, thúc thúc, ngươi không thể như thế, cứu ta, Bình Nhi không muốn chết, van cầu ngươi.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Chương 177, để cho quyền hạn lạc lối Chu Ngọc Bình.
Vành.
Chu Ngọc Bình rơi xuống mặt đất, văng lên một đám bụi trần, nguyên bản là bị thương hắn, trong nháy mắt miệng phun máu tươi.
Trần Tín, ngươi tha ta, được không?
Nhưng mà Chu Ngọc Bình không có chút nào cố kỵ thương thế của mình, vâng vâng nặng nặng, kinh hoàng giống con cẩu một dạng bò hướng Trần Tín, cầu xin tha thứ, Trần Tín, tha ta, được không?
Van cầu ngươi, nhờ cậy.
Trần Tín nghe vậy, lẳng lặng nhìn Chu Ngọc Bình bộ dáng, khóe miệng kéo một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hài hước nói ra, như vậy sợ chết sao?
Ta sợ chết.
Chu Ngọc Bình cau mày, tựa như chó nhà có tang một dạng, hèn nhát nói, ta là Đại Chu, Đại Nguyên hoàng tộc, ta có đếm không hết vinh vàng phú quý, ta không muốn chết.
Trần gia gia, ta van xin ngươi, tha cho ta, được không?
Chu Ngọc Bình thần sắc bi thương mặc, lớn tiếng cầu xin tha thứ.
Đây.
Trần Tín thấy tình thế, đưa mắt nhìn Chu Ngọc Bình, hắn thật không ngờ, lúc trước cao cao tại thượng, tràn đầy quyền mưu Chu Ngọc Bình, rơi vào khốn cảnh sau đó, sẽ là bộ dáng như thế. Nhưng vừa nghe Chu Ngọc Bình nói mình là Đại Chu, Đại Nguyên hoàng tộc, trong nháy mắt quên được, cao vị quá lâu, ai muốn chết đâu.
Cổ nhân có lời, chết tử tế không bằng vô lại sống sót, không đúng là như vậy sao?
Hô.
Bên cạnh Tuệ Minh, Kiến Trương thấy tình thế, trong tâm rất cảm giác khó chịu, trong ngày thường nghiêm trang đạm mạo, chỉ cao khí ngang Chu Ngọc Bình, đối mặt cái chết nhưng lại như là này tham sống sợ chết.
Bọn hắn phụ tá là một cái gì người a?
Trần Tín, ta sai rồi, van xin ngươi bỏ qua cho ta, được không?
Chu Ngọc Bình nhìn đến Trần Tín trầm tư, thương tâm gần chết, không ngừng dập đầu nhận sai.
Giết đi.
Trần Tín thấy tình thế, khoe miệng kéo một cái, quyền hạ, phú quý đều khiến người si mê, khẽ mỉm cười, hướng về phía Ngự Đô nói ra, ta không muốn lại nghe được thanh âm của hắn, cảm thấy ác tâm.
Trần Tín ta.
Chu Ngọc Bình nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt vô cùng, huyền như cho tàn một dạng, ý muốn nói chuyện, lại bị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Ngự Đô đánh gãy.
Đi chết đi.
Ngự Đô khinh miệt nhìn thoáng qua Chu Ngọc Bình, cánh tay vung lên, trong nháy mắt một đạo tinh mang xẹt qua Chu Ngọc Bình cổ. Trong khoảnh khắc, đầu người tách rời, máu tươi chảy dài. Hô! Mọi người thấy tình thế, rối rít muôn vàn cảm khái, đại Chu hoàng tử, từng lời đồn một lần có thể cùng tứ hoàng tử và người khác so đấu nhân vật, liền chết như vậy. Trần Tín thấy tình thế, nhàn nhạt ngồi dưới đất, ngắm nhìn bốn phía đứng sừng sững hòa thượng, đạo sĩ, khỏe miệng kéo một cái, sắc ý liếm môi một cái, nói ra, giết những này hòa thượng, đạo sĩ. Tuân lệnh. 11 đêm nghe vậy, rối rít cung kính quỳ xuống đất hô to, lập tức chuyển thân, ý muốn liều chết xung phong mà đi. Hô. Tuệ Minh, Kiến Trương nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn, bọn hắn biết rõ, chỉ dựa vào hắn hai thực lực là trốn không thoát. Thần sắc bi thương mặc, đứng tại chỗ, lặng lặng chờ chết. Trốn. Nhưng mà những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ lại không cho là như vậy, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi bọn họ đâu. Một tiếng hô to, trong nháy mắt kinh hoàng tứ xứ xuyên loạn, hoàng hốt chạy vừa hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Cách đó không xa, Huyền Thông, Phổ Độ nghe Trần Tín ngôn ngữ, trong nháy mắt một bước, lẫn nhau mắt đối mắt, một hồi quan sát, bọn hắn cũng chẳng phải hòa thượng sao. Tình huống không ổn. Chuyển luân. Huyền Thông cao mày, khẩn trương cao thâm la lên, tiểu tăng cùng Phổ Độ chủ trì, chúng ta cũng là hòa thượng. Hắc. Trần Tín nghe Huyền Thông âm thanh, nhìn đến Huyền Thông thân thể to lớn, khẩn trương hoạt bát tung tăng, chấn động đến mức đại địa quay cuồng, không xá cười, có nhiều ý vị nhìn về phía 11 tướng, nói ra, vậy hai cái là người mình, cũng không cần giết. Tuân lệnh. 11 đem lần nữa không người quỳ xuống đất hô to, lập tức chuyển thân nhìn về phía mọi người, tung người nhảy một cái, tiến vào đám người. Chỉ thấy 11 đem giơ tay chém xuống, tựa như khảm thái thiết qua một dạng, đem từng cái tu sĩ giết chết. Ở trong mắt bọn hắn, những người này quá yếu. A, a, a. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang dội, trong thời gian ngắn, vô số người tựa như rơm rạ một bản, liên miên ngã xuống. Trang diện 10 phần thảm thiết, thật giống như luyện ngục mở dạng, cảnh tàn sát khốc liệt, tàn phá thiên địa. Trong hoàng cung, ngự thư phòng, hoàng đế lẳng lặng ngồi ngay ngắn trước bàn sách, triều đình lục bộ các quan viên chia nhóm hai bên, trầm mặc vô ngôn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nói gì. Báo. Đống nhiên, một tên thái giám khẩn trương âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mọi người nghe vậy, rối rít kinh sợ, khẩn trương như vậy âm thanh, hiển nhiên là chuyện không tốt phát sinh. Ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, chỉ thấy hoàng đế tọa lạc trước bàn sách, sắc mặt vô cùng khó coi, thật giống như chỉ thủy một dạng, cặp mắt lửa giận ngút trời, cơ bắp khỏe miệng không ngừng khiêu động, tựa như một cái sắp nổi giận mãnh hổ. Dứt tiếng, thái giám thật nhanh xông vào đại điện, thần sắc khẩn trương, thở hững hộp, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, trực tiếp quỳ xuống đất hô to, tham kiến bệ hạ. Lục hoàng tử vì thay bắt hoàng tử báo thủ, bắt Trần Tín thế tử. Không có một chút dừng lại, thái giám trực tiếp nói, cuối cùng không địch lại Trần Tín, thậm chí triệu hoán hư vô chi tử. Hư vô chi tử, thấp nhất tông sư cảnh. Ngụy Thành Văn nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, thần sắc vô cùng khẩn trương, Trần Tín như thế nào là tông sư cảnh hư vô chi tử đối thủ a? Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt từng giết một tia sắc ý, đưa mắt nhìn thái giám, ý thức được thái giám lời còn chưa nói hết, phẫn nộ quát, nói tiếp. Thái giám nghe vậy, lắng động chốc lát, đột nhiên hít thở sâu một hơi, đưa mắt nhìn hoàng thượng, tiếp tục nói, nhưng lục hoàng tử vẫn bại, Trần Tín lợi dụng Phật pháp chiến thắng hư vô chi tử, nhưng ai biết đại nguyên như một nhìn, Hàn Sơn tự người lại đột nhiên xuất hiện, vây giết Trần Tín. Đối phương phái ra rất nhiều cao thủ, liền mạch quân, mông tướng tướng quân đều ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động. Thái giám khẩn trương nói, hiện tại Trần Tín tràn ngập nguy cơ. Thật can đảm. Hoàng đế nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, vỗ một cái trước người bản đọc sách, trong nháy mắt nói bản chia 5 x 7, quát to, hắn đại nguyên quả thực là vô pháp vô thiên rồi, dám nhúng tay đại chu sự tình. Người tới. Báo. Đang làm hoàng đế ý muốn phát lệnh thời khắc, đột nhiên lại một cái thanh âm của thái giám, cấp bách chuyển đến. Chỉ thấy một tên thái giám đột nhiên vọt vào ngự thư phòng, cùng lúc trước thái giám song song quỳ xuống đất, cung kính kinh hô, tham kiến bệ hạ. Nói, tình huống bây giờ làm sao? Hoàng đế nhìn đến xảy ra bất ngờ thái giám, ý thức được lúc trước nhất định là Bạch Quân chặn lại, cho nên tin tức chuyển có chút chậm. Hôm nay Bạch Quân bị đại nguyên quấy rầy, thời khắc này tin tức mới là nhất kịp thời. Tuân lệnh. Thái giám nghe vậy, cung kính nhìn về phía hoàng đế, lớn tiếng nói, đại nguyên hợp đức xuất lĩnh như một nhìn kiên trương, Hàn Sơn tự tuệ mình tiến vào Mai Cốt chi địa, vây giết Trần thị vệ, hiện tại toàn bộ gia tộc, tông môn, quân đội đều rút lui. Chi sau đó phát sinh đại chiến, toàn bộ Tây Nam quân khu toàn bộ bị hủy, trừ Trấn Sơn thành bên ngoài, không có một chỗ hoàn chỉnh ruộng đất. Thái giám tiếp tục nói. Nói điểm chính. Trần Tín tình huống của bọn họ làm sao? Hoàng đế nghe thái giám phí lời, trong nháy mắt giận không kèm được, lớn tiếng nói. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 178, xử trí như thế nào Trần Tín? Tuân lệnh. Thái giám nghe vậy, đột nhiên luống cuống, cái trán tất cả đều là hoảng sợ mồ hôi, thận trọng nói ra, giữa lúc Trần Tín thời khắc nguy cơ, đột nhiên xuất hiện một đám người kia tu vi cao hơn hợp đức cùng Bạch tướng quân. Hơn nữa chỉ nghe Trần Tín. Trần Tín hạ lệnh, giết lục hoàng tử, ngược sát đại nguyên hợp đức, hiện tại chính đang đổ sát Hàn Sơn tự tăng lữ, cùng như một nhìn đạo sĩ. Vừa nói, thái giám dừng một chút, than dài một tiếng, nói ra, Trần Tín lúc trước tại quân bị bên trong, còn giết 17 hoàng tử. Đột nhiên xuất hiện một đám người. Tu vi vượt qua bạch quân, hợp đức. Chẳng lẽ là tướng quân đã trở về? Ngụy Thành Văn, Phượng Hưng Nôn, Hà Tâm Viễn nghe vậy, rối rít thần sắc kinh hoàng, khó tin hai mắt nhìn nhau một cái, một hồi xì xào bàn tán. Bọn hắn có thể nghĩ tới chỉ có Trần Liệt Hổ đã trở về. Hoàng đế nghe Ngụy Thành Văn ba người nhỏ giọng đối thoại, cau mày, lắc lắc đầu, hắn tin tưởng đám người kia tuyệt đối không phải là Trần Liệt Hổ người, bởi vì chuyện lúc ban đầu hắn là rõ ràng. Nơi lấy tuyệt đối không phải là Trần Liệt Hổ. Bên cạnh lễ bộ thượng thư ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến Ngụy Thành Văn ba người xì xào bàn tán, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích. Trần Tín đã giết bát hoàng tử, hiện tại lại giết 17 hoàng tử, cùng lục hoàng tử, nhất định chính là to gan lớn mật. Lẽ nào lại như vậy? Vậy hạ. Chân mày khẩn túc, lễ bộ thượng thư đột nhiên quỳ xuống đất, hô lớn, Trần Tín liên tục giết ba vị hoàng tử, đại nghịch bất đạo, nhất thiết phải xử lý, lấy đang triều cương. Ân. Hoàng đế nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, nghe Trần Tín vô sự, thế cho nên cao hứng quên chuyện này. Trần Tín bên cạnh có bao nhiêu cao thủ có thể không dùng qua hỏi, ngược lại bọn hắn đều nghe Trần Tín, Trần Tín là con nuôi của mình, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng sát hoàng con sự tình, nhất thiết phải xử lý. Nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, tiếp theo xử lý như thế nào? Đây chính là đại sự a. Sát hoàng con đã là đại nghịch bất đạo sự tình rồi, hơn nữa Trần Tín còn liên tục giết ba vị hoàng tử. Làm sao cho những cái kia phi tử giao phó? Làm sao cho quần thần một câu trả lời? Làm sao cho người trong thiên hạ một câu trả lời? Nếu mà không kiềm chế, tương lai những tông môn kia, gia tộc dòng dõi, đệ tử có phải hay không cũng có thể tùy ý giết hại hoàng tử đâu. Hô. Cười khổ một hồi, hoàng đế than thở một tiếng, Trần Tín đây là cho mình đưa ra một câu đấu khó, hắn biết do nếu mà không xử lý tốt, rất có thể sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Trầm tư chốc lát, khoe miệng kéo một cái, hoàng đế cau mày, dị thường phiền não, nhìn một chút dưới đài lượng tên thái giám, phất phất tay, nói ra, các ngươi đi xuống trước đi. Xách. Hai người nghe vậy, cung kính trả lời, lập tức chuyển thân rời đi. Nhìn đến hai người rời khỏi, hoàng đế nhìn vòng quanh đường hạ mấy người, bi thương mặc nói, các ngươi nói một chút, nên làm sao bây giờ? Mọi người nghe vậy, hơi sửng sờ, không khỏi rơi vào trong trầm tư, không dám ngôn ngữ. Bệ hạ. Bên cạnh hình bộ thượng thư nghe vậy, trầm tư chốc lát, giảm chân đi ra, cung kính thi lễ, nói ra, vi thần cảm thấy, nhất thiết phải nghiêm khắc xử trí, tử hình không còn gì tốt hơn nhất, gian đe, chặn lại người trong thiên hạ miệng. Ân. Hoàng đế nghe vậy, hơi sửng sờ, lặng lặng nhìn hình bộ thượng thư, có vẻ rất là xoắn xuýt. Ngụy Thành Văn nhìn đến hoàng đế cụ kết bộ dáng, ý thức được hoàng đế hiện tại là khó có thể chọn lựa, Trần Tín chính là Trần Liệt Hổ nhi tử, càng là con nuôi của hắn. Hơn nữa Đại Chu Liệt Hổ quân cũ kỹ thân ở các nơi, đến tương lai Trần Tín trưởng thành, nếu mà Đại Chu phát sinh đại sự, chỉ cần để cho Trần Tín vung cánh tay lên một cái, trong khoảnh khắc liền có thể ngưng tụ Đại Chu siêu cấp vương bài quân, chinh chiến xa trường. Bất luận là đối với công đối với cá nhân, Trần Tín đều rất trọng yếu. Trái lại 17 cùng Chu Ngọc Bình, 17 phế vật, thích đao to đùa lớn, một mực không phải hoàng đế yêu thích. Mà Chu Ngọc Bình tiểu tử này, quanh năm cấu kết đại nguyên, một mực đang phía dưới khiến cho lén lút, để cho hoàng đế rất là không nhanh. Nhưng bọn họ đều là hoàng đế con trai của bệ hạ, huyết đùng như nước. Hô. Trầm tư chốc lát, Ngụy Thành Văn ý thức được bệ hạ nhớ bảo đảm Trần Tín, hơn nữa hắn là nhất thiết phải bảo đảm. Không thì hắn vô pháp nhớ Trần Liệt Hổ giao phó, hơn nữa Ngông tướng đám người đã biết rõ Trần Tín thân phận, một khi xử trí Trần Tín, ắt sẽ dẫn tới Liệt Hổ quân cũ kỹ phản ngược, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều sẽ rối loạn. Cho nên hoàng đế cần một cái bảo vệ Trần Tín lý do, hơn nữa lý do này nhất thiết phải giữa lúc, nhất thiết phải đầy đủ, để cho trăm quan vô pháp phản bác, để cho hoàng đế phải thừa nhận, nếu không đem thiên hạ đại loạn. Bệ hạ. Trầm tư chốc lát, Ngụy Thành Văn giậm chân về phía trước, khóe miệng lộ ra hài hước đủ cười. Đây chính là hoàng đế, vì thiên hạ, bất luận ngươi là ai, nhớ phải vứt bỏ ngươi, chỉ cần một cái lý do mà thôi, mà thần tử liền cần vai diễn cái này tìm lý do người. Trừng trị Trần Tín. Nhìn đến củ kết hoàng đế, Ngụy Thành Văn nói năng có khí phách nói, bệ hạ, quân bị còn chưa xong, quân bị người chết rất là bình thường, muốn trách chỉ có thể trách các hoàng tử học nghệ không tinh. Ân. Hoàng đế nghe vậy, nhếch miệng lên, ý thức được Ngụy Thành Văn hiểu rõ tâm tư của mình rồi, quả nhiên không hổ là mình thừa tướng. Ân. Phượng Hưng Nôn nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, ngẩng đầu nhìn hoàng đế biểu tình, hài hước hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt lĩnh hội, đều là hồ ly ngàn năm, ai không hiểu đâu. Ngắm nhìn bốn phía cái khác bốn bộ thượng thư, ý thức được Ngụy Thành Văn có đối thủ ở đây, hai người bọn họ không cần thiết tham dự. Bên cạnh hình bộ thượng thư nghe vậy, ánh mắt tức giận nhìn về phía Ngụy Thành Văn, nói ra, chính là hôm nay Tây Nam quân khu đã bị hủy, đại nguyên thăm ra, cái này đã vượt ra khỏi quân bị phạm chủ. Nhưng hắn vẫn còn tại Mai Cốt chi địa bên trên. Ngụy Thành Văn nhíu mày lại, nói ra, ai nói quân bị thì, có nước hắn thăm ra, vậy thì không phải là quân bị rồi, quân so với trước kia nói qua sao? Pháp điển có quy định sao? Hình bộ thượng thư nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, hắn là quản lý luật pháp, đích xác không có quy định qua. Ha ha. Lễ bộ thượng thư nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, tức giận nhìn về phía Ngụy Thành Văn, phẫn nộ quát, ngươi thật cái Ngụy Thành Văn, hoàng tử bị giết, không nghĩ làm sao trừng trị Trần Tín, ngược lại tại đây vì Trần Tín chối bỏ trách nhiệm. Đại nghịch bất đạo, làm bậy bề tôi. Hừ. Ngụy Thành Văn nghe lễ bộ thượng thư tiếng mắng, không để ý đến, khinh thường cười một tiếng, trong tâm chỉ cảm thấy lễ bộ thượng thư là dừng bút. Ngươi. Lễ bộ thượng thư nhìn đến Ngụy Thành Văn thần tình khinh thường, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ quát, Ngụy Thành Văn, ta ngược lại thật ra hỏi ngươi, sự kiện phát sinh thời điểm, tất cả mọi người đều thối lui ra tỉ thí, quân đội cũng rút lui, cái này chẳng lẽ còn không thể đại biểu quân bị kết thúc sao? Quân đội rút lui là bởi vì làm trận pháp bị phá, không cần thiết đợi ở chỗ nào. Ngụy Thành Văn nhíu mày lại, tức giận nói ra, tất cả mọi người đều rút lui. Vậy tại sao Lục hoàng tử không rút lui a? Đó là bởi vì. Lễ bộ thượng thư nghe vậy, cau mày, trong nháy mắt cười khanh khách. Là bởi vì cái gì a? Ngụy Thành Văn liếc Hà Tâm Viễn một cái, trong nháy mắt giận không kềm được, nói ra, ngươi ngược lại nói a. Lại bộ thượng thư nghe vậy, không dám ngôn ngữ, hắn biết rõ vì sao, cũng không dám nói. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 179, Trần Tín Phong Vương. Ngươi không dám nói, đúng không? Ngụy Thành Văn nhíu mày lại, ngắm nhìn bốn phía, phẫn nộ quát, vậy ta đến nói cho ngươi biết, bởi vì Lục hoàng tử cấu kết Đại Nguyên, phá hư quân bị, ý muốn giết hại Đại Chu Ngự Tiền thị vệ đeo đao. Lễ bộ thượng thư nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn, cấu kết Đại Nguyên, cái tội danh này chính là phản quốc tội. Tây Nam gia tộc, tông môn, người của quân đội tất cả đều nhìn thấy, ngươi đi giết Trần Tín. Ngụy Thành Văn vừa nói, chuyển thân nhìn về phía hình bộ thượng thư, phẫn nộ quát, ngươi là muốn để cho người trong thiên hạ đều học Lục hoàng tử mở dạng, nhờ cậy Đại Nguyên sao? Vâng. Hoàng đế nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt bùng nổ ra mãnh liệt khí thế, phẫn nộ quát, Ngụy Thành Văn, ngươi càng rỡ, ta Đại Chu hoàng tử làm sao sẽ cấu kết Đại Nguyên? Ngươi quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ngươi đâu, đem đây tà thuyết mê hoặc người khác Ngụy Thành Văn kéo xuống chém. Thần biết tội. Ngụy Thành Văn nghe vậy, chợt quỳ xuống đất quát to. Lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư bốn người nghe vậy, rối rít kinh sợ, thật không ngờ hoàng đế sẽ trực tiếp bên dưới sát lệnh. Hiển nhiên Lục hoàng tử sự tình, là hoàng đế khổ sở, nếu mà bị tuyên dương ra ngoài, sẽ trở thành hoàng gia sỉ nhục, nhưng bây giờ Lục hoàng tử mang theo Đại Nguyên tu sĩ bước vào quân bị, đã là sự thật, làm sao bây giờ? Bệ hạ, không thể. Phượng Hưng luôn cùng Hà Tâm Viện thấy tình thế, ý thức được nên bọn hắn ra sân, thần sắc nghiêm chỉnh, quỳ xuống đất hô lớn. Không thể. Cái này không có thể, kia không thể, làm sao bây giờ? Hoàng đế đưa mắt nhìn Hà Tâm Viễn, Phượng Hưng Nôn, tức giận quá to, chẳng lẽ, chấm muốn cùng thừa tướng một dạng, nói thiên hạ biết người chấm nhi tử là phản đồ sao? Vừa nói, cau mày, sắc ý lăng nhiên đưa mắt nhìn lễ bộ thượng thư mấy người, phẫn nộ quát, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Ta, lễ bộ thượng thư và người khác nghe vậy, rối rít quỳ xuống đất, không biết làm sao, tình thế khó xử, suy tư đã lâu, nhìn về phía quỳ dưới đất thừa tướng, đối với hoàng đế nói ra, vẫn là thừa tướng lại nói đi, thừa tướng đã nghĩ tới bước này. Thừa tướng. Hoàng đế nghe vậy, tức giận nhìn về phía lễ bộ thượng thư và người khác, nói ra, các ngươi là phế vật sao? Thừa tướng rõ ràng là phản đối giết Trần Tín, các ngươi lại khiến cho hắn đến nghị kế. Chúng thần đáng chết. Lễ bộ thượng thư và người khác nghe vậy, nằm rạp xuống hô to, nói ra, việc đã đến nước này, chớ không có cách nào khác, quân bị kết thúc không đứng vững, không thuyết phục được người, hơn nữa Lục hoàng tử cấu kết Đại Nguyên đã thành sự thật. Phế vật. Hoàng đế nghe vậy, trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, đưa mắt nhìn Ngụy Thành Văn, nói ra, Ngụy Thành Văn, ngươi nói đi. Ừ. Thừa tướng nghe vậy, thản nhiên nói, rút lui Trần Tín quan trước đi, cho những người đó một cái thái độ, để bọn hắn im miệng, thế cho nên sự tình không biết truyền ra, cho dù truyền ra, cũng có giao phó. Đây chính là sự chú ý của ngươi. Hoàng đế nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, liếc thừa tướng một cái, không nói gì. Hình bộ thượng thư thấy tình thế, nhìn đến Ngụy Thành Văn, lo lắng nói ra, vậy bọn họ nếu như im miệng đâu? Đặc biệt là những mầm mống kia tự, đệ tử bị Trần Tín giết tông môn làm sao bây giờ a? Đó chính là loại thứ hai biện pháp. Thừa tướng nghe vậy, trầm tư chốc lát, nói ra, chính là đem sự tình làm lớn chuyện, để cho tất cả mọi người đều quên Lục hoàng tử cái người này. Nói một chút coi. Hoàng đế nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, lộ ra một tia hứng thú. Cho Trần Tín phong vương, để cho thiên hạ xôn xao, chỉ chú ý Trần Tín, quên Lục hoàng tử sự tình. Thừa tướng nghe vậy, trầm tư chốc lát, nói ra, Thái thượng hoàng đã từng quy định qua, bất luận người nào giết quân địch đắc tộc tướng sẽ đạt được tương ứng tước vị quý tộc. Trần Tín giết Hợp Đức vương gia, Tuệ Minh, Kiến Trương hai công, đủ để phong vương rồi. Trầm tư, Ngụy Thành Văn tiếp tục nói, đồng thời vì chặn lại có chút người miệng, lại giam lỏng Trần Tín, để cho hắn không được rời kinh thành. Làm sao có thể phong vương sao? Một cái vương tước, tại sao có thể? Trăm ngàn năm qua, Đại Chu ngoại trừ Trần Liệt Hổ phong vương, hắn Trần Tín có tài đức gì? Hí. Mọi người nghe vậy, rối rít hít ngược vào một ngụm khí lạnh, bất luận là Hà Tâm Viễn ba người, vẫn là hình bộ thượng thư bốn người đều một hồi kinh ngạc, không ngừng lớn tiếng nghị luận. Phong Vương, cái này quá không thể tưởng tượng nổi.
Bệ hạ, ngươi xem đi.
Ngụy Thánh Văn nhíu mày lại, nhìn về phía trên đài trầm tư bệ hạ, nói ra, bọn hắn đã quên Lục hoàng tử sự tình rồi, cho dù nhớ, cũng giam lỏng, cho cái giao phó. Nhưng bọn hắn đã không thèm để ý giam lỏng sự tình rồi.
Ngụy Thánh Văn khẽ mỉm cười, thản nhiên nói.
Ngậy. Mấy người nghe vậy, rối rít dừng lại nghị luận, ngạc nhiên một hồi nhìn về phía Ngụy Thánh Văn, quả nhiên Ngụy Thánh Văn so với bọn hắn càng hơn một bậc.
Phong Vương có thể, cũng chính là một cái nhàn tản vương gia, không có thực quyền.
Hoàng đế giả bộ cụ kết vừa nói, kỳ thực nội tâm vui vẻ một tấc. Ngụy Thánh Văn lý do thuyết phục hắn, quân bị còn chưa có kết thúc.
Đồng thời Trần Tín vốn nên là vương gia, tương đương với bây giờ trả lại rồi hắn mà thôi.
Cái gọi là giam lỏng kỳ thực là bảo hộ Trần Tín, dù sao Tây Nam tiếp cận Đại Nguyên, Trần Tín rất là nguy hiểm.
Trầm tư chốc lát, hoàng đế do dự nói, Trần Tín bên cạnh có cao thủ, vạn nhất hắn không vào thủ đô đâu.
Mọi người nghe vậy, rối rít vẻ mặt căng thẳng, lọt vào trong trầm tư, không biết nên xử lý như thế nào.
Hiện tại phái người đi Tây Nam quân khu, đem Trần Tín thê tử Cố Duyệt nhận được kinh thành, bước bách hắn qua đây.
Thừa tướng trầm tư chốc lát, thản nhiên nói.
Đúng.
Hoàng đế nghe vậy, không khỏi cảm giác thừa tướng quả nhiên đủ xấu, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói.
Bên cạnh lễ bộ thượng thư nghe vậy, thấy sự tình cơ bản định xuống, vẻ mặt căng thẳng trong đám người đi ra, tiếp tục nói.
Vậy hạ, hôm nay Tây Nam quân khu quân bị xuất hiện như thế tình trạng. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người không phục, dù sao bọn hắn dòng dõi rất nhiều đều chết hết, nếu mà không có thể giải quyết, bọn hắn ắt sẽ phát tiết phẫn nộ, đến lúc đó rất có thể sẽ lần nữa bàn tán Lục hoàng tử sự tình.
Hừ. Hoàng đế nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, lộ ra một tia khôi hài, đưa mắt nhìn thừa tướng, nói ra, thừa tướng đã dạy ta nhóm phương pháp, kia chấm liền đến vậy liền học một chút đi.
Trầm tư chốc lát, hoàng đế tiếp tục nói, quân bị chỉ chính là tuyển chọn nhân tài, thông báo Tây Nam quân khu, toàn bộ thối lui ra người, toàn bộ bước vào giai đoạn thứ hai thi đấu.
Giai đoạn thứ nhất tưởng thưởng dựa theo ngọc thạch cứ theo lẽ thưởng cấp cho.
Hoàng đế nhíu mày lại, tiếp tục nói, hơn nữa Tây Nam quân khu toàn bộ bị Đại Nguyên giết chết gia tộc có thể phái sai những tộc nhân khác tham dự giai đoạn thứ hai thi đấu, trực tiếp nhảy qua tỉ thí vòng thứ nhất.
Đồng thời Đại Chu cái khác quân khu toàn bộ mở ra quân bị, tuyển chọn nhân tài.
Hoàng đế nhíu mày lại, phẫn nộ quát, ta muốn tướng quân khu giai đoạn thứ hai thi đấu, thả tại thủ đô, để cho toàn bộ tám đại quân khu tất cả mọi người đều tham kiến.
Tưởng thưởng từ hoàng gia ra, công pháp, võ kỹ huyền giai hạ phẩm trở lên, vũ khí pháp khí thượng phẩm trở lên, cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn, tiến vào hoàng gia tàng bảo các, tàng thư các, mặc cho chọn một mà thôi.
Bất luận phẩm cấp, toàn bộ dựa vào cá nhân hiểu biết, vận khí.
Để cho tất cả mọi người đều nghị luận chuyện này cùng Trần Tín sự tình, quên Lục hoàng tử sự tình.
Hô.
Mấy người nghe vậy, hơi sửng sờ, đã như thế, thiên hạ ai còn sẽ nhớ Lục hoàng tử sự tình đâu?
Chương 180, ta là thiếu tướng quân.
Mai cốt chi địa.
Trần Tín ngồi ở đại địa bên trên, đưa mắt nhìn bị ngược toi thoát, gần như tử vong hợp đức, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến 11 đem không ngừng ra tay giết người, cảm thụ được đại địa chấn động, rất là hài lòng.
Nhìn về phía cách đó không xa Mông tướng, Tham Lang hai người, đối với Ngự Đô nói ra, để cho hai người bọn họ qua đây.
Ngự Đô nghe vậy, cung kính gật đầu, cánh tay vung lên, trong nháy mắt một cổ lực lượng vô hình, đột nhiên hướng về Tham Lang, Mông tướng.
Tham Lang, Mông tướng cảm thụ được thân thể xung quanh xuất hiện lực lượng, đột nhiên kinh sợ, thần sắc đại hoảng, phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt bị bao khỏa đưa đến Trần Tín trước người.
Cảm ơn nhị vị.
Trần Tín nhìn đến Mông tướng, Tham Lang hai người, một hồi quan sát, cảm ơn nói ra, nếu mà không phải các ngươi chống đỡ Tuệ Minh, Kiến Trương hai người, ta khả năng đã sớm chết rồi.
Hô.
Hai người nghe vậy, trong tâm đột nhiên nhất lăng, Trần Tín cảm tạ, khẳng định cách làm của bọn họ, trong tâm vui mừng.
Đây là thiếu tướng quân khẳng định, rất là kích động, nhưng vẫn không có nói ra ngọn nguồn, đối với Trần Tín nói ra, đây là chúng ta phải làm.
Phải làm.
Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hai người ngồi ở vị trí cao, cho dù Tham Lang chết rồi, cũng là vong linh đại quân tướng quân.
Bọn hắn hẳn vì mình làm cái gì?
Suy nghĩ, Trần Tín khỏe miệng kéo một cái, vẻ mặt nụ cười nói ra, có thể nói cho ta vì sao hẳn làm sao?
Đừng bảo là các ngươi là tướng quân, phải như vậy.
Ta và các ngươi cũng không nhận ra.
Vừa nói, Trần Tín đưa mắt nhìn Mông tướng nói ra, ban đầu ngươi cho ta giáp đẳng công thì, ta liền hiếu kỳ, ta hẳn không đủ để cho ngươi như thế bỏ ra.
Hơn nữa,
Trần Tín chậm rãi nhìn về phía Tham Lang, nói ra, ngươi chết 20 mấy năm, chúng ta càng không nhận ra.
Nói đi.
Trần Tín lắng động chốc lát, nói ra, nói cho ta, tại sao phải như thế không để lại dư lực trợ giúp ta?
Ừ.
Tham Lang, Mông tướng nghe vậy, đưa mắt nhìn Trần Tín, trong thần sắc tràn đầy do dự, ấp úng không nói ra lời, một hồi nhìn chung quanh, hiển nhiên có cái nỗi niềm khó nói.
Trần Tín thấy tình thế, hai hàng lông mày thâm tỏa, ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Khâu Âm, đối với Ngự Đông Ngự Đô nói ra, đi xem một chút Khâu Âm đi, các ngươi rất lâu không gặp.
Ngự Đông nghe vậy, hắn biết rõ Trần Tín tâm tư, không có nói nhiều, nhìn một chút Tham Lang, Mông tướng, xác định đối phương không có một chút sát ý. Khẽ mỉm cười, nhìn về Khâu Âm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Năm đó nhà mình quốc gia nạn hạn hán, ruộng đất khô cát, nện, bách tính căn bản là không có cách ngã chồng trọt vợ. Mình không phân tốt xấu, trực tiếp đem vẻ mặt mộng bức Khâu Âm đánh cho một trận, khiêng đến quốc gia, để cho hắn xới đất. Hiện tại suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy ban đầu có sư tôn, có sư huynh đệ thời gian, là vui vẻ như vậy, gặp phải sự tình luôn có người sẽ làm ngươi xuất đầu, phiền lòng thì, đi trở về tìm sư tôn. Đối mặt cái gì cũng không sợ, biết rõ sau lưng có một nhà, có một đám huynh đệ. Suy nghĩ, Ngự Đô thân hình khẽ động, xuất hiện ở Khâu Âm bên cạnh. Nhìn cả người là tổn thương, vẻ mặt thống khổ Khâu Âm, rất là đau lòng, cặp mắt đỏ bừng, tràn đầy hoài niệm. Nhưng vẫn cười nhạo nói, vẫn như cũ yếu như vậy. Lan. Khâu Âm nghe vậy, nhìn đến Ngự Đô bá đạo bộ dáng, nước mắt vui mừng, người khác sợ hắn, mình lại không sợ hắn, nói ra, lão tử cũng không có thấy ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Hừ. Ngự Đô nghe vậy, liếc Khâu Âm một cái, ghét bỏ nói, ngươi đừng phách lối, nhìn ngươi thụ thương, thương hại ngươi, chờ ngươi vết thương lành rồi, ta ngược chết ngươi. Hắc hắc. Khâu Âm nghe vậy, trong tâm ngũ vị tạp trần, nghĩ lại ban đầu bị Ngự Đô đánh, kia thê thảm, xương mặt xương mũi, cuối cùng còn muốn giúp hắn làm việc thảm trạng, trong nháy mắt cười. Ngu ngốc. Ngự Đô nhìn đến Khâu Âm bộ dáng, khẽ mỉm cười, ngồi con, chuyển vận linh lực vì Khâu Âm chữa thương. Tình huynh đệ chính là loại này, ngươi không ưa ta, ta không ưa ngươi, nhưng tâm lý vĩnh viễn lo lắng đối phương. Hôm nay có sư tôn ở đây, bọn hắn tin tưởng, tương lai không lâu, tất cả các huynh đệ đều sẽ tập hợp, hướng theo sư tôn, giết phá thiên, nhất thống vạn giới. Trần Tín nơi ở. Trần Tín nhìn đến nảy giờ không nói gì tham lang, ngông tướng, lắng đọng chốc lát, bất thình lình nói ra, phụ thân ta là liệt hổ quân tướng quân đi. A. Hai người nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, không thể tin được, Trần Tín cư nhiên đoán được. Quả nhiên. Trần Tín nhìn đến hai người biểu tình, ý thức được mình đã đoán đúng, khẽ mỉm cười, nói ra, phụ thân ta sự tình, ta không muốn hỏi nhiều. Ta tin tưởng hỏi, các ngươi cũng sẽ không nói. Mặt tướng tham lang, ngông tướng, chỗ cũ thiếu tướng quân không ngại gian nguy, anh dũng về phía trước, sẽ không tiếc, bỏ ra toàn bộ nỗ lực. Ngông tướng, tham lang thấy Trần Tín đã đoán được, dứt khoát không giấu giếm nữa, rồi rít quỳ xuống đất hô to, vẻ mặt thấy chết không sờn. Tạ thiếu tướng quân lý giải, có một số việc chúng ta vô pháp nói rõ ràng, rất nhiều chúng ta cũng không biết. Ngông tướng trầm tư chốc lát, cung kính nói. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến ngông tướng, tham lang thấy chết không sờn bộ dáng, nghe hai người ngôn ngữ, rất là vô cùng kinh ngạc, thản nhiên nói, các ngươi có thể đối với ta như vậy, nói rõ phụ thân ta rất lợi hại. Vừa nói, Trần Tín rơi vào trong trầm tư. Lúc trước Bạch Mộng nói qua, liệt hổ quân cũ kỹ phân bố đại chu các nơi, hơn nữa từ nhiều chỗ tin tức đến xem, hôm nay liệt hổ quân ngoại trừ một số ít người, những người khác thời gian trải qua cũng không tốt. Mình thân là liệt hổ quân thiếu tướng quân, nhất thiết phải giải quyết tình hình này. Ta chỉ muốn hỏi một chút bây giờ sự tình. Trần Tín than dài một tiếng, thản nhiên nói, trừ bọn ngươi ra, những người khác đâu? Tham Lang nghe vậy, kích động không thôi, bật thốt lên, nói ra, tướng quân cựu đại cận vệ bị giam rồi. Giam giữ? Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng, liệt hổ quân là đại chu vương bài quân đội, làm sao sẽ bị giam giữ đâu? Bên cạnh ngông tướng cảm thụ được Trần Tín sắc ý, dừng lại chốc lát, tiếp lời, nói ra, liệt hổ quân, tổng cộng có 4 cái thê đội quân đoàn. Đệ nhất thê đội chính là giống ta cùng Tham Lang nhân vật tầm thường. Ngông tướng nói ra, quân đội thứ 2, đối lập nhau yếu hơn, còn có thê đội thứ 3, cùng quân dự bị không sai biệt lắm. Mà đẳng cấp cao nhất chính là liệt hổ quân hợp quy cách 8 đại quân đoàn. Ngông tướng vừa nói, dư quang liếc liếc về Bạch quân, nói ra, Bạch quân liền là năm đó 8 đại quân đoàn một trong tướng quân. Hán. Trần Tín nghe vậy, đưa mắt nhìn Bạch quân, trong tâm đột nhiên nhất lăng, không có có tương đương Bạch quân cư nhiên là liệt hổ quân người, càng không nghĩ đến thân là liệt hổ quân hán, cư nhiên không cứu mình. Lẽ nào cái gọi là 8 đại quân đoàn, cùng phụ thân mình mặt cùng lòng không hợp? Thiếu tướng quân, ngoại trừ Bạch quân, những người còn lại đều trung thành tướng quân cùng thiếu tướng. Ngông tướng nhìn đến Trần Tín thần sắc nghi hoặc, thật nhanh giải thích, Bạch quân hắn là đại chu hiện nay hoàng đế biểu hình, hắn là lấy hoàng tộc lợi ích làm trọng. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt lĩnh ngộ, nhìn về Bạch quân, lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Giang giác. Giữa lúc Trần Tín nói chuyện thời khắc, mai cốt chi địa bên trong, quỷ dị hộp gỗ tại đại địa chấn động bên dưới, đột nhiên mở ra, một cái chắc chắn, tràn đầy khí tức quỷ dị cụt tay xuất hiện trong đó, không ngừng tản mát ra đen nhèm đoàn khí. Nghiêm ngặt vô cùng, nồng nặc so với trước kia tham lang oán khí còn muốn cường thịnh gấp mấy trăm lần. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm tạ các vị. Chương 181, Quán Quân Vương. Các vị mọi người đều không có chú ý tới mai cốt chi điệu bên trong biến hóa, vẫn lẳng lặng đắm chìm trong chuyện của mình bên trong. Trần Tín đứng sừng sững ở mặt đất, suy nghĩ sự tình, hắn thật không ngờ phụ thân mình cư nhiên là liệt hổ quân tướng quân, nghĩ không ra qua loa một đoán, còn đã đoán đúng. Trong tâm ngũ vị tạp trần, năm đó liệt hổ quân mạnh bao nhiêu? Từ ban đầu trải qua bí cảnh cũng có thể thấy được. Nghĩ không ra ban đầu mạnh như vậy phụ thân, cư nhiên cũng lại đột nhiên biến mất.
Thiếu tướng quân. Mông tướng nhìn đến trầm tư Trần Tín, cau mày, do dự một chút, khẩn trương nói, Mạc tướng, đề nghị thiếu tướng quân tốt nhất là không muốn bại lộ ngươi là tướng quân nhi tử, dù sao tướng quân ban đầu tại triều đình đắc tội người cũng không ít.
Không bại lộ. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, suy nghĩ nói, lần trước ta giết Bát hoàng tử sau đó, triều đình Minh Hàng bóng tối thăng, đánh giá đã khiến cho các phe chú ý đi.
Mông tướng nghe vậy, cùng bên cạnh Tham Lang hai mắt nhìn nhau một cái, cảm giác Trần Tín nói rất có lý, rồi rít lộ ra vẻ khổ sở.
Yên tâm. Trần Tín nhìn đến hai người bộ dáng, thần sắc nghiêm nghị nói, ta không biết cố ý tuyên truyền, ta cũng muốn yên lặng tu luyện, mau sớm trưởng thành.
Hai người nghe vậy, trong nháy mắt trong tâm một hồi yên ổn, bọn hắn từ đầu đến cuối lo lắng Trần Tín biết mình thân phận sau đó, sẽ trầm mê ở quyền hạn bên trong, hơn nữa ở trong mắt bọn hắn Ngự Đô và người khác nhất định là Trần Liệt Hổ phái tới. Cương giả như vậy ở bên người, để bọn hắn rất không yên tâm, từ một cái người bình thường trong nháy mắt nắm giữ như thế thủ hạ cùng quyền hạn, rất nhiều người đều sẽ mê hoặc trong đó. Khó có thể rút người ra, cuối cùng một không thành tựu.
Trần Tín.
Đột nhiên, hợp đức âm thanh từ trên bầu trời truyền đến.
Trần Tín nghe vậy, thần sắc hơi nghiêm, tò mò ngẩng đầu nhìn về phía hợp đức. Chỉ thấy hợp đức không ngừng bị vòng sắt đánh, thân thể ở trên trời không ngừng chuỗi động, tiếng kêu rên liên hồi, máu me khắp người, thảm không thể tại thảm.
Hợp đức ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến không ngừng chết thảm đệ tử, cùng trên mặt đất sớm đã chết xuyên thấu qua kiến trường, Tuệ Minh, lòng như cho nguội.
Hốc mắt hơi nổi lên một tia hồng nhuận, những thứ này đều là bọn hắn đại nguyên quân dân, để cho hắn rất là đau lòng, qua chiến dịch này, đại chu thực lực sẽ lần nữa suy yếu.
Hàn Sơn Tự, cũng như một nhìn rất có thể chưa gượng dậy nổi.
Cố nén vòng sắt công kích, lắp ba lắp bắp lớn tiếng nói, Trần Tín, cũng không cần giết rồi, van cầu ngươi, cũng không cần giết, đã chết rất nhiều người rồi.
Ngươi muốn cho hả giận, giết ta đi.
Hợp đức chân mày khẩn túc, thống khổ nói.
Hừ.
Trần Tín nghe vậy, nhìn đến hợp đức bay lộn thân thể, khinh thường nói, hợp đức, ngươi chính là tiểu hài từ sao?
Đây là tu sĩ thế giới, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi.
Khi ngươi bước vào Mai Cốt Chi Địa bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi nên phải chuẩn bị sẵn sàng, ta và các ngươi không chết không thôi.
Vừa nói, Trần Tín dừng một chút, nhìn đến hợp đức thần tình thống khổ, tàn nhẫn nói ra, yên tâm, bọn hắn không phải là chết trong tay ta nhóm đầu tiên đại nguyên tu sĩ, ngươi cũng không phải là chết trong tay ta thứ một hoàng tộc.
Sau khi ngươi chết, thời gian kế tiếp, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt toàn bộ đại nguyên.
Trần Tín thần sắc tàn nhẫn, nhỏ giọng nói.
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng truyền vào hợp đức trong thai lại tựa như chuông lớn một dạng, điếc tai phát hội.
Nhìn vòng quanh Ngự Đô và người khác, hắn biết rõ lấy bây giờ Trần Tín thế lực nhìn, tiêu diệt đại nguyên mặc dù không thực tế, nhưng Trần Tín còn trẻ, lấy loại này tiềm lực đi xuống, tương lai hủy diệt đại nguyên, không phải là không có khả năng.
Ngươi.
Hợp đức suy nghĩ, trong nháy mắt hai hàng lông mày khẩn túc, nộ phát trùng thiên, phẫn nộ quát, Trần Tín, ngươi chính là ác ma.
Thánh chỉ đến.
Giữa lúc hợp đức ý muốn trong lúc nói chuyện, trên bầu trời một đạo thanh âm the thé truyền đến, vang vọng toàn bộ bầu trời.
Chỉ thấy Lưu Bạn Bạn thân hình tựa như bay nhanh như tia chớp, xuất hiện ở trên trời, ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút Ngự Đô và người khác, không nén nổi hoảng sợ nuốt nước miếng một cái.
Hắn có thể cảm giác được Ngự Đô và người khác cường đại, thật giống như một cái ánh mắt liền có thể giết hắn.
Nhìn đến thi thể đầy đất, chảy máu thành biển, Bạn Bạn vẻ mặt kinh hoàng, thân thể không tự chủ được run một cái, cảnh tượng như vậy nhất định chính là luyện ngục.
Vẻ mặt cứng lại, hoảng sợ nhìn về phía đang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn mình Trần Tín, ý muốn nói chuyện, lại bị Hợp Đức đánh gãy.
Lưu Bạn Bạn.
Hợp Đức thấy Lưu Bạn Bạn xuất hiện, thần sắc vô cùng kinh hoàng, thật giống như bắt được một cọn cỏ cứu mạng một dạng, lớn tiếng nói, ta là Hợp Đức, ta biết ta bước vào Đại Chu, chết không được tử tế. Nhưng bỏ qua cho những người khác, được không?
Bọn hắn đều còn trẻ, chỉ là nghe lệnh của ta mà thôi, bọn hắn là vô tội.
Hợp Đức thần sắc bi thương mặc, năn nỉ nói, ngươi là Đại Chu thiên tử người bên cạnh, ngươi nói chuyện, Trần Tín nhất định sẽ nghe.
Ân.
Trần Tín nghe Hợp Đức cầu xin tha thứ, không khỏi trong ánh mắt thoáng qua vẻ bội phục, không sợ chết.
Hừ.
Bạn Bạn nghe vậy, liên Hợp Đức một cái, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Đại Chu người há có thể bỏ qua cho đại nguyên người.
Ngươi.
Hợp Đức thấy tình thế, trong nháy mắt giận không kèm được, lập tức vừa trầm ngâm xuống, vẻ mặt cho tàn, không bao giờ nữa sinh hy vọng.
Thánh chỉ đến.
Bạn Bạn không để ý Hợp Đức, nhìn đến Trần Tín, cặp mắt tràn đầy cung kính, Trần Tín lúc này không giống ngày xưa rồi, tức sẽ trở thành Đại Chu vương gia, để cho hắn không thể không cung kính.
Trần Tín thấy tình thế, không có quỳ xuống, cũng không có trả lời, lẳng lặng nhìn Bạn Bạn.
Bên cạnh Ngự Đô và người khác, rối rít đồng dạng đưa mắt nhìn Bạn Bạn.
Bạn Bạn thấy tình thế, nhìn một chút Ngự Đô và người khác, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng, cảm thụ được Ngự Đô và người khác uy áp, toàn thân không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy tử vong đang ở trước mắt.
Căn bản không quản Trần Tín phải chăng quỳ xuống, phải chăng tiếp chỉ, ý muốn nhanh chóng đọc xong.
Chậm rãi triển khai thánh chỉ, cấp bách tuyên bố, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trần Tín giết Đại Chu Bát hoàng tử, 17 hoàng tử, Lục hoàng tử, đại nghịch bất đạo, ngay hôm đó khởi cách đi nó ngự tiền thị vệ đeo đao trước, thu hồi hoàng kim phi ngư áo gấm.
Ân.
Trần Tín nghe vậy, chân mày cau lại,
cảm giác có chút kỳ quái, đây chừng trị tựa hồ nhẹ điểm đi. Ngự Đô và người khác nghe vậy, vẻ mặt khôi hài, hài hước nhìn đến bạn bạn, đối với kết quả như thế cảm giác trong dự liệu, lại ngoài dự đoán, chỉ cảm thấy đây Đại Chu hoàng đế thật thú vị sao. Nhưng Trần Tín, bạn bạn dừng một chút, than dài một tiếng, tiếp tục nói, nhưng Trần Tín ngăn cản Đại Nguyên xâm phạm, giết Đại Nguyên quốc công Tuệ Minh, Kiến Trương, Vương Tước Hợp Đức, đồ hơn vạn Đại Nguyên tu sĩ, có công cùng Đại Chu, đặc biệt ban Trần Tín quán quân vương, lấy ý có 102 toàn quân. Ta. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đây là cái gì thao tác, mình giết Đại Chu hoàng đế ba đứa con trai, hắn không nói nghiêm khắc trừng trị, trả lại cho mình một cái vương tước. Hơn nữa đến danh xưng quá chiêu hận, nhất định chính là dẫm đạp tại cái khác quân nhân trên đầu. Đây. Bạch Quân nghe vậy, khó tin nhìn đến bạn bạn, lắc lắc đầu, cười khổ một hồi, hắn hiểu được thiên tử ý nghĩ, cái này ngôi vua vốn là Trần Tín, chỉ là bây giờ trả lại Trần Tín mà thôi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn các vị. Cảm tạ có ngươi. Chương 182, cho bản tọa quỳ xuống. Hắc. Ngự Đông nghe vậy, cổ quái nhìn đến bạn bạn, chỉ cảm thấy cái này cái gọi là Đại Chu hoàng đế thật sự là rất có ý tứ rồi, người khác giết hắn nhi tử, hắn lại cho người khác một cái vương tước. Vương gia. Bạn bạn nói xong, nhìn một chút bên cạnh Hợp Đức, đối với Trần Tín, nói ra, kính xin vương gia hết mau giết Hợp Đức, cùng đại nguyên toàn bộ tu sĩ, thánh chỉ đã xuống, không thì lao nô không có cách nào giao phó. Nga. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt khôi hài, lần đầu tiên nhìn thấy như này thao tác, người không có giết, trước tiên đem tưởng thưởng cầm. Khẽ mỉm cười, nhìn về phía nhìn vòng quanh vòng sắt chờ 12 chiến tướng, cánh tay vung lên, bá khí bên trong tràn đầy đạm nhiên, không thèm để ý chút nào nói ra, không nên nương tay rồi, toàn bộ giết đi. Giọng điệu lướt nhẹ, thật giống như giết một cái cẩu. Tuân lệnh. Vòng sắt và người khác nghe vậy, cung kính trả lời, thân hình khẽ động, bùng nổ ra siêu cường khí tức, chuẩn bị một chiêu giải quyết. Các ngươi. Hợp Đức Vương gia nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, cảm thụ được sau lưng vòng sắt khí tức, mặt xám như cho tàn. Không cam lòng đưa mắt nhìn bạn bạn, Trần Tín, thần sắc giữ tận phẫn nộ quát, các ngươi chết không được tử tế, ta nguyền rủa các ngươi Đại Chu chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ầm. Hợp Đức dứt lời, đột nhiên mai cốt chi địa sau lưng, một đạo gần như bản chất đen nhèm nhuyễn như hư không có giống vậy oán khí hình thành một cái quang trụ, bắn tung tóe lên trời. Oán khí khí tức khổng lồ, khủng bố để cho người nghẹt thở. Mọi người ở đây nghe âm thanh, rồi rít chuyển thân nhìn về phía oán khí quang trụ, một hồi kinh ngạc, cảm thụ được oán khí khủng bố khí tức, sợ hãi trong nháy mắt lan ra trong lòng, thần sắc căng thẳng, hai chân không ngừng run rẩy. A. Không đợi mọi người phản ứng, đột nhiên oán khí trong cột ánh sáng, một đạo hình người quang ảnh thoáng qua, lớn vô cùng, thật giống như người khổng lồ. Phát ra từng tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng thù oán sắc bén tiếng kêu. Ầm. Dứt tiếng, đại địa một hồi chấn động, trong khoảnh khắc oán khí quang trụ không ngừng bành trướng, lật tung đại địa, hướng về bốn phía cấp tốc lan ra muốn đi. Xảy ra chuyện gì? Như thế oán khí, so sánh tham lang mạnh mẽ gấp trăm lần không chỉ. Bạch Quân cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến đỉnh thiên lập địa quang trụ, hoảng sợ nói ra. Ờ. Tham lang nghe vậy, đưa mắt nhìn quang trụ, tán thành gật đầu, nói ra, oán khí của ta là ta cùng binh lính, quân thú cùng nhau phát ra. Nếu mà ban đầu các ngươi không thi triển trận pháp uy áp oán khí của ta, rất có thể Trấn Sơn Thành cũng bị mất, Đại Chu Tây Nam cũng sẽ nhận đả kích trước đó chưa từng có. Như thế xem ra, Mông tướng thấy tình thế, hoảng sợ nói ra, nếu mà để mặc đến đây oán khí bạo phát, rất có thể Đại Chu sẽ hủy diệt. Vậy làm sao bây giờ? Lưu bạn bạn nghe ba người đối thoại, mặt xám như cho tàn, khẩn trương dò hỏi. Không biết. Ba người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, lắng động chốc lát, lắc lắc đầu thất vọng nói ra, lập tức không nói nữa. Nhìn là cái gì? Là Tây Nam địa khu phát ra, chúng ta Đông Bắc làm sao có thể nhìn thấy? Ta đi, là Tây Nam đoán khí sao? Vẫn là cái gì? Đông Nam đều có thể nhìn thấy. Hoán khí, lại là hoán khí, chẳng lẽ là Mai Cốt Chi địa chiến đấu đưa tới năm đó cô ảnh tiền bối mộ địa sao? Ôi, thời buổi rối loạn a. Cùng lúc đó, Đại Chu các nơi, rối rít nhìn thấy đỉnh thiên lập địa hoán khí, không ngừng nghị luận. Ha ha. Hợp Đức nhìn trước mắt hoán khí, bản năng vô cùng kinh hoàng, nhưng lại trong nháy mắt cười lên. Nhìn vòng quanh Bạch Quân, bạn bạn và người khác, Liều Lĩnh đắc ý cười to nói, Lao Thiên có mắt, ta vừa nguyền rủa Đại Chu, đây Mai Cốt Chi địa lúc trước cô ảnh oán khí liền xuất hiện. Ha ha. Hợp Đức đưa mắt nhìn mọi người, thần sắc dữ tợn cười như điên nói, đáng chết, các ngươi đều đáng chết, đi chết đi. Bị hủy toàn bộ Đại Chu đi. Cô ảnh. Trần Tín cảm thụ được oán khí khí tức, cau mày, thần sắc ngưng trọng dị thường, nghe Hợp Đức mà nói, trong nháy mắt ý thức được là cô ảnh. Chẳng trách mình cảm giác khí tức quen thuộc như vậy. Ngọc Nhi, ngươi vì sao có lớn như thế oán khí? Trần Tín cảm thụ được oán khí cường đại, trong tâm nổi lên một tia áy náy. Thật không ngờ Ngọc Nhi sau khi chết cư nhiên có như thế oán khí, khó có thể tưởng tượng, ban đầu hắn trải qua cái gì. Sư tôn. Nữ đôi nhìn đến trầm tư Trần Tín, mạnh mẽ mà dẫn dắt Khâu Âm xuất hiện ở Trần Tín bên cạnh, cô ảnh tuy rằng chưa có tiếp xúc qua, nhưng nghe nói qua truyền thuyết của hắn. Chính là 10 vạn năm trước kết cục đại lão, không thể khinh thường. Đưa mắt nhìn oán khí, khẩn trương nói, chúng ta rời đi nơi này đi, đây oán khí quá mạnh mẽ, đủ để hủy diệt vạn vật. Đây oán khí một khi bạo phát, không ra ngoài dự liệu, toàn bộ đại chu, ngay cả đại chu xung quanh địa khu, sẽ trở thành một phiến quỷ vực. Hô! Trần Tín nghe vậy, không nói gì, đưa mắt nhìn oán khí, hắn biết rõ Ngọc Nhi đang ở bên trong, nhất thiết phải bước vào hỏi rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thần sắc nghiêm chỉnh, nhìn đến oán khí, đột nhiên dặm chân về phía trước, hướng đi oán khí. Sư tôn! Ngự Đô thấy tình thế, khẩn trương đi theo Trần Tín, không biết Trần Tín muốn làm gì. Vương gia lui về. Lưu Bạn Bạn và người khác nhìn đến Trần Tín cử động, rối rít rất gấp gáp, hô to. Ha ha! Vua của các ngươi ra choáng váng, các ngươi cư nhiên để cho một cái kẻ đần độn làm vương gia. Hợp Đức thấy tình thế, khinh miệt nhìn đến Trần Tín, liều lĩnh cười lớn. Cho bản tọa quỳ xuống. Trần Tín nhìn đến đoán khí bên trong hình người quang ảnh, gầm lên giận dữ, không ngừng hướng về nhân ảnh đi tới. Ha ha! Trả vốn tòa! Hắn cho là hắn là ai a? Làm một vương gia, là cùng sao? Dám tự xưng bản tòa sao? Hợp Đức nghe Trần Tín ngôn ngữ, điên cuồng cười nhạo nói, còn để cho cô ảnh cho hắn quỳ xuống. Chê cười, cô ảnh tiền bối chính là 10 vạn năm trước đại năng, há lại hắn có thể ra lệnh. Cho dù là chết rồi, giết ngươi Trần Tín cũng chính là động động ngón tay mà thôi. Bốn phía mọi người thấy tình thế, đều là vẻ mặt không rõ vì sao nhìn đến Trần Tín, không biết Trần Tín tại sao phải làm như vậy. Lẽ nào chuẩn bị dùng vương gia bá khí để cho cô ảnh khuất phục? Cho bản tọa quỳ xuống. Trần Tín không để ý đến Hợp Đức kêu gào, mình chính là cô ảnh sư tôn, tự xưng bản tọa đã là khách khí. Thần sắc kiên định bất di, hướng về oán khí đi tới. Cho bản tọa quỳ xuống. Cho bản tọa quỳ xuống. Trần Tín không ngừng ra lệnh, hướng về oán khí đi tới, chỉ thấy cách oán khí nguyên lai càng gần. Ngự Đồ theo sát phía sau, nhìn đến oán khí, dị thường khẩn trương, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Trần Tín tiếp cận oán khí, liền phía trước cưỡng ép mang theo Trần Tín rời khỏi. Ha ha. Hợp Đức không ngừng cười nhạo, nhìn đến Trần Tín đi vào, lớn tiếng nói, nhất định chính là tìm chết, để cho cô ảnh tiền bối quỳ xuống. Bạch Quân và người khác nhìn đến Trần Tín, sắc mặt rất gấp gáp, rất là nghi hoặc, lẽ nào Trần Tín thật choáng váng sao? Trần Ngọc Nhi, cho bản tọa quỳ xuống, bản tọa ngay tại ngươi oán khí bên cạnh, nếu ngươi dám giết ta, ngươi liền đến. Trần Tín nhìn đến mình tiếp cận oán khí, nhưng cô ảnh từ đầu đến cuối không quỳ xuống đất, trực tiếp giao ra cô ảnh bằng danh, một tiếng quát lên. Trần Ngọc Nhi. Mọi người nghe vậy, không biết Trần Tín gọi cái gì, rối rít một hồi vô cùng kinh ngạc, cảm giác Trần Tín nhất định chính là điên. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh 2, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn. Chương 183, Trần Ngọc Nhi hoán nghiệm. Ầm. Giữa lúc mọi người vô cùng kinh ngạc thời khắc, hoán khí quang trụ đột nhiên đình chỉ mở rộng. Lắng động chốc lát, đột nhiên ngừng lại, thật giống như rất sợ hãi một dạng, uyển như điện chớp, nhanh chóng rút lui, trở lại ngay từ đầu bộ dáng. Vành. Theo sau đó, trong cột ánh sáng mơ hồ nhân ảnh, đột nhiên quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, chấn động đến mức đại địa một hồi run rẩy. Mọi người thấy tình thế, rồi rít vô cùng kinh ngạc, ngây người như phỗng, đứng sừng sững tại chỗ, khó tin nhìn đến một màn này. Vì sao? Đây là vì cái gì? Hợp Đức nhìn đến cô ảnh oán khí rút lui, trong nháy mắt giận không kềm được, khó có thể tin, vẻ mặt cho tàn hô to. Ta. Ngự Đô thấy tình thế, khoe miệng kéo một cái, hoảng sợ nhìn mình sư tôn. Không khỏi cảm giác sư tôn chính là ngu bức, chỉ dựa vào khí thế liền trực tiếp để cho trong truyền thuyết cô ảnh dập đầu nhận sai, thử hỏi thiên hạ này có cái thứ nhỉ có thể làm được sao? Trần Tín nhìn trước mắt của sáng. Nhíu mày lại, đưa mắt nhìn dập đầu hư ảnh, thản nhiên nói, mở ra cho ta một cái lối đi, ta đi vào gặp ngươi một chút ngươi. Ầm. Hướng theo Trần Tín dứt lời, oán khí bên trong một tiếng vang thật lớn vang dội. Theo sau đó, oán khí quang trụ, khẩn ai mặt đất nơi ở, trong nháy mắt xuất hiện một cái lối đi. Đây. Bạch Quân, Bạn Bạn và người khác thấy tình thế, không ngừng hít thở sâu, giải quyết trong lòng mình kinh ngạc nhìn đến Trần Tín, Trần Tín một câu nói, liền cô ảnh cũng phải nghe. Bạn Bạn. Mông tướng nhìn đến bên cạnh Lưu Bạn Bạn, nói ra, vương gia lại giải cứu đại chu một lần, hiện tại đã phong vương rồi, không biết thiên tử lại cho tưởng thưởng gì đâu. Đây. Bạn Bạn nghe vậy, do dự một chút, không biết nên làm sao trở lại, nói ra, lão nô sau khi trở về, sẽ như thật sự bẩm báo, cụ thể nhìn bệ hạ. Hắc. Tham Lang nghe vậy, biết rõ Bạn Bạn tại lấy lệ bọn hắn, khinh thường nói, nếu mà vương gia lại đến mấy lần như thế công lao, đánh giá hiện nay thiên tử chỉ có thể nhường ngôi rồi. Hắc hắc. Mông tướng nghe vậy, cười hắc hắc, rất là tán thành nhìn một chút Tham Lang. Cảm giác Tham Lang nói quá đúng. Bạn Bạn, Bạch Quân nghe vậy, hơi sửng sờ, trong ánh mắt nội ý chợt lóe lên, nếu như là những người khác nói ra loại này đại nghịch bất đạo mà nói, hắn lượng đã sớm đem đối phương liền mà chém giết, có thể hai người này không giống nhau. Mặt đất. Trần Tín mặt không biểu tình, trong tâm ngũ vị tạp trần nhìn trước mắt thông đạo, trầm tư hồi lâu, đối với Ngự Đồ, Khâu Âm nói ra, đi thôi, mang bọn ngươi bước vào gặp một chút Ngọc Nhi đi. Dứt lời, lập tức chậm rãi hướng về thông đạo đi tới. Ngự Đồ, Khâu Âm nghe vậy, nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau. Không phải nói, nơi này là cô ảnh mộ địa sao?
Làm sao biến thành sư tôn trong miệng Ngọc Nhi sao? Không do dự, Ngự Đô chuyển thân nhìn về phía 12 chiến tướng, nói năng có khí phách nói, các ngươi trông coi tại đây, không thể để cho một người chạy trốn, nếu mà có người muốn rời khỏi, trảm lập quyết. Tuân lệnh. 12 chiến tướng cung kính trả lời nói. Dứt lời, Ngự Đô, Khâu Âm lập tức chuyển thân đuổi theo Trần Tín bước chân. Chậm rãi đi vào thông đạo, chỉ thấy bốn phía oán khí không ngừng lục qua, thật giống như có thể hủ thực vạn vật một dạng. Trần Tín nhìn đến đầy trời oán khí, trong tâm đau xót, Ngọc Nhi đến cùng trải qua cái gì? Vậy mà có thể có như thế oán khí. Tâm tình rất là phức tạp, ôm trong lòng thấp thỏm tâm, Trần Tín kiên định hướng về thông đạo sâu bên trong đi tới. Dần dần, một hồi xuyên qua, một đạo quang ảnh thoáng qua. Trần Tín ba người đi vào một không gian riêng biệt bên trong, không gian thật lớn, bị oán khí bao quanh. Trần Tín ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Trần Ngọc Nhi thân mang thanh ý liễu, uy võ ba khí, toàn thân khí tức ngưng luyện, lấy trạng thái linh hồn tựa như đứng tại không gian bên trong. Cô ảnh. Ngự Đô nhìn trước mắt cô ảnh, trong nháy mắt gọi tên. Mặc dù mình chưa có tiếp xúc qua cô ảnh, nhưng khi đó đang vẽ sách bên trên gặp qua nó bộ dáng, ký ức hay còn mới mẻ. Dù sao đối phương chính là ám sát chi vương, 10 vạn năm trước đời một vương giả. Với ảnh. Trần Ngọc Nhi nhìn đến Trần Tín xuất hiện, thần sắc vô cùng kinh hoàng, nước mắt không tự chủ được chảy ra, đột nhiên quỳ xuống đất, hướng về phía Trần Tín dập đầu, hàm chứa nước nở hô, bất hiếu đồ Trần Ngọc Nhi, tham kiến sư tôn. Sư tôn. Ngự Đô, Khâu Âm nghe vậy, nhíu mày lại, cô ảnh là sư tôn đồ đệ. Mình cùng người khác cùng cô ảnh chênh lệch gần mấy vạn năm. Làm sao có thể? Định Thần nhìn Trần Ngọc Nhi kiên định bộ dáng, không giống làm giả. Trong phút chốc, Ngự Đô càng thêm nghi ngờ, sư tôn không biết tu luyện, sống như thế nào rồi lâu như vậy? Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Trần Tín nhìn đến Trần Ngọc Nhi trạng thái linh hồn, mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, trong tâm ngũ vị tạp trần, trầm tư chốc lát, chuyển thân nhìn về phía Ngự Đô, Khâu Âm, nói ra, đây là sư huynh ngươi, Trần Ngọc Nhi. Gặp qua sư huynh, chào sư huynh. Ngự Đô, Khâu Âm nghe vậy, không chút do dự nào, cung kính đối với Trần Ngọc Nhi nói ra. Tuy rằng bọn hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bọn hắn biết rõ bây giờ không phải là hỏi điều này thời điểm. Trần Tín thấy tình thế, rất là hài lòng, chỉ Ngự Đô cùng Khâu Âm, nhìn đến Trần Ngọc Nhi nói ra, đây là sư đệ ngươi Ngự Đô cùng Khâu Âm. Các ngươi hảo. Trần Ngọc Nhi nghe vậy, đối với Trần Tín nói hồ không nghi ngờ chút nào, nhìn đến Ngự Đô, Khâu Âm gật đầu một cái, tỏ vẻ chào hỏi. Đứng lên đi. Trần Tín nhìn đến Trần Ngọc Nhi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là bị ngươi năm đó kẻ thù giết chết sao? Không phải, năm đó kẻ thù tại ta trước khi phi thăng, liền bị ta giết. Trần Ngọc Nhi nghe vậy, không dám đứng dậy, vẫn quỳ xuống đất không dậy nổi. Hãy náy nhìn đến Trần Tín, tự trách nói, ở thượng giới, Đồ Nhi thiết lập một tòa triều đình, trở thành một phương đại đế, cưới một cái nữ tử. Nguyên bản hết thảy đều là thuận buồm xuôi gió. Trần Ngọc Nhi vừa nói, dừng một chút, tức giận tiếp tục nói, có thể nữ nhân kia, tại ta đột nhiên phá cảnh giới bế quan thời điểm, cùng thủ hạ của ta, am toán ta, đem ta giết hại. Trần Ngọc Nhi thần sắc dữ tợn nói ra, nàng đem thi thể của ta phân chia 6 phần, chôn ở các nơi, nơi này chính là một cái trong đó địa phương. Vậy liên cánh tay trái. Trần Ngọc Nhi chỉ muốn sau lưng một cái quái dị cái hộp. Trần Tín ba người nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ vì sao Trần Ngọc Nhi sẽ lớn như thế oán khí rồi, bị nữ nhân mình yêu thích phản bội, ai có thể không có oán khí a. Thuận theo Trần Ngọc Nhi ngón tay phương hướng nhìn đến, chỉ thấy một bộ tản ra vô tận hắc khói cụt tay lẳng lặng nằm ở quân đen bên trong. Sư tôn. Trần Ngọc Nhi nhìn đến Trần Tín, đột nhiên dập đầu, ấy này nói ra, Ngọc Nhi cô phụ sư tôn kỳ vọng rất lớn, sư tôn năm đó nói qua, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta tu luyện, nhưng Đồ Nhi quên mất. Hô. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trong tâm vừa bất đắc dĩ, lại ngạc nhiên. Bất đắc dĩ là Trần Ngọc Nhi rơi vào cảnh giới như vậy. Ngạc nhiên là, năm đó hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn vô pháp tu luyện, không có nữ nhân coi trọng, làm đồ đệ nhóm độc bá nhất phương thì, hắn đã già rồi. Thân thể không được, không còn khí lực rồi. Suy nghĩ, Trần Tín đưa mắt nhìn Trần Ngọc Nhi bi thống bộ dáng, than dài một tiếng, nói ra, Ngọc Nhi, đứng lên đi, đi qua liền đi qua đi. Đi theo sư tôn cách nơi này. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn các vị. Chương 184, từng có thời gian, cũng không lại như vậy sao. Không muốn tại chấp nhất. Trần Tín đau lòng nhìn đến bốn phía oán khí, hắn không muốn Ngọc Nhi một mực tràn đầy oán nghiệm. Mình đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, hy vọng hắn có thể qua tốt. Sư tôn, ta muốn báo thủ. Trần Ngọc Nhi nhíu mày lại, hắn hiểu được Trần Tín tâm tư, nhưng vẫn kiên định nói ra, ta muốn lợi dụng oán nghiệm, bị hủy toàn bộ tinh thần, báo thủ, để cho nữ nhân kia chết không được tử tế. Sư Minh. Bên cạnh Ngự Đô nghe Trần Ngọc Nhi mà nói, nhìn đến Trần Tín đau lòng bộ dáng, giảm chân về phía trước, khuyên nhủ, hôm nay sư tôn luân hồi, có thể tu luyện, sư tôn đem chúng ta dạy dỗ, thành là chúa tể một phương. Cho sư tôn một đoạn thời gian, sư tôn thành tựu nhất định tại trên chúng ta. Ngự Đô lắng đọng chốc lát, tiếp tục nói, sư tôn đã trở về, cái khác là huynh đệ rất nhanh đều sẽ tập hợp đạo sư vị bên cạnh. Đến lúc đó, chúng ta tại sư tôn dưới sự dẫn dắt, giết về, báo thủ cho ngươi. Ngự đô vừa nói, thần sắc càng ngày càng tàn nhẫn. Trần Ngọc Nhi nghe vậy, dừng một chút, không khỏi nhớ lại ban đầu, sư tôn tại thì, khi đó, vô luận sư huynh đệ ai tại gia bị hủy khuất, sư tôn một câu nói, chính là toàn bộ bên trên. So nhiều người, chúng ta nhất mạch liền không có sợ qua ai. Đáng tiếc sư tôn sau khi rời đi, các sư huynh đệ đều đang bận rộn riêng mình sự tình, không có sư tôn cái này mối quan hệ rồi. Sư tôn ở đây, nhà ngay tại. Trần Ngọc Nhi suy nghĩ, thần sắc dần dần chậm lại, gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Trần Tín, đột nhiên dập đầu, la lên, Ngọc Nhi, tạ ơn sư tôn. Đứng lên đi. Trần Tín thấy Trần Ngọc Nhi quên được, trong thần sắc nổi lên một tia vui vẻ. Lắng đọng chốc lát, đổi chủ đề, tò mò nhìn về phía Ngự Đô cùng Trần Ngọc Nhi, nói ra, các ngươi có không có gì công pháp, võ kỹ, cho ta tu luyện một chút. Sư tôn, ngươi không có sao. Ngọc Nhi chậm rãi đứng dậy, cùng Ngự Đô hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt ngạc nhiên, khó tin nhìn đến Trần Tín. Năm đó sư tôn, muốn công pháp có công pháp, muốn bảo vật có bảo vật, đều giống như biến ra đồng dạng, làm sao sẽ không có công pháp, võ kỹ đâu. Khu. Trần Tín nghe vậy, lúng túng ho khan một hồi, nói ra, ta luân hồi sau đó, ký ức mơ hồ, không nhớ rõ công pháp. Nga. Ngự Đô nghe vậy, trầm tư chốc lát, nói ra, sư tôn, ngươi năm đó cho công pháp của chúng ta vô pháp cho người khác tu luyện, ngươi cũng biết. Muốn đọc lên, đại nào giống như chỉ hoán một dạng, không nhớ rõ. Vừa nói, Ngự Đô vẻ mặt ghét bỏ đối với Trần Tín một hồi quan sát, nói ra, sư tôn, ngươi bây giờ quá yếu, chúng ta ở thượng giới lấy được công pháp, ngươi lại không tu luyện được. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn đến Ngự Đô ghét bỏ ánh mắt, khẽ hơi trầm xuống một cái, chậm rãi đứng dậy, đi tới Ngự Đô bên cạnh, vô vô Ngự Đô bả vai, nói ra, ngươi nói rất đúng. Dứt lời, đột nhiên nhấc chân đạp về phía Ngự Đô, phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi ánh mắt gì a? Năm đó ta chính là như vậy dạy ngươi sao? Tôn sư trọng đạo đâu? Vừa nói, hướng về phía Ngự Đô ngừng lại đánh. Ngự Đô cảm thụ được Trần Tín nhẹ bỗng cất lực, nhìn đến Trần Tín biểu tình tức giận, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ý thức được sư tôn muốn giáo huấn mình. A. Giả bộ hét thảm một tiếng, chạy trối chết. Khâu Âm, Trần Ngọc Nhi thấy tình thế, nhìn nhau liếc nhau một cái, từng có thời gian, cũng không là như vậy sao? Sư tôn không có tu vi, hắn đánh đối với tu vi cường đại các sư huynh đệ lại nói, so sánh cù lét còn không bằng. Nhưng bất luận là cái nào sư huynh đệ phạm sai lầm, vô luận ngươi là tại gia là quyền cao chức trọng hoàng đế, vẫn là giết mổ vạn người vua sát thủ, hay hoặc là đức cao vọng trọng dược sư. Sư tôn đều là một trầu giáo huấn, đương nhiên các sư huynh đệ đều sẽ làm bộ rất đau bộ dáng, phối hợp sư tôn. Ha ha. Trần Ngọc Nhi nhìn đến Ngự Đô chạy trốn chết bộ dáng, phản phất trở lại đã từng một dạng, lần đầu tiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Lắng động chốc lát, khẽ mỉm cười, đối với Trần Tín nói ra, sư tôn, bên trong cơ thể ngươi có một cái hao hết linh lực, sắp tiêu tán quỷ vật đi. Ta chuẩn bị phóng thích hồn lực, loại bỏ hoàng khí, ta linh lực có thể để cho hắn khôi phục thần trí. Hey a. Dứt lời, Trần Ngọc Nhi không đợi Trần Tín phản ứng, mạnh mẽ một tiếng quát lên, trong nháy mắt thân thể xuất hiện một hồi ánh sáng. Vô số hồn lực quyển như sợi tơ một dạng hướng về Trần Tín thân thể phong tới. Giáo huấn Ngự Đô Trần Tín, làm hầm hừ đột nhiên tạo lên hồn lực, đột nhiên nhất định, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu dẫn dắt hồn lực bước vào ác quỷ thân thể. Trong phút chốc, chỉ thấy vô số trong suốt hồn lực, trong nháy mắt đem Trần Tín bọc quanh, lập tức xông vào đan điền, tràn vào ác quỷ nguyên tinh thân thể, bị ác quỷ hấp thu. Ầm. Hướng theo hồn lực hấp thu, nguyên tinh bất thình lình bùng nổ ra vô biên khí thế, một tiếng quang mang lấp lánh, hóa thành ác quỷ bộ dáng. Hơn nữa so với trước kia bộ dáng càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên Trần Ngọc Nhi hồn lực rất mạnh, nhưng mà ác quỷ vẫn hôn mê bất tỉnh, lặng lặng nằm tại đan tạ nạ cả, ác quỷ mới khỏi, còn chưa khôi phục sinh cơ. Hô. Trần Tín nhìn đến ác quỷ xuất hiện, thở dài một tiếng, hôm nay ác quỷ có thể cứu chữa, hắn tâm cũng an định. Hướng theo Trần Ngọc Nhi phóng thích hồn lực, bốn phía oán khí cũng bắt đầu dần dần biến mất rồi. Trần Tín thấy tình thế, hắn biết rõ hôm nay Trần Ngọc Nhi đã triệt để tiêu trừ chấp niệm, khẽ mỉm cười, chờ đợi đến Ngọc Nhi xong. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô biên oán khí không ngừng bắt đầu tiêu tán. Tuy rằng vẫn như cũ rất nhiều, nhưng đã không đủ để ảnh hưởng đại chu rồi. Oán khí bắt đầu ít đi. Bạn nhìn đến oán khí mỏng manh, ý thức được là Trần Tín công lao, một hồi mặt mày hớn hở, hôm nay nguy cơ mới tính giải quyết triệt để rồi. Hắc. Mông tướng thấy tình thế, khoe miệng kéo một cái, cười trêu nói, không ai từng nghĩ tới, một cái sẽ hủy diệt đại chu nguy cơ, liền bị vương gia Thiểu Mệ Mễ giải quyết xong. Tham Lang nghe vậy, khẽ mỉm cười, hài hước nhìn đến Bạch Quân, nói ra, một cái nhàn tản vương gia, một cái thật sự quyền đại tướng quân. Một cái đang làm cứu vớt đại chu sự tình, một cái tại đây nhàn rỗi nhìn. Hô. Tham Lang than dài một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra, đây chính là chuyện cười lớn. Bạch Quân nghe vậy, không có trả lời, chỉ là đơn giản cười cười, Tham Lang nói chính là sự thật, hắn vô pháp phản bác. Làm sao có thể? Hợp Đức nhìn đến oán khí biến mất, thần sắc không cam lòng, vô cùng phẫn nộ, dựa vào cái gì cô ảnh phải quỳ lạy Trần Tín, dựa vào cái gì Trần Tín một câu nói, cô ảnh liền mở ra thông đạo.
Dựa vào cái gì Trần Tín có thể để cho cô ảnh tiêu tán oan khí?
Hợp Đức không nghĩ ra. Vô cùng phẫn nộ, chỉ cảm thấy đây láo thiên bất công.
Chậm rãi, Trần Tín mang theo Ngự Đô từ oan khí bên trong đi ra, Ngự Đô, Khâu Âm chậm rãi đi theo. Chỉ thấy Ngự Đô cẩn thận dè đặt, rất sợ lần nữa chọc giận sư tôn, nếu mà sư tôn ngay trước nhiều người như vậy giáo huấn mình, đặc biệt là vòng sắt và người khác trước mặt, vậy mình thật đúng là không có cách nào.
Không chỉ như thế, còn sẽ che mặt quét sân, dù sao mình chính là hoàng đế của bọn họ.
Mọi người thấy tình thế, rồi rít đưa mắt nhìn Trần Tín, nhìn một chút Ngự Đô khẩn trương bộ dáng, ý thức được có xảy ra chuyện lớn, rồi rít trầm mặc vô ngôn, không dám nói chuyện.
Một lát sau, Trần Tín đi tới đất trống bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía bạn bạn, nói năng có khí phách nói, ngươi thánh chỉ còn chưa đọc xong đi, tiếp tục đọc đi.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn các vị.
Chương 185, đi tới kinh thành.
Lưu bạn bạn nghe vậy, cảm thụ được Trần Tín ánh mắt, không khỏi nhíu mày lại, trong tâm nổi lên một chút sợ hãi.
Chậm rãi triển khai thánh chỉ, nhìn một chút nội dung trong đó, trong ánh mắt thoáng qua một chút sợ hãi.
Do dự một chút, Lưu bạn bạn trực tiếp nhảy qua đầu thứ ba, chuẩn bị sau này lại nói.
Hướng về phía điều thứ tư, thì thầm, bởi vì Tây Nam quân bị sự tình, bị Đại Nguyên Vương triều tu sĩ quấy nhiễu, giai đoạn thứ hai thi đấu vô pháp tiến hành, vì đền bù gia tộc, tông môn tổn thất.
Triều đình nghị quyết, trừ Tây Nam quân khu ra, cái khác quân khu thống nhất tổ chức quân bị, chọn lựa tốt đẹp tuyển thủ, tám đại quân khu chiến lực cá nhân thi đấu tập trung đến kinh thành cử hành.
Phần thưởng có Hoàng Gia Gia.
Cụ thể tình hình rõ ràng, 2 tháng sau thi đấu bắt đầu thời khắc công bố.
Tây Nam quân khu, bởi vì Đại Nguyên Vương triều rời khỏi tỷ thí tuyển thủ, toàn bộ bước vào giai đoạn thứ 2 cá nhân thi đấu.
Bạn bạn vừa nói, dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì Đại Nguyên Vương triều công kích, tử trận tông môn, gia tộc có thể phái sai những tộc nhân khác, đệ tử tham dự giai đoạn thứ 2 thi đấu, hơn nữa trực tiếp nhảy qua tỷ thí vòng thứ nhất.
A. Trần Tín nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong thánh chỉ không có đề cập lục hoàng tử sự tình, hiển nhiên hoàng đế chuẩn bị dùng mình phong vương cùng quân bị sự tình dẫn đạo dư luận, để cho người quên lục hoàng tử.
Kế hay.
Trầm tư chốc lát, Trần Tín nhìn về phía bạn bạn thần sắc do dự, khinh thường nói, nói tiếp, còn có một đầu đi.
Ừ.
Bạn bạn nghe vậy, than dài một tiếng, chân mày khẩn túc, khẩn trương nhìn đến Trần Tín, ấp úng, nhu hòa nói ra, vương gia, ngươi giết lục hoàng tử, thánh thượng muốn ngươi vào thủ đô.
Giam lòng ta.
Trần Tín nghe vậy, lần nữa đoán được, mình giết người, còn phong vương, chỉ một cách thôi chức vụ.
Hiển nhiên không thể nào, hoàng đế nhất thiết phải làm xong tay thứ hai chuẩn bị, hắn tay thứ hai chuẩn bị chính là giam lòng mình.
Ân.
Ngự đô và người khác nghe vậy, cau mày, đột nhiên bạo phát khí thế hướng về bạn bạn ép tới, dám giam lòng mình sư tôn, tìm chết.
Vương gia.
Bạn bạn thấy tình thế, thần sắc kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Trần Tín, khổ sở nói ra, ngươi hay đi đi, vương phi đã bị nhận được thủ đô.
Sư mẫu.
Ngự đô nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, khó tin nhìn đến Trần Tín, không nói gì.
Kế hay, là ai giao mưu kế?
Trần Tín nghe bạn bạn ngôn ngữ, bao hàm sắc ý, cắn răng nghiến lợi nói ra, có cơ hội, ta thật muốn gặp cái này nghị kế người.
Ngậy.
Bạn bạn nghe vậy, trực tiếp cười khanh khách, không dám nói chuyện.
Được.
Trần Tín nhìn đến bạn bạn không nói, không có làm khó, hướng về phía Ngự Đô và người khác phất phất tay, tỏ ý nó dừng tay, đối với bạn bạn nói ra, ngươi trở về nói cho nghị kế người, ta tức coi như vào thủ đô, để cho hắn chờ đợi.
Ngậy.
Bạn bạn nghe vậy, nhíu mày lại, cười cười xấu hổ, gật đầu một cái, nói ra, được rồi.
Trần Tín thấy tình thế, mí môi, sắc ý lăng nhiên ngắm nhìn bốn phía, hướng về phía 12 chiến tướng, nói ra, giết bọn họ đi.
Ngươi.
Hợp Đức và người khác nghe vậy, trong nháy mắt chân mày khẩn túc, sắc mặt tái nhợt, ý thức được nhất trung thẩm phân đến.
Tuân lệnh.
12 chiến tướng nghe vậy, nhìn đến Trần Tín sắc ý thần sắc, không còn làm nhiều đơn mẹo, giơ tay chém xuống, rồi rít thẳng hướng Hợp Đức và người khác.
A.
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 Trong phút chốc, tiếng kêu rên liên hồi, Hợp Đức cùng chúng Đại Nguyên Vương triệu đám tu sĩ, rồi rít đầu người tách rời, trực tiếp tử vong.
Trong nháy mắt an tĩnh,
vô cùng an tĩnh.
Bạch Quân và người khác nhìn đến máu tanh hiện trường, đưa mắt nhìn Hợp Đức đầu người, không khỏi trong tâm ngũ vị tạp trần, đợi một vương giả liền chết như vậy.
Vương giả cảnh sở dĩ gọi vương giả cảnh, kia chính là nói rõ, bọn họ đều là một phương nhân vật hết sức quan trọng.
Mang theo bọn hắn thi thể trở về phục mệnh đi.
Trần Tín nhìn một chút Bạch Quân cùng bạn bạn, ghét bỏ nói, thừa dịp ta hiện tại còn chưa nổi giận, nhanh chóng rời khỏi, nếu không chờ một hồi.
Bạch Quân, bạn bạn nghe vậy, cười khổ một hồi, hoàng đế bắt Trần Tín thế tử, mặc cho ai đều sẽ nổi giận.
Hai mắt nhìn nhau một cái, cánh tay vung lên, nhấc lên một cổ lực lượng, mang theo mọi người thi thể lý khai.
Hướng theo mọi người Bạch Quân, bạn bạn rời khỏi, hiện tại chỉ còn lại Trần Tín, Ngự Đô, Mông Tướng, Tham Lang, Phổ Độ đám người.
Mông Tướng, Tham Lang nhìn đến Bạch Quân, bạn bạn rời khỏi, than dài một tiếng, đưa mắt nhìn Trần Tín, tung người nhảy một cái, rơi vào Trần Tín bên cạnh, cung kính thi lễ nói, gặp qua thiếu tướng quân.
Các ngươi theo ta vào thủ đô sao?
Trần Tín nhìn đến rơi xuống Tham Lang cùng Mông Tướng, khẽ mỉm cười, nói ra.
Không.
Ngông tướng nghe vậy, nhíu mày lại, thản nhiên nói, ta phải ở lại chỗ này, tranh thủ đem Tây Nam quân khu xây xong độc đoán, đến lúc đó liền có thể hiệp trợ thiếu tướng quân ngươi rồi.
Ha ha. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt cười to, nếu mà lời này bị Đại Chu Thiên Tử nghe xong, đánh giá sẽ tức điên, nhất định chính là đại nghịch bất đạo.
Lắng động chốc lát, nhìn về phía Tham Lang, nói ra, ngươi thì sao?
Ta cũng không đi, nơi này có ta cương thi, một khi ta rời khỏi, oán khí của bọn họ sẽ phạm vi lớn hạ xuống.
Tham Lang nghĩ ngợi, nói ra, đến lúc đó sẽ trở thành tông môn, con em gia tộc lịch luyện chi địa.
Ta không nghĩ bọn họ sau khi chết, còn muốn trở thành người khác đá lót đường.
Tham Lang nhàn nhạt tiếp tục nói, hơn nữa ta ở đây, cũng có thể giúp Ngông tướng một chút sức lực.
Ờ, không tồi. Trần Tín nghe vậy, nhìn về phía cách đó không xa, bị đánh tan, chính đang tự mình lắp ráp ngàn mét khô lâu cự long, nói ra, để cho hắn cùng ta cùng nhau đi.
Chính là cốt long thân thể quá lớn.
Tham Lang thấy tình thế, do dự nói ra, khẳng định không vào được kinh thành.
Yên tâm.
Trần Tín nhíu mày lại, nhìn thoáng qua ngự đồ, đối với Tham Lang nói ra, hắn có biện pháp.
Tuân lệnh.
Tham Lang nghe vậy, vui vẻ cười một tiếng, không khỏi thay cốt long cảm thấy cao hứng, la lên, cốt long, ngươi về sau liền theo thiếu tướng quân, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt thiếu tướng quân, ngươi chết, cũng không thể khiến thiếu tướng quân thụ thương.
Gào.
Nguyên bản vẫn còn tại tân tân khổ khổ tìm kiếm đầu khớp xương cốt long nghe vậy, trong nháy mắt hưng phấn gào lên, lập tức điên cuồng trôi xuống mặt đất, tăng thêm tốc độ tìm kiếm đầu khớp xương.
Ngông tướng thấy tình thế, nét miệng cười một tiếng, cốt long là đệ nhất thê đội quân thú, giấc mộng của hắn sinh thời chính là bước vào chính phái thê đội, đến lúc chết một khắc này hắn đều không có làm được.
Nghĩ không ra hôm nay vừa đến, trực tiếp bị thiếu tướng quân xem trọng, đây có thể so sánh đỉnh phong thê đội còn có vinh quang.
Đưa mắt nhìn hưng phấn cốt long, Ngông tướng, Tham Lang chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, nói ra, thiếu tướng quân, chúng ta rời đi trước, chạy trở về thu thập gian hàng.
Ờ. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, trầm tư chốc lát, đối với Ngông tướng nói ra, trở về sau đó, nói cho Lôi Chiến, đến kinh thành tìm ta.
Tuân lệnh.
Ngông tướng nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức cùng Tham Lang chia nhau rời khỏi.
Một lát sau, cốt long chuẩn bị sửa sang lại xương của mình, xuất hiện ở Trần Tín trước người, cung kính nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi Trần Tín ngồi.
Đi.
Trần Tín thấy tình thế, nhìn một chút Phổ Độ cùng Ngự Đô và người khác, lớn tiếng nói, lập tức cái thứ nhất nhảy lên cốt long thân thể.
Mọi người nghe vậy, rối rít theo sát Trần Tín nhị bước.
Xuất phát.
Trần Tín thấy tình thế, nói năng có khí phách đối với cốt long nói ra.
A.
Cốt long gào một tiếng, tung người nhảy một cái, trực tiếp hướng về phía chân trời, mang theo Trần Tín và người khác trùng trùng điệp điệp bay về phía kinh thành.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6.
Cầu ngân phiếu, cầu bình luận.
Cảm ơn các vị.
Chương 186, không có ai nên đón.
Cũng chỉ tại Trần Tín và người khác chạy tới kinh thành thì, Đại Chu các thành thị, tám đại quân khu đều nhận được quân bị cùng Trần Tín phong vương tin tức.
Quân bị, cỡ lớn quân bị, toàn bộ vương triều cùng nhau so sánh.
Đây chính là chuyện thiên đại a.
Hắn Trần Tín dựa vào cái gì phong vương?
Trăm ngàn năm qua, chỉ có năm đó liệt hổ quân tướng quân phong vương, liệt hổ quân tướng quân bực nào chiến công, hắn Trần Tín dựa vào cái gì cùng liệt hổ quân tướng quân ngồi ngang hàng?
Quan quân vương,
có 102 toàn quân, đây danh xưng, lẽ nào lại như vậy, đem ta cái khác quân khu người thì làm như không thấy sao?
Thành thị trên đường, quân khu trong giáo trường, vô số người nghị luận, từng cái tràn đầy ghen tị, phẫn hận, cùng khó có thể tin.
Có thể nói là thiên hạ xôn xao, bát phương nghị luận.
Phụ trương, phụ trương, phụ trương.
Đang khi mọi người nghị luận thời khắc, vô số ăn mày không ngừng đi khắp hang cùng ngõ hẻm la lên.
Trần Tín lấy thiên nguyên cảnh miễn dịch Phổ Độ Phật môn công kích, chiến thắng tông sư cựu trọng chiến lực hư vô chi tử.
Nhảy qua nhân bảng dự bị, trực tiếp đứng hàng nhân bảng người thứ 100, bước bên dưới loạn thế giai nhân Hà Vân Vân.
Thiên cơ lão ban tên cho, đồ Phật người.
Trên đường vô số người nhìn đến đám ăn mày tập kích bất ngờ thân ảnh, nghe ăn mày lời nói, rối rít ngây ngẩn cả người.
Hắn đây sao gọi thế nào chuyện a?
Trần Tín hắn lợi hại như vậy sao?
Thiên cơ lão trực tiếp ban tên cho.
Đây danh xưng để cho Phật môn người làm sao sống.
Mọi người lần nữa xôn xao, một hồi nghị luận.
Đại Chu các nơi Phật môn tiếp thu được giống nhau tin tức, từng cái thần sắc vô cùng khó coi.
Cắn răng nghiến lợi, trong tâm âm thầm thể nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Trần Tín, không thì Phật môn lâm uy.
Trên bầu trời,
cốt long chở mọi người xuyên qua tại giữa tầng mây, ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là Đại Chu tốt đẹp non sông.
Dãy núi nhấp nô, tựa như cự long một dạng, đẹp đến không thể tả.
Trần Tín đứng tại xương đỉnh đầu rồng, đón gió, thật là tiêu sái, thưởng thức bốn phía cảnh đẹp.
Nhìn đến thần sắc lạnh nhạt mọi người, tập trung bình chân như vại Phổ Độ, Huyền Thông hai người, dù sao hai người đã từng là Đại Nguyên Hàn Sơn tự người.
Chuyến này vào thủ đô nhất định rất là nguy hiểm.
Sợ sao?
Trần Tín cau mày, thần sắc hiếu kỳ, hài hước nhìn đến hai người.
Sợ?
Huyền Thông nghe vậy, nhìn một chút bên cạnh Phổ Độ, chỉ thấy thứ nhất mặt đạm nhiên,
khẽ mỉm cười, tự tin nhìn về phía Trần Tín, hoàn toàn không có một cái tăng lữ bộ dáng, nói ra, lúc trước ngươi cùng Mông tướng, Tham Lang đối thoại,
tiểu tăng cùng phổ độ chủ trì nghe rõ ràng.
Nga.
Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, kinh ngạc nhìn đến Huyền Thông, nghĩ không ra Huyền Thông còn có bản lĩnh như vậy. Lúc trước Ngông tướng cùng Tham Lang cũng đều là lợi dụng thần thông ẩn tàng, nghĩ không ra còn có thể được bọn hắn nghe thấy. Người sợ không phải chúng ta. Huyền Thông trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, người sợ hẳn đúng là kinh thành những cái kia đạt quan quý nhân. Trần Liệt Hổ nhi tử, Liệt Hổ quân thiếu tướng quân, vương giả trở về. Thiên hạ không loạn, đều tính cho vận khí của bọn họ được rồi. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, đúng là, mình vào thủ đô không phải giam lỏng, là vương giả trở về.
Ha ha.
Lữ Đô và người khác nghe vậy, rồi rít lộ ra ý vị sâu xa thần sắc, nhìn về phía phương xa, tràn đầy mong đợi. Mặt trời chiều ngã về tây, nóng hừng hực thái dương lộ ra một cổ máu đỏ, để cho người chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Cốt Long ra khỏi Vân Tiêu, chỉ thấy một tòa cự đại, diện tích lãnh thổ rộng lớn thành trì, tựa như cự thú một dạng nằm rạp xuống đại địa. Tường thành cao vút, nghiêm ngặt vô cùng, vàng xanh lộng lẫy, rất là trắng lệ. Tại đây chính là Đại Chu kinh thành, Thiên Kinh thành. Để cho người sợ hãi.
Thiếu tướng quân, làm sao đi?
Thiên Kinh thành cấm bay. Cốt Long chậm rãi tiếp cận thành trì, chỉ thấy trong thành trì vô số tòa nhà nối tiếp nhau san sát, ngay ngắn có thứ tự. Trên đường, người đến người đi, chen vai sát cánh, rất là phồn hoa.
Trực tiếp bay qua.
Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, sắc ý lăng nhiên nói ra, ta Phong Vương, rất nhiều người đều biết, đều đang đợi đến nhìn chuyện cười của ta, há có thể điệu thấp.
Gào.
Cốt Long nghe vậy, không chút do dự, đột nhiên gào thét một tiếng. Tung người nhảy một cái, tựa như tên rời cung một dạng, đột nhiên hướng về thành trì trung ương đường.
Đó là cái gì?
Long.
Mặt trên còn có người.
Những người đó là ai? Lại dám tại bay thẳng tiến vào Thiên Kinh thành.
Quả thực là tìm chết.
Mọi người thấy Cốt Long rơi xuống, rồi rít một hồi khó tin nghị luận, thần sắc khôi hài, chuẩn bị xem cuộc vui.
Lớn mật, nơi này là Đại Chu hoàng đô, lại dám bay thẳng vào Thiên Kinh thành.
Đồng nhiên, một cái cuồng bạo âm thanh vang vọng bốn phía. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng tám cái tông sư cảnh lục trọng tu sĩ, tựa như lợi kiếm một dạng, hung thần ác sát liều chết xung phong mà ra.
Trần Tín nhìn đến tới đánh tám người, mặt coi thường, vẫn rất là đạm nhiên.
Tìm chết.
Ngữ Đô nhìn đến Trần Tín thần sắc lạnh nhạt, đưa mắt nhìn tám người, đột nhiên cánh tay vung lên.
Trong khoảnh khắc, một đạo vô cùng cường đại, uyển như núi sông giống vậy áp lực, hướng về tám người áp đi.
A a a.
Căn bản không kịp xuất thủ, tám người rối rít kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy ngực thật giống như cự truy oanh kích một dạng, đau đến không muốn sống.
Miệng phun máu tươi, trong nháy mắt ngã rơi xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Làm sao có thể?
Tám đại tá úy như vậy thì bại.
Căn bản không có giao thủ a.
Chỉ là khí thế so đấu mà thôi.
Bọn họ là ai? Quá kinh khủng.
Dân chúng nhìn đến sắp rơi xuống, ở tại đầu rồng Trần Tín, hoảng sợ không thôi, khó có thể tưởng tượng, có người dám ở Thiên Kinh thành đối với hộ thành vệ giáo úy xuất thủ.
Gào.
Cốt Long gào một tiếng.
Trong nháy mắt rơi xuống xuống mặt đất đường, Trần Tín và người khác rối rít càng rơi xuống.
Chỉ thấy Ngự Đô cánh tay vung lên, Cốt Long thân thể cao lớn mạnh mẽ hào quang nổi dậy, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu thân dài 4m, xương cốt sáng loáng ánh sáng miếng ngói sáng lên, hiện lên vô biên hàn khí cỡ nhỏ Cốt Long một.
Vây quanh Trần Tín thân thể quấn xoay một vòng, rất là thấm người.
Hoa.
Mọi người thấy Trần Tín và người khác sát ý lăng nhiên bộ dáng, đặc biệt là Trần Tín cùng Cốt Long dây dưa bộ dáng, rối rít một hồi kinh hoàng kêu gào.
Ngưng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích.
An tĩnh, hiện tại an tĩnh dị thường.
Rầm rầm rầm.
Đông nhiên một đạo chỉnh tề tiếng bước chân, huyền dường như sấm sét đánh vỡ an tĩnh.
Giết.
Theo sau đó, vô số binh lính huyền như là nước chảy từ đường, đầu hẻm bên trong tôn trào.
Hướng về Trần Tín, trong nháy mắt đem Trần Tín bao bọc vây quanh.
Hừ.
Trần Tín nhìn đến từng cái hoàn giáp nắm binh tướng sĩ, khẽ mỉm cười, lộ ra thần tình khinh thường.
Sắc ý lăng nhiên nói ra, xem ra từ trên bầu trời bay xuống, đã thương mấy cái giáo úy, còn chưa đủ để lấy để cho tiếp ứng người của ta xuất hiện.
Ngự Đô, toàn bộ giết.
Trần Tín khỏe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười lạnh lùng, hướng về phía Ngự Đô nói ra.
Ờ.
Ngự Đô nghe vậy, gật đầu một cái, vương giả trở về, vậy mà không có ai nên đón.
Chê cười.
Nhìn vòng quanh bốn chu quân sĩ, chỉ thấy từng cái chỉ là thiên nguyên cảnh tam trọng tu vi, khinh thường cười một tiếng.
Đột nhiên ánh mắt đưa ngang một cái, trong nháy mắt một ánh hào quang ngưng luyện, hướng về phía mọi người một phen quát nhìn.
A. A. A.
Trong phút chốc, xung quanh binh lính rối rít hét thảm một tiếng, bị quang mang chặn ngang chặt đứt, bỏ mình ngã xuống đất, máu chảy thành sông.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận.
Cảm ơn, số liệu có chút thấp hơn, biên tập thật to nói có đệ ngũ luân kệ sách đề cử, nhưng cần trên số liệu đi mới được, thời kỳ khảo sát 1 đến 2 xung quanh, qua, liền triệt để không có khả năng tính.
Cảm ơn các vị.
Cảm tạ có ngươi.
Chương 187, Trần Tín cùng chấm nhi tử là khắc tinh sao.
A,
làm sao có thể, một cái ánh mắt liền giết người.
Đám người này cũng quá kinh khủng đi.
Bọn họ là ai?
Xung quanh những người vây xem nhìn đến một màn trước mắt, thần sắc khẩn trương,
sắc mặt tái nhợt, ngây người như phỗng. Đạp đạp đạp. Giữa lúc mọi người kinh ngạc thời khắc, cuối đường lại truyền tới một hồi chỉnh tề dặm chân âm thanh. Hiển nhiên, cũng là quân đội. Một lát sau, chỉ thấy một tiếng thân mang quân giáp, một tiếng khí tức ngưng luyện, tông sư cựu trọng quân tướng mang theo một đám quân nhân. Thật chỉnh tề xuất hiện ở Trần Tín và người khác trước mặt, thân xác trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Hiển nhiên rất là sợ hãi. Quỳ xuống đất hô to, tham kiến quan quân vương. Quan quân vương. Hắn chính là quan quân vương, nghĩ không ra vậy mà trẻ tuổi như vậy. Xem ra người quan quân này vương không muốn theo như đồn đãi rác rưởi như vậy a. Những người vây xem nghe vậy, rối rít một hồi hô to, khó tin nhìn đến Trần Tín. Các ngươi là? Trần Tín nhìn đến quỳ ở trước mặt mình quân tướng, khóe miệng kéo một cái, tà mị dò hỏi. Bẩm vương gia. Quân tướng nghe vậy, mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, không dám thờ ơ, hô lớn, chúng ta là bệ hạ an bài phủ vương gia hộ vệ. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, tò mò dò hỏi, vua của ta phủ ở chỗ nào? Tại Nam Thành. Quân tướng không dám thờ ơ, trả lời, bước vào Nam Thành, rất dễ dàng nhìn thấy. Rất tốt. Trần Tín nghe vậy, lần nữa gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía sau lưng Ngự Đô, lạnh lùng nói, toàn bộ giết. A. Các binh lính nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, không dám ngẩng đầu, tựa như si khang một dạng run rẩy. Vương gia, tiểu nhân chờ phạm lỗi gì? Tại sao phải giết chúng ta? Quân tướng thần sắc sợ hãi, đỏ bừng cả khuôn mặt, thật giống như cổ túc rất lớn dũng khí một dạng, do hỏi. Đúng vậy. Vì sao? Bốn phía mọi người nghe vậy, rối rít rất là tò mò, vì sao ngay cả người mình cũng giết? Vì sao? Trần Tín nghe vậy, không để ý đến người vây xem, nhàn nhạt nhìn đến tướng quân. Trầm tư chốc lát, nói ra, ta bất kể sau lưng ngươi là ai. Là ai cho lá gan của ngươi? Nhưng ngươi thân là ta phủ binh, đừng người đều tới, nhưng ngươi còn chưa tới. Ngươi nói, ngươi còn sống có ý nghĩa gì đâu? A. Quân tướng nghe vậy, trong nháy mắt lòng như cho nguội, sắc mặt tái nhợt nhìn đến Trần Tín, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thật giống như nhận mệnh. Giết. Trần Tín nhìn đến quân tướng khẽ mỉm cười, hướng về phía Ngự Đô nói ra. Chậm. Không đợi Trần Tín nói xong, bỗng nhiên một cái thanh âm bá đạo từ trong đám người truyền đến. Người vây xem nghe tiếng, rối rít nhìn lại, liên tục không ngừng nhường ra một lối đi. Chỉ thấy cả người đến mãng bảo, trong tay quạt xếp, xấu xí, vẻ mặt giảo hoạt thiếu niên khinh thường nhìn đến Trần Tín, chậm rãi đi tới. Lại là hoàng tử. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ, là ai cho cái này quân tướng chỗ dựa. Khoe miệng kéo một cái, khinh thường đưa mắt nhìn hoàng tử, nói ra ngươi muốn xuất đầu. Hừ. Hoàng tử nghe vậy, khinh thường cười cười, đưa mắt nhìn Trần Tín, không sợ hai chút nào nói ra, Trần Tín, ngươi chỉ là một vương gia, không có thực quyền, những thứ này đều là phụ hoàng ta phái đưa cho ngươi người. Không là người của ngươi, há lại ngươi nói giết liền giết. Hô. Quân tướng nghe vậy, trong nháy mắt than dài một tiếng, trong thần sắc nổi lên một tia thoải mái, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không cần chết, không cần chết. Không là người của ta. Ta không có thực quyền. Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, nhàn nhạt cười, cười rất là lạnh lẽo, nói ra, ta giết, lại làm sao? A. Dứt lời, Ngự Đô một cái ánh mắt quét qua, bọn binh lính rối rít một hồi kêu thảm thiết, nhất đao lương đoạn, rót vào trong vũng máu. Hô. Mọi người vây xem thấy tình thế, rối rít một tràng thốt lên, hoàng tử đều lên tiếng, đây cái vương gia còn nói giết liền liền giết. Trần Tín, ngươi. Hoàng tử thấy tình thế, trong nháy mắt nộ phát trùng thiên. Khó tin kinh hô, Trần Tín, ngươi giết ta bắt ca, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ đó, chuyện ngày hôm nay, không xong, ta nhất định phải bẩm báo phụ hoàng, để ngươi ăn không đủ no ôm lấy đi. Bắt ca. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, từ nói, nguyên lai ngươi là bát hoàng tử có căn nguyên A. Vừa nói. Trần Tín chuyển thân đưa mắt nhìn hoàng tử, hung hăng nói, ngươi không có tin. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp ngươi bắt ca. Và, uy hiếp hoàng tử. Mọi người nghe vậy, rối rít một tràng thốt lên, tại trong hoàng thành uy hiếp giết một cái hoàng tử, cái này quá kinh thế hai tủ. Ta. Hoàng tử nghe vậy, nhìn đến Trần Tín khuôn mặt, hoảng sợ nuốt nước miếng, không tự chủ được lui bước về phía sau. Ta giết hoàng tử không chỉ một. Trần Tín đưa mắt nhìn hoàng tử, nói ra, không ngại tại nhiều ngươi một cái. Hừ. Dứt lời, Trần Tín hừ lạnh một màu. Liếc hoàng tử một cái, không để ý đến, một người một ngựa, ngẩng đầu dẫn ngược hướng về phía nam đi tới. Ngự Đô, Phổ Độ và người khác theo sát phía sau, trên đường trùng trùng điệp điệp, thanh thế thật lớn. Đây là tới chịu phạt, giam lòng sao? Tại Thiên Kinh thành, hoàng tử xuất hành đều không có nhiều người như vậy, hắn chiến trận này so sánh hoàng tử còn lớn hơn. Tại sao ta cảm giác hắn càng giống như là rồng về biển lớn đâu? Ta cũng cảm thấy, không giống phạm nhân, càng giống như là vương giả trở về. Mọi người thấy Trần Tín đoàn người, rất là kinh ngạc, một hồi nghị luận. Hoàng tử nhìn đến Trần Tín rời đi bóng lưng, nhớ lại Trần Tín uy hiếp, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Dù sao Trần Tín trên thân đã lưng đeo ba cái hoàng tử mạng. Hướng theo Trần Tín rời khỏi, toàn bộ Thiên Kinh thành trong nháy mắt xôn xao, vô số người nghị luận. Đồng thời trên bầu trời không ngừng xuất hiện thư nha, lẫn nhau truyền lại Trần Tín tin tức. Đây là Trần Tín hạ mã uy, nói cho mọi người hắn Trần Tín đến, muốn cùng hắn chơi người, cứ tới, đến nhất định phải chết. Ngự thư phòng. Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, lặng lặng phê bình đến tấu chương, hắn đối với mình quân bị an bài rất là hài lòng, kể từ lúc này các phe dư luận đến xem. Tất cả mọi người đều không có đề cập Lục hoàng tử sự tình, đều đang nghị luận Trần Tín cùng tỷ thí sự tình. Bệ hạ. Đột nhiên, Lưu Bạn Bạn chậm rãi đi vào ngự thư phòng, thần sắc lo lắng nhìn đến hoàng đế. Làm sao a? Còn có chuyện gì không có xử lý xong sao? Hoàng đế nghe vậy, nghi hoặc nhìn Bạn Bạn. Hô. Bạn Bạn nghe vậy, cung kính đi tới trước bàn sách, nói ra, Trần Tín vào thành, bay thẳng tiến vào, mặc kệ pháp điện, thậm chí xuất thủ chu diệt hơn 100 hộ thành vệ. Đây Trần Tín thật biết cho chấm gây chuyện tình. Hoàng đế nghe vậy, cười khổ, một hồi đầu đau. Bệ hạ, ngài phái đi quán quân vương phủ phủ binh, không có ngay lập tức xuất hiện, bị Trần Tín toàn bộ giết. Bạn Bạn dừng một chút, tiếp tục nói, thập hoàng tử tham dự trong đó. Còn bị Trần Tín uy hiếp, đánh giá hù dọa. Trần Tín tiểu tử này nói tới ra, làm được. Hoàng đế nghe vậy, trong thần sắc nổi lên một tia thận trọng. Cười khổ cảm khái nói, đây Trần Tín cùng chấm nhi tử là khắc tinh sao. Vừa giết ba cái, hiện tại lại cùng lao thập thành lập thủ án. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn, số liệu có chút thấp hơn, biên tập thật to nói có đệ ngũ luân kệ sách đề cử, nhưng cần trên số liệu đi mới được, thời kỳ khảo sát 1 đến 2 xung quanh, qua, liền triệt để không có khả năng tính. Cảm ơn các vị. Cảm tạ có ngươi. Chương 188, thừa tướng và người khác bái phỏng. Vừa nói, hoàng đế trong thần sắc nổi lên vẻ tức giận, trầm tư nói, đánh giá Lao Cửu cũng tham dự trong đó, Lao Bát, Lao Cửu, Lao Thập ba người bọn hắn quan hệ rất tốt, được khen là thiên kinh thành tam hại. Bọn hắn muốn vì Lao Bát báo thủ. Ngươi thông chi một chút đi. Hoàng đế cao mày, thần sắc nghiêm chỉnh, nhìn về phía Bạn Bạn nói ra, cấm túc Lao Cửu, Lao Thập. Đánh giá bọn hắn muốn làm Lao Bát báo thủ. Hoàng đế than dài một tiếng, ai thắn nói, một cái là chấm nhi tử, một cái là Trần Liệt Hổ nhi tử, mình chỉ có thể công bình chấp pháp rồi, ai sai, liền phải ai, không thể nói cái gì hoàng tử địa vị. Nói cho bọn hắn biết không nên chọc Trần Tín. Hoàng tử nhíu mày lại, thản nhiên nói, trước kia tất cả mọi chuyện đều chấm dứt. Tuân lệnh. Bạn Bạn cung kính trả lời nói, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, chính là bệ hạ, Trần Tín giết nhiều như vậy hộ thành vệ, sự tình huyên náo có chút lớn. Sáng sớm mai lên triều. Ngươi không cần lo lắng. Hoàng đế nghe vậy, tự tin cười một tiếng, nói ra, Liệt Hổ quân thiếu tướng quân Trần Tín trở về, đây trong kinh thành trăm quan bên trong, năm bẻ bảy mảng Liệt Hổ quân cũ kỹ, có thể kềm chế sao? Trải qua lần này sự tình, các đại gia tộc đều phát hiện kỳ quặc, bắt đầu điều tra. Vừa nói, hoàng đế đứng dậy, than dài một tiếng, tiếp tục nói, ngươi biết, hộ bộ, lại bộ, bạch quân, ngông tướng đều biết rõ, bọn hắn có thể không biết sao? Chỉ là đều đang đợi, chờ Trần Tín trở về, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Chờ đi. Hoàng đế khẽ mỉm cười, nói ra, rất lâu không nói lời nào triều đình Liệt Hổ quân nhất hệ, sáng sớm mai lên triều liền phải nói rồi. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, người đi trên đường dần dần thiếu rất nhiều. Quán quân vương phủ. Trải qua trên đường hành tẩu, Trần Tín đám người đi tới quán quân vương phủ phía trước. Chỉ thấy cửa chính rộng mở, tám cái nô bộc chia nhóm cửa chính khoảng, đầu lâu rũ thấp, toàn thân không ngừng run rẩy, hoảng sợ không dám nói chuyện. Trần Tín thấy tình thế, khẽ mỉm cười, hiển nhiên là vừa mới mình giết người tin tức truyền đến, để cho những hạ nhân này nhóm không thể không ra nên tiếp. Dậm chân về phía trước, Trần Tín mang theo mọi người đi vào trong vương phủ. Trong phút chốc, một cái mỹ lệ sân viện đập vào mi mắt, cỏ xanh mướt mướt, dòng chảy róc rách. Xuyên qua đình viện, Trần Tín đám người đi tới ngoại viện bình đài bên trên. Chỉ thấy ngoại viện phòng tiếp khách trước, Cố Duyệt thân mang áo gai, trong thần sắc hiện lên nụ cười, nhàn nhạt đứng sướng sướng. Trần Tín, Cố Duyệt thấy tình thế, không khỏi nhìn về phía đối phương, muốn nói, lại cũng không biết làm sao mở miệng. Căng thẳng thân thể trong nháy mắt buông lỏng, nhìn nhau cười một tiếng. Trong nụ cười tràn đầy yên ổn, tràn đầy ăn ý, cùng những lời ấy không rõ, đạo không rõ quan tâm. Ân. Nữ đô nhìn đến Trần Tín trì trệ không tiến, thuận theo Trần Tín ánh mắt nhìn, không khỏi nhíu mày lại, nổi lên một vẻ kinh ngạc. Lẽ nào đây chính là mình sư mẫu? Một lát sau, Cố Duyệt đi tới Trần Tín và người khác trước mặt, nhìn một chút mọi người, khách khí cười một tiếng. Trần Tín thấy tình thế, không chút do dự nào, kiên định chuyển thân nhìn về phía mọi người nói, thê tử của ta, Cố Duyệt. Mọi người nghe vậy, rối rít chân mày cau lại, khoảng nhìn nhau, cung kính quỳ xuống đất hô to, tham kiến vương phi. Mọi người không dám bại lộ Trần Tín thân phận. Chỉ có Trần Ngọc Nhi một người trốn nơi cánh tay bên trong, hài hước nhỏ giọng nói ra, tham kiến sứ mẫu. Khách khí. Cố Duyệt thấy tình thế, những người này đều là một phương đại lão, gần từ khí tức đánh giá, đều so sánh Trần Tín mạnh mẽ, sao dám để bọn hắn quỳ xuống. Thân xác siết chặt, nhanh chóng hướng về mọi người chạy đi, ý muốn đỡ dậy, cảm ơn nói ra, cảm tạ mọi người đối với Trần Tín. Trần Tín thấy tình thế, trực tiếp ngăn cản Cố Duyệt, tỏ ý nó không nên đi đỡ, hướng về phía mọi người nói, đứng lên đi. Tạ vương gia. Mọi người nghe vậy, hô to, lập tức đứng dậy. Trần Tín thấy tình thế, khẽ mỉm cười,
nhìn vòng quanh mọi người, đối với Khâu Âm nói ra, Khâu Âm, ngươi từ hôm nay trở đi, chính là Vương Phủ Quang Hân gia.
Tuân lệnh.
Khâu Âm nghe vậy, không chút do dự cung kính trả lời. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, trầm tư chốc lát, nói ra, ngươi cùng Vương Phi thương lượng một chút, đem tất cả mọi người nơi ở an bài. Còn nữa, đem toàn bộ hạ nhân đều phân tán, những người này không thể lưu, nhân tâm không đồng đều. Vừa nói Trần Tín nhìn chung quanh hạ nhân, nói ra, các ngươi tất cả đi xuống đi. Không phải ở lại chỗ này rồi.
Tuân lệnh.
Mọi người nghe vậy, rối rít không dám ngôn ngữ, yên lặng chuyển thân ly khai.
Vậy chúng ta trước hết.
Cố Duyệt thấy tình thế, ý muốn rời khỏi, đi xuống an bài, lại bị đột nhiên chuyển đến âm thanh đánh gãy.
Thừa tướng Ngụy Thành Văn, Ngụy đại nhân mang theo gia quyến bái phỏng quán quân vương.
Lại bộ thượng thư Phượng Hưng Nôn, Phượng đại nhân mang theo gia quyến bái phỏng quán quân vương.
Hộ bộ thượng thư Hà Tâm Viễn, Hà đại nhân mang theo gia quyến bái phỏng quán quân vương.
Đột nhiên chuyển đến một hồi kêu lên.
Trần Tín nghe vậy, không khỏi trong thần sắc nổi lên hiếu kỳ, mình mới vừa vào Thiền Kinh thành, thừa tướng, thượng thư liền tới thăm. Lẽ nào bọn hắn cũng là phụ thân mình người?
Suy nghĩ, Trần Tín không khỏi cảm thán phụ thân mình thương yêu, đại chu thừa tướng và thượng thư đều là thủ hạ của hắn.
Cùng Ngự Đô và người khác hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức rối rít chuyển thân nhìn về phía cửa chính phương hướng.
Chỉ thấy ba vị thân mang nho bảo, toàn thân văn khí nam tử trung niên mang theo mình phu nhân, thần sắc gấp gáp, tràn đầy nhớ lại, cảm khái hướng về Trần Tín đi tới.
Bên cạnh Cố Duyệt nhìn một chút thừa tướng và người khác đi tới, thần sắc tràn đầy kinh ngạc, Trần Tín vừa mới vào thủ đô, thượng thư cùng thừa tướng liền tự mình bái phỏng.
Cái này quá không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi cùng Khâu Âm trước tiên đi trước an bài đi.
Trần Tín nhìn đến kinh ngạc Cố Duyệt, thản nhiên nói.
Hắn không muốn để cho Cố Duyệt biết rõ quá nhiều, hiện tại cục diện cũng không rõ, biết quá nhiều, ngược lại không tốt.
Được rồi.
Cố Duyệt nghe vậy, không có hỏi nhiều, gật đầu một cái, lập tức mang theo Khâu Âm rời khỏi.
Hướng theo Cố Duyệt rời khỏi, Trần Tín đưa mắt nhìn Ngụy Thành Văn ba người, bất thình lình nói ra, phụ thân ta là người như nào?
Ân.
Ba người nghe vậy, hơi sừng sờ, ý thức được Trần Tín đã biết rõ tình huống.
Liếc mắt nhìn nhau, không có lớn mèo, cung kính quỳ xuống đất hô to, mặt tướng Ngụy Thành Văn, Hà Tâm Viễn, Phượng Hưng Nôn, nguyện làm thiếu tướng quân không ngại gian nguy, anh dũng về phía trước, sẽ không tiếc, bỏ ra toàn bộ nỗ lực.
Đồng thời ba bên người thân phụ nhân rối rít thi lễ, cung kính nói, gặp qua thiếu tướng quân.
Đứng lên đi.
Trần Tín nghe vậy, nhìn một chút sáu người, gật đầu một cái, nhàn nhạt vừa nói, tò mò dò hỏi, các ngươi không phải văn thần sao?
Vì sao tự xưng mặt tướng?
Sáu người nghe vậy, chậm rãi đứng lên, Ngụy Thành Văn dẫn đầu mở miệng trước, tự tin nói ra, văn có thể cử bút an thiên hạ, võ có thể lên mã định càn khôn.
Lợi hại.
Trần Tín nghe vậy, nhìn đến Ngụy Thành Văn ba người tự tin khuôn mặt, kinh ngạc cười một tiếng, bội phục nói ra,
đều là năm đó tướng quân đào tạo.
Ngụy Thành Văn nghe vậy, thần sắc cung kính, tràn đầy kỷ niệm nói ra.
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn đến Ngụy Thành Văn thần sắc cung kính, không khỏi cảm thán phụ thân mình không bình thường.
Đã nhiều năm qua, còn có thể để cho năm đó thủ hạ như thế tôn trọng.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận.
Cảm ơn, số liệu có chút thấp hơn, biên tập thật to nói có đệ ngũ luân kệ sách đề cử, nhưng cần trên số liệu đi mới được, thời kỳ khảo sát 1 đến 2 xung quanh, qua, liền triệt để không có khả năng tính.
Cảm ơn các vị.
Cảm tạ có ngươi.
Chương 189, vạch tội Trần Tín.
Quân cơ các tướng quân, Phan Đình mang theo gia quyến.
Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, cửa lớn lại chuyển tới một đạo kinh hô.
Theo sau đó, mấy đạo âm thanh vang dội.
Quân cơ các Mạnh Vũ Trần, Mạnh tướng quân mang theo gia quyến.
Nội các Hoành Vũ Thành, Hoành Lao mang theo gia quyến.
Nội các Trần Ngao Vũ, Trần Lao mang theo gia quyến.
Liên tiếp vang dội hai mươi mấy đạo thông chi.
Cửa lớn.
Giữ cửa hạ nhân thần sắc đờ đẫn nhìn đến, từng cái thân mang phổ thông quần áo, thần sắc gấp gáp, từ cửa chính đi qua triều đình đại nhân vật, không khỏi hoảng sợ nuốt nước miếng.
Ngưng mắt nhìn Vương phủ bên cạnh, đậu mười mấy chiếc đường Real Madrid xe, ngây người như phỗng, cơ giới thông báo từng cái thăm hỏi nhân viên.
Thật không ngờ quán quân Vương cương vào kinh thành, là có thể dẫn đến là như thế nhiều trọng thần phía trước tới thăm, đủ để chứng minh quán quân Vương thật lợi hại.
Suy nghĩ, chúng hạ nhân rồi rít lộ ra vẻ hối hận, không nên nghe thập hoàng tử, đi theo như thế quán quân Vương, nhất định có thể lên như diều gặp gió, nhưng bây giờ đã muộn.
Người đã đến rồi.
Người không cũng tới.
Ngoại trừ mấy cái ở bên ngoài, không có thể trở về đến, toàn bộ đến.
Một đám quan viên ý vị sâu xa hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lập tức sốt ruột hướng về trong nội viện đi tới.
Một lát sau,
mọi người đi vào sân viện, chỉ thấy Ngụy Thành Văn đám người đã đến, lập tức bước nhanh tới.
Nhiều như vậy.
Trần Tín nhìn đến cả đám các loại, trong thần sắc nổi lên một tia kinh ngạc, lúc trước nghe người làm thông chi, không có cảm thấy có cái gì, nhưng vừa nhìn nhân ảnh, chỉ cảm thấy người tựa hồ không ít.
Trần Tín biết rõ những này toàn bộ đều là đại chu trọng thần, hơn nữa tất cả đều là liệt hổ quân cũ kỹ.
Nếu mà hoàng đế biết rõ mình tại đây triệu tập liệt hổ quân cũ kỹ, có thể hay không lấy phản quốc tội trị mình đâu.
Bên cạnh Ngự Đô càng thêm kinh ngạc, nhiều như vậy trọng thần, đều là quyền hạng người,
điều khiển đại chu mạnh mệnh. Bất kỳ người nào phản bội, đều đủ đại chu hảo hảo uống một bầu. Nghĩ không ra vậy mà tất cả đều là sư tôn người, nếu mà sư tôn bây giờ muốn xưng đế, làm phản đại chu, dễ như trở bàn tay. Thi lễ đi. Ngụy Thành Văn nhìn đến người tới, thần sắc kiên định nói ra. Nga. Mọi người nghe vậy, một hồi kinh ngạc, nhìn đến Ngụy Thành Văn biểu tình, ý thức được thiếu tướng quân đã biết rõ thân phận của mình rồi. Thần sắc lần ra, không có lớn mèo, cung kính quỳ xuống đất, hướng về phía Trần Tín hô lớn, mặt tướng. Nguyện làm thiếu tướng quân không ngại gian nguy, anh dũng về phía trước, sẽ không tiếc, bỏ ra toàn bộ nỗ lực. Chúng phụ nhân rồi rít thi lễ cung kính nói, gặp qua thiếu tướng quân. Âm thanh to lớn, nói năng có khí phách, vang vọng toàn bộ sân viện. Ngự thư phòng. Hoàng đế lẳng lặng ngồi trên ghế, không có phê bình tấu chương, nhìn đến ngoài phòng bóng đêm, suy nghĩ muôn vạn. Bạn bạn đứng ở bên cạnh, cung kính hầu hạ. Lắng động chốc lát, hoàng đế tò mò nhìn bạn bạn, ý vị sâu xa dò hỏi, đều đi sao? Đi rồi. Bạn bạn gật đầu một cái, nói ra, chỉ có mấy người kia đi ra ngoài, còn chưa về đến không có đi. Nó tất cả của hắn đến. Hô. Hoàng đế nghe vậy, để lộ ra một nụ cười khổ, hướng về phía bạn bạn nói ra, chấm tựa hồ mắc lửa. Ngụy Thành Văn lão hồ ly kia, từ đầu tới cuối chính là muốn đem Trần Tín kế đó mà thôi. Lẽ nào bệ hạ ngươi không muốn sao? Bọn hắn cũng không biết bệ hạ tâm. Bạn bạn trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, đã từng ta cũng không biết bệ hạ tâm. Thẳng đến trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta mới phát hiện, quan tâm nhất Trần Tín bệ hạ ngài. Hoàng đế nghe vậy, khẽ mỉm cười, đối với bạn bạn có thể hiểu được mình, cảm thấy rất là vui mừng, thở dài một tiếng. Quyết định không đúng bạn bạn che giấu. Đứng dậy, đưa tay ra mời vương người, vui vẻ nói ra, dành thời gian, chấm cái này chan nuôi, cũng phải xem nhìn chấm con nuôi. Chan nuôi. Con nuôi. Bạn bạn nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đến hoàng đế chậm rãi hướng đi ngự thư phòng cửa bóng lưng, chỉ cảm thấy hoàng đế tâm bên trong cất giấu quá nhiều chuyện rồi. Bọn hắn đi tới. Vâng. Đều đi. Chỉ có mấy người kia đi ra ngoài, còn chưa về đến không có đi. Nó tất cả của hắn đến. Vào giờ phút này, thiên kinh thành vô số gia tộc vang lên loại này đối thoại, nơi có người thần sắc khác nhau. Có người không có vấn đề, có người lo âu, có người phẫn nộ. Một đêm này, vô số người một đêm chưa ngủ. Bọn hắn biết rõ, từ hôm nay, Đại Chu triều đình bố cục sẽ đạt được trước giờ chưa từng có biến hóa. Đã từng từ không quan tâm Đại Chu quyết sách liệt hổ quân nhất hệ, sẽ trước giờ chưa từng có đoàn kết. Không bao giờ nữa là lúc trước một phiến tan xa, bởi vì bọn họ linh hồn đã trở về. Bọn hắn thiếu tướng quân đã trở về. Liệt hổ quân nhất hệ sẽ cường thế trở về, lại lần nữa tại Đại Chu triều đình thắng được quyền phát biểu, vì bọn họ thiếu tướng quân thật tốt tiền đồ điện định cơ sở. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh ban mai quải ở chân trời, đem trọn cái kinh thành chiếu lên ánh vàng rực rỡ một phiến, đẹp đến không thể tả. Hoàng cung đại điện bên trong. Lâm triều. Chỉ thấy đại điện bên trong, hoàng đế ngồi đàng hoàng ở đại điện trên ghế rồng, điện bên trong trăm quan mọc như rừng, bầu không khí rất là yên lặng. Khởi bẩm bệ hạ. Trong đám người, hình bộ thượng thư trong đám người đi ra, thần sắc nghiêm chỉnh nói, quán quân vương, hôm qua vào thành, đưa đại chu pháp điện ở tại không để ý, giá yêu thú bay thẳng đi thành bên trong. Đến. Hoàng đế nghe vậy, cười khổ một hồi. Hình bộ thượng thư tiếp tục nói, còn chu diệt trăm tên hộ thành vệ, uy hiếp thập hoàng tử. Mời bệ hạ nghiêm trị. Dứt lời, đại điện bên trong an tĩnh dị thường, tất cả mọi người đều cổ quái nhìn đến hình bộ thượng thư. Trải qua tối hôm qua một đêm, là cá nhân đều biết rõ Trần Tín là ai, ngươi cư nhiên hiện tại vạch tội Trần Tín. Đánh giá liệt hổ quân nhất hệ sẽ trực tiếp đem người vây công đến chết. Hình bộ thượng thư thấy tình thế, không khỏi nhíu mày lại, làm sao không gặp người bàn lại đâu. Ha ha. Phan Đình Hào phóng cười một tiếng, trong đám người đi ra, liếc qua hình bộ thượng thư, cung kính nhìn về phía hoàng đế, nói ra, bệ hạ, lao thần là quân nhân, không hiểu hình bộ thượng thư nói cái gì. Nhưng có một chút, lao thần là biết. Phan Đình thần sắc chấn động, nghiêm túc nói, Trần Tín sinh ở Tây Nam, chưa bao giờ trải qua kinh thành, thế cho nên cũng không biết đạo pháp điện nội dung. Hình bộ thượng thư thân là hình bộ chủ quản không làm tròn bổn phận. Phan Đình nhíu mày lại, nói ra, cũng không để cho pháp điện thâm nhập lòng dân. Mời bệ hạ nghiêm trị. Hừ. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi cười lạnh, ngươi Phan Đình là làm thế nào biết Trần Tín không biết bộ luật. Đây quả thực là muốn gán tội cho người khác. Lao tướng quân. Hình bộ thượng thư nghe vậy, trong thần sắc nổi lên một chút tức giận, nói ra, ngươi đây.